Chương 20, vô cùng che trời cách làm 2, chương 20, vô cùng che trời cách làm 2. Kha tiểu thư nhíu mày, chằm chằm vào Diêu Nhạc nhìn một lát, sau đó đều đối những người hộ vệ kia nói ra, cho ta hoành tạc mặt này vết đá. Diêu tiên sinh, chúng ta bây giờ vận dụng thuốc nổ, có thể hay không dẫn tới phiền phức? Bảo Tiêu không có trước tiên động thủ, mà là hướng Diêu Nhạc dò hỏi. Chỉ cần các ngươi không phải liều lượng cao duy nhất một lần hoành tạc một ngọn núi, nơi này núi cao rừng rậm, là sẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý. Diêu Nhạc tự tin nói. Trước kia ở tại thôn dân phụ cận đã sớm bị bọn hắn Diêu gia sử dụng thủ đoạn cho di chuyển ra ngoài, trực tiếp nhường bái tiên đài phụ cận hơn 10 dặm địa giới biến thành khu không người. Rất nhanh bái tiên đài phụ cận đều vang lên dày đặc tiếng oanh minh, nhưng ở xa ngoài mấy chục dặm Lý Chấp đều nghe được những âm thanh này. Hắn còn tưởng rằng là trên núi xuất hiện cực đoan sấm chớp mưa báo thời tiết, nhường hắn do dự muốn không cần tiếp tục lên núi. Sấm chớp mưa báo mưa lớn qua đi, tất nhiên nương theo lấy lũ ống cùng đất đá trôi. Lỡ như bị đất đá trôi lôi cuốn, vì thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không có sống sót có thể. Bò lên trên bốn phía núi cao, nhìn một chút tiếng sấm truyền đến phương hướng, thiên thượng dường như cũng không có mây đen tung tích. Nhớ lại một chút lên núi nhìn đằng trước dự báo thời tiết, mấy ngày nay hẳn không có mưa. Đang đợi chỉ chốc lát, vẫn như cũ không thấy khe núi dâng nước sau đó, Lý Chấp đã cảm thấy những kia tiếng sấm dường như khác thường. Sau đó, hắn đều bước nhanh hơn. Sau 4 tiếng, hắn cuối cùng đi tới bái tiên đài phụ cận. Xa xa liền thấy mấy người dùng dây thường dán tại một mảnh trên vách đá dựng đứng quan, lắp đặt thuốc nổ. Tiếng sấm tựa hồ chính là bọn hắn làm ra tiếng động. Lặng yên không tiếng động sờ đến cự ly này một số người không đủ 100 mét địa phương, Lý Chấp ngay tại trên một cây đại thụ nấp kỹ, nhìn bọn hắn không ngừng nổ sơn. Đồng thời, hắn vậy đang âm thầm quan sát bái tiên đài bốn phía phong thủy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn vậy theo dõi kia vách đá, lại là khốn long bích bố cục. Chẳng trách những người kia phải dùng thuốc nổ khai sơn, nguyên lai là tại tìm kiếm lối vào. Chẳng qua, Lý Chấp nhìn bọn hắn thô ráp thủ đoạn, cảm giác bọn hắn là tại uổng phí sức lực. Đều bọn hắn loại đó không có đầu mối nổ pháp, nổ trên một tháng cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện. Quả nhiên như hắn tính toán, làm sao khi màn đêm buông xuống, tiếp tiếp mắt Kha tiểu thư cùng Diêu Nhạc lần nữa sản sinh khác nhau. Bọn hắn mang theo thuốc nổ đã sử dụng hết. Trong khoảng thời gian ngắn, còn muốn làm đến thuốc nổ đã là chuyện không thể nào. Nhìn thấy chính mình mang tới thủ hạ dường như mệt đứng không nổi, Kha tiểu thư đều có chút tức giận nói ra, "Diêu tiên sinh, ngươi nên cho ta một lời giải thích." Diêu Nhạc thì là trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói ra, "Kha tiểu thư, ta không thể không kể ngươi nghe một cái tàn khốc chân tướng." Kha tiểu thư hỏi, "Cái gì chân tướng?" Diêu Nhạc nói ra, "Mong muốn mở ra cổ tu động phủ kết giới, hiện nay chỉ sợ chỉ có vận dụng huyết tế phương pháp." Kha tiểu thư lạnh mặt nói, "Ngươi đang đùa giỡn ta?" Diêu Nhạc nói ra, "Diêu Mộ cũng không có trêu đùa Kha tiểu thư ý của ngài, mà là thuốc nổ không có tác dụng sau đó, chỉ có thể dùng huyết tế phương pháp, đây là trải qua lệnh tôn đồng ý sự việc." Kha tiểu thư bình tĩnh nói, "Tại sao muốn dùng ta người?" Diêu Nhạc nói ra, "Bởi vì bọn họ không có thân phận, cho dù là chết rồi, mất tích, vậy sẽ không khiến cho bất luận người nào cảnh giác." Kha tiểu thư nói ra, "Ngươi đều không sợ bọn họ hiểu rõ chân tướng sau đó giết ngươi sao?" Diêu Nhạc cười nói, "Có Kha tiểu thư phối hợp, bọn hắn lại làm sao có khả năng hiểu rõ chân tướng? Nếu như Kha tiểu thư cảm thấy bọn hắn hẳn phải biết chân tướng, vậy thì mời liền, có thể tại trước khi chết, bọn hắn càng muốn trước tiễn Kha tiểu thư ngài đi gặp Diêm Vương." Kha tiểu thư cắn răng chầm chậm vào Diêu Nhạc nói ra, "Ngươi là cố ý?" Diêu Nhạc cười nói, "Kha tiểu thư cũng là từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên người, nghĩ như thế nào pháp vẫn là như thế ngây thơ đấy. Chỉ có nắm giữ tư bản nhân tài là người, những người khác lẽ nào ở trong mắt các ngươi không phải khoác lên da người già xúc sao? Quốc gia các ngươi đánh chết hình cũng xóa bỏ, có thể không phải là vì thuận tiện các ngươi những người này vận dụng tư hình sao?" Kha tiểu thư bị Diêu Nhạc nói á khẩu không trả lời được, cuối cùng đồng ý cách làm của hắn. Diêu Nhạc nói ra, "Sáng sớm ngày mai, chúng ta hai người bí mật nghị luận sự việc, không sót một chữ toàn bộ bị Lý Chấp nghe được." Lý Chấp trong lòng không khỏi cảm khái, ngay cả bình thường phàm nhân cũng vô cùng gia thiên a vô cùng gia thiên, một cái Lý Chấp sáng tạo tử, dùng để bí bon, xem nhân mạng như cỏ rác trạng thái. Cấm khu chí tôn, mỗi lần xuất thế đều muốn thôn vệ hàng tỷ sinh linh mệnh nguyên, quả thực đem trong vũ trụ sinh linh xem như giao hẹn, cắt một lứa lại một lứa. Chí tôn đều là như thế, như vậy những người khác tự nhiên học theo không đem người mệnh coi ra gì. Với lại mỗi một vị đại đế sinh ra, thường thường nương theo lấy một đường thi cốt. Sát khí chi thịnh, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều là hạt giữa bầy gà tồn tại. Thánh nhân một giọt máu đều có vô lượng sát cơ, này tại cái khác tu tiên thế giới bên trong là không dám tưởng tượng. Lý Chấp trong lòng đến không có sinh ra bao nhiêu thương hại. Thế giới này hoàn cảnh lớn chính là như thế, tất nhiên không cải biến được, vậy sẽ phải học đi thích ứng. Sáng sớm hôm sau, Lý Chấp nhìn tận mắt kia 8 cái bảo tiêu uống xong bị đầu độc cháo yến mạch. Sau đó tại khai sơn có lúc, đột nhiên dòng huyết trực tiếp từng ngụm phun máu ra ngoài. Vách đá đều bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Lý Chấp thấy thế, không dám có chút phân tâm, tập trung tinh thần nhìn trên vách đá biến hóa. Cuối cùng tại cách xa mặt đất cao 6 mét một cái khu vực bên trong, huyết dịch toàn bộ thấm vào trong. Diêu Nhạc thấy thế, vẻ mặt kích động nói, "Cửa vào liền tại nơi đó." "Diêu tiên sinh, tất nhiên tìm được rồi cửa vào, vậy ngươi là có thể chết đi." Kha tiểu thư đột nhiên móc ra một cây súng lục chỉ vào Diêu Nhạc đầu nói. Diêu Nhạc bị giật mình vội vàng nói, "Kha tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào ngươi muốn vi phạm ta cùng lệnh tôn đặt thành hiệp nghị sao? Lẽ nào các ngươi đều không muốn ghi chép công pháp ngọc sách sao?" Kha tiểu thư nói ra, "Tất nhiên động phủ đều tìm đến, kia trong tay ngươi ngọc sách đều không có bất kỳ cái gì giá trị." "Diêu tiên sinh, ngươi nói đúng. Ở trong mắt chúng ta, bọn hắn chính là gia súc, thế nhưng ngươi dường như quên, ngươi cũng vậy không có gì cả gia súc bên trong một thành viên." Diêu Nhạc thấy thế, ngay lập tức lách mình tránh né, đáng tiếc vị kia Kha tiểu thư không phải cái công tử bột, trực tiếp nổ súng đánh trúng bộ ngực của hắn. Diêu Nhạc tại khó có thể tin dưới ánh mắt từ từ hết rồi khí tức. Mà Kha tiểu thư tại xác định Diêu Nhạc sau khi chết, liền lấy ra một cái điện thoại vệ tinh, dường như muốn gọi điện thoại gọi người tới. Đáng tiếc nàng chưa kịp bắt đầu ấn phím, một cái từ phía sau bay tới Lạc Dương Súc, liền trực tiếp tại phía sau lưng nàng thượng mở một cái độc lớn. Với lại lỗ lớn biên giới rất bóng loáng, thậm chí có thể nhìn thấy đứt gãy cổ sống trong xương xương tủy đang chảy ra ngoài, thiếu thốn nửa cái trái tim đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, Kha tiểu thư đều giống như Diêu Nhạc, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Sau 5 phút, Lý Chấp mới chậm rãi theo âm thầm đi ra, sau đó đem Lạc Dương Thành nhặt lên. Hơi hất lên, phía trên vết máu liền bị vung được không còn một mảnh. Lúc này, hắn mới có tâm trạng đi cẩn thận quan sát kia vết đá. Thượng một tấm được phòng, và giải phòng sau có thể nhìn thấy. Chương 21, trong động được bảo chương 21, trong động được bảo đón lấy trong núi sương sớm. Lý Chấp mượn nhờ những người hộ vệ kia lắp đặt tốt dây thừng, leo lên đến vách đá chỗ kia hư hư thực thực động phủ cửa vào địa phương. Sau đó, hắn đều cơ trong tay Lạc Dương Súc, bắt đầu mở nham thạch. Soảng, 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 xôn xao. Cầm trong tay sắc bén Lạc Dương Súc, Lý Chấp khai sơn hiệu xuất dường như sánh vai cứng rắn nham thuẫn cấu cơ tốc độ đi tới. Mảng lớn nham thạch bị hắn theo trên vách đá đào ra. 2 giờ về sau, hắn ngay tại trên vách đá đào ra một cái 1m2 sâu, đường kính chừng 1m hình bầu dục sơn động. Sau đó Lý Chấp ngồi xổm trong sơn động tiếp tục đào quáng. Tổ truyền Lạc Dương Súc lúc này phát huy ra to lớn công hiệu, trong tay hắn đào hầm lò tốc độ có thể so với máy khoan khoan tốc độ. Đến trưa, Lý Chấp đã tại trên vách đá mở một cái sâu đạt 3m lỗ lớn. Dường như trong tay hắn, cứng rắn vách đá cùng hoàng thổ không có gì khác nhau. Càng là đi đến nào, Lý Chấp càng là có thể cảm giác được một cỗ làm cho người thoải mái khí tức theo nham thạch trung tiêu tán ra đây. Tựa hồ là linh khí hương vị. Cảm thấy mệt mỏi, đều ngồi dưới đất vận chuyển hô hấp pháp khôi phục thể lực. Dùng hô hấp pháp thổ nạp linh khí khôi phục hiệu quả, xa so với ăn cái gì cao hơn hiệu quả hơn nhiều. Đến buổi chiều, Thái Dương nhanh xuống núi lúc, Lý Chấp cuối cùng cảm giác trong tay Lạc Dương Súc dường như cắm vào trong núi lỗ hổng. Sau đó, một cỗ linh khí nồng nặc đều theo lỗ hổng trung tiêu tán ra đây. Đột nhiên hút tới như thế linh khí nồng nặc, nhường Lý Chấp linh hồn cũng giống như thăng hoa đồng dạng. Mệt mỏi cơ thể, trong nháy mắt khôi phục sức sống. Hơn nữa là đầy máu phục sinh trạng thái. Hơi dừng lại sau một lát, Lý Chấp cuối cùng đem sơn động đào xuyên. Đập vào mi mắt là một cái to lớn tự nhiên rung động. Hắn đào ra cửa hang, cách xa mặt đất có cao hơn 3m dáng vẻ. Kéo ra một cái thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng động, Lý Chấp đều hướng phía rung động ném vào. Khoảng thấy rõ rung động lớn nhỏ, cao tới 20m dáng vẻ, rung động dưới đáy dài rộng đều không khác mấy có 100m khoảng chừng. Mặt đất gập ghềnh, chỉ có một cái đường hẹp quanh co, nối thẳng đông nam phương hướng một khối khu vực. Dường như đáy động đã từng có một mảnh diện tích không nhỏ đầm nước. Lý Chấp nhìn thấy bên trong không khí trong lành, không có một tia bực bội cảm giác, hắn liền trực tiếp nhảy vào. Sau đó cách hơn mấy mét đều kéo ra một cái thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng đồng, trực tiếp xua tán đi không biết phủ đuổi bao nhiêu vạn năm hắc ám. Đi vào góc đông nam một mảnh nền tảng khu chỗ, nhìn thấy mấy tờ ghế đá, một tấm bàn đá, cùng một cái dựa vào vách động thạch tháp, tựa hồ là năm đó nơi đây chủ nhân chỗ ngủ. Tại thạch tháp bên cạnh còn có một cái tại trên vách động điêu khắc thành giá sách. Phía trên trưng bày lấy một ít dùng thẻ ngọc biên chế mà thành quyển sách, những kia giảng thẻ ngọc dây thường tựa hồ cũng mục nát. Tại nền tảng phía tây nam ở dưới một cái trong hồ, còn có một cái cao cỡ một người toàn thân màu đỏ sẫm lò luyện đan. Ao dưới đáy có bị bỏng dấu vết, dường như chỗ nào đã từng là một cái địa hỏa chỉ. Ngoài ra, lại không vật khác. Sau đó, Lý Chấp đều theo trong ba lô xuất ra một chiếc công suất lớn lên đèn, trong nháy mắt đem cái đó nền tảng khu vực chiếu sáng. Lúc này mới thấy rõ cái đó màu đỏ sẫm lò đan chân chính diện mục. Do không biết tên đúc bằng kim loại mà thành lò đan bên trên khắc vẽ lên rất nhiều thú văn, tựa hồ tại cho thấy nó công hiệu. Lý Chấp nhịn không được đưa tay vuốt ve một chút lò đan. Lò trong nháy mắt sáng lên một hồi ánh máu, sau đó bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Khi nó trở thành một cái lớn chừng quả đấm lúc, ánh máu thu lại, sau đó nặng nề đánh tới hướng mặt đất. Trong chốc lát, Lý Chấp giống như cảm giác được đất rung núi chuyển. Tất cả rung động dường như muốn sụp đổ như vậy, sợ tới mức hắn vội vàng tránh né. Sau một lát, lay động cảm giác biến mất. Nhìn thoáng qua xa xa cửa vào, Lý Chấp dường như cảm giác cái này rung động cũng không tại ngọn núi trong, mà là tồn tại ở ngoài ra không gian đồng dạng. Vừa nãy lay động cảm giác, tựa hồ là lò đang nặng nề đập xuống đất sau đó, không gian sắp sụp đổ sinh ra lay động. Lý Chấp đội vàng đem túi sách ra rắn khoác lên người, sau đó cầm lấy tiểu bình xúc, liền đi cái đó trong hồ đảo lò đan. Đừng nhìn chỉ lớn chừng quả đấm lò, Lý Chấp cảm giác trọng lượng của nó tối thiểu vượt qua 400 cân. Còn tốt, Lý Chấp tu luyện qua hô hấp pháp nhường lực lượng của hắn phóng đại, bằng không vẫn đúng là không nhất định có thể cầm lấy nó. Đem lớn chừng quả đấm lò cất vào túi sách ra rắn về sau, Lý Chấp liền đem nó đọc ra ao. Nhẹ nhàng đặt ở mặt đất sau đó, Lý Chấp liền đi thạch tháp bên cạnh trước kệ sách. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra thư tử, sau đó lấy ra máy ảnh kỹ thuật số bắt đầu từng cái chụp ảnh. Sau đó hắn mới đưa những sách kia giản gói lên cất vào túi sách ra rắn. Trên giá sách có 20 cuốn dùng ngọc phiến bệnh mà thành thư tử. Lý Chấp đối bọn chúng toàn bộ tiến hành chụp ảnh đóng gói. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lý Chấp đều lập tức cong lên túi sách ra rắn, rời đi rung động. Cũng là tổ truyền dùng không biết tên yêu thú bị may túi sách ra rắn đầy đủ kiên cố, mới có thể để cho hắn cong những vật kia rời khỏi. Khi hắn lại lần nữa về đến phía ngoài bái tiên đài lúc, không biết có phải hay không ảo giác, Lý Chấp cảm giác trên vách đá trong sơn động đột nhiên ra chia tay rồi một cỗ cho khí. Sau đó, hắn lại leo đi lên quan sát. Đáy động nơi nào còn có rung động tung tích, dị độ không gian đã sụp đổ. Dường như Lý Chấp đem vật chấn áp không gian lò đan lấy đi, mới đưa đến chỗ kia không gian sụp đổ. Sát trời bên ngoài đã muộn, Lý Chấp chỉ có thể ở nơi đó một đêm. Đi vào lúc trước Diêu Nhạc ở lại trong lều vải, Lý Chấp liền mở ra máy ảnh, bắt đầu đọc những tia thẻ ngọc bên trên nội dung. Quả nhiên nhường hắn tìm được rồi Trường Sinh Kinh đến tiếp sau kinh văn. Nhưng mà chỉ có Đạo Cung quyển, Tứ Cực quyển cùng Hóa Long quyển ba quyển kinh văn. Trừ ra tu luyện công pháp bên ngoài, những ngọc giản khác thượng còn ghi chép một chút tu luyện tâm đắc cùng kỳ văn dị sự. Lý Chấp chính là theo tu luyện tâm đắc thượng hiểu rõ Trường Sinh Kinh chân chính tên, nó gọi Tiên Thiên Trường Sinh Công. Dựa theo thẻ ngọc bên trên ghi chép, Tiên Thiên Trường Sinh Công là một bộ chuẩn đế kinh văn. Là thượng cổ tu sĩ Trường Thọ đạo nhân, vì 1/3 Hoa Hoàng Kinh làm bản gốc kết hợp Côn Lôn luyện khí thuật, sáng tạo ra một môn trọng điểm tu luyện sinh mệnh chi luân công pháp. Tại sau khi tu luyện thành, tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, gần như có thể đây cùng cảnh giới tu sĩ có thêm 1/3 tuổi thọ. Càng làm Lý Chấp rung động là, thẻ ngọc thượng còn ghi lại bọn họ nói thống tổ sư Trường Thọ đạo nhân càng là hơn vì chuẩn đế tam trọng thiên tu vi sống 1 vạn 5 ngàn năm. Tuổi thọ chi kéo dài, dường như sánh vai bình thường đại đế một thế đế mệnh. Đồng thời, hắn vậy hiểu được vật lò đan lai lịch. Tên là Vạn Dục Lô, là Trường Thọ đạo nhân lưu lại một kiện đỉnh cấp đại thánh pháp khí, dường như muốn lộ sắc thành chuẩn đế thần binh. Nó là do Phượng Hoàng cốt, Hoàng huyết xích kim cùng Cửu Thiên tức nhuễng hợp thành chú mà thành thần lô. Thu thập vạn linh tinh huyết, đặt vào trong lò nấu luyện, sau đó tắm rửa bản thân, dùng cái này đến tăng cường tự thân sinh mệnh lực. Nghe nói, là Trường Thọ đạo nhân năm đó theo cổ thiên đỉnh trong di tích đào ra một thì về bất tử thiên hoàng bí văn, từ đó rèn đúc ra lô này. Chẳng biết tại sao, năm đó Trường Thọ đạo nhân cũng không có đem lô này bồi dưỡng thành chuẩn đế thần binh, mà là rèn đúc một món khác chuẩn đế thần binh, Bách Thảo Đồ. Nghe nói Bách Thảo Đồ trung phong ấn một tòa thượng cổ dược biên, bên trong thai nghén có một quả do nhân sâm quả thụ quả hạch bồi dưỡng được bán thần thụ, Trường Thọ quả thụ. Đồng thời, Lý Chấp còn hiểu hơn đến, chân chính nguyên bản Tiên Thiên Trường Sinh Công kinh văn là ghi lại ở một tờ do Vĩnh Hằng làm kim chế tạo kim thư phía trên. Đồng thời, tờ kia kim thư bên trên còn ghi chép ba cái cùng sinh mệnh chi đạo có liên quan đại đế phù văn. Ba cái kia đại đế phù văn, nguồn gốc từ Trường Thọ đạo nhân lấy được qua Hoàng Kinh bản thiếu. Đồng thời, Lý Chấp còn hiểu hơn đến, nguyên bản Tiên Thiên Trường Sinh Công là tại tòa động phủ này chủ nhân sư huynh trong tay. Mà hắn sư huynh thì là một tên hàng thật giá thật đại thánh cấp bậc cường giả. Hắn sư huynh động phủ cũng không trong Tần Lĩnh, mà là trên Thái Sơn, là một tòa hàng thật giá thật đại thánh động phủ. Mà tòa động phủ này chủ nhân khi còn sống chỉ có thánh nhân tu vi, hơn nữa là tương đối nghèo thánh nhân. Toàn bộ xuất thân đều bị hắn dùng tới mua các loại linh huyết. Cuối cùng hắn sống 8000 tuổi mới hóa đạo mà đi. Căn cứ sự miêu tả của hắn, hắn sinh hoạt thời đại hẳn là hư không đại đế cùng hàng vũ đại đế ở giữa thời kỳ. Thô sơ giản lược đọc xong những vật kia sau đó, Lý Chấp trằn trọc, một đêm không có chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, hắn đều cong đồ vật rời đi bái tiên đài. Về phần những người đó thi thể, chẳng mấy chốc sẽ bị trong núi dã thú gặm ăn sạch sẽ. Mang theo Vạn Dục Lô cùng thẻ ngọc, Lý Chấp chưa có trở về thành, mà là về tới quê quán, trực tiếp bắt đầu sửa chữa nhà. Đồng thời dưới đất 15 mét sâu địa phương xây dựng hoàn toàn mới mật thất. Sau đó, hắn liền đem những kinh văn kia sao hai lần, đem nguyên kiện cùng phó bản tồn để xuống đất bên trong mật thất. Đồng thời, hắn còn đem đạo thiên cơ phó bản cùng tiểu bình xúc, trời lông, ngọn đèn, vậy cùng thả lại bên trong mật thất. Cuối cùng, mang theo Lạc Dương xúc cùng túi sách ra rắn còn có một quyển tập hợp bản Tiên Tiên Trường Sinh Công quay trở về trong thành. Cách hắn lần này ra ngoài thời gian đã qua 4 tháng. Trong nhà hai cái tiểu gia hỏa vậy sắp vượt qua bọn hắn một tuổi sinh nhật. Chương 22, vẫn may hao hết chương 22, vẫn may hao hết lão công, ngươi quay về. Về đến nhà, Chu Mị trực tiếp nhào tới Lý Chấp trên người. Lý Chấp ôm nàng tại chỗ chuyển hai vòng sau đó, mới đưa nàng phóng, nói ra, trở về, quê quán nhà vậy sửa xong rồi. Và lúc sau Tết, chúng ta người một nhà có thể trở về rừng. Chu Mị mỉm cười gật đầu, sau đó khoe con nói, ngươi mau đi xem một chút nhà ta hai cái tiểu bảo bối đi. Bọn hắn hiện tại cũng sẽ gọi mẹ. Lý Chấp nói ra, đó là ta không ở nhà, nếu như ta ở nhà, bọn hắn khẳng định trước học hội kêu ba ba. Sau đó hắn liền trực tiếp đi bọn nhỏ căn phòng, lúc này hai đứa bé chính tại ngủ trưa. Lý Chấp không quấy rầy bọn hắn, chỉ là tại bên giường nhìn thoáng qua liền xuống lầu. Về đến phòng khách, Chu Mị tựa hồ có chút ghét bỏ nói, bẩn chết rồi, còn không mau đi tắm một cái. Lý Chấp lôi kéo Chu Mị nói ra, ngươi theo giúp ta cùng nhau. Chu Mị gò má ửng đỏ nói ra, trong nhà có người. Lý Chấp nói ra, bọn hắn sẽ không quấy rầy chúng ta. Sau đó, hai người đều tiến hành một hồi tắm biên lương. Không bao lâu, toàn thân thư thái Lý Chấp đều cùng dạng dỡ Chu Mị lại lần nữa về tới phòng khách. Lý Chấp hỏi, gần đây trong nhà có chuyện gì không? Chu Mị nói ra, trong nhà không có việc gì, công ty vậy kinh doanh rất tốt. Đại bằng ca hay là vô cùng phụ trách, giúp ta chia sẻ không ít công tác. Lý Chấp gật đầu nói, sau này nếu có cái gì không giải quyết được sự việc, liền để đại bằng ca đi làm, hắn hiểu rõ nên làm cái gì. Lý Chấp đem Lý Đại Bằng sắp đặt ở nhà công ty đi làm, còn không phải thế sao nhường hắn thật sự tới làm, mà là nhường hắn là Chu Mị hộ tống. Vì thế, Lý Chấp đã trước giờ thanh toán xong 500 vạn an gia phí, tương lai mỗi xử lý một sự kiện, còn có 1 triệu tiền thưởng. Đối với làm qua 5 năm lính trinh sát Lý Đại Bằng mà nói, tại năng lực lên song toàn không có vấn đề. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, gần đây Diệp Phàm có hay không tới qua trong nhà tìm ta? Chu Mị nói ra, ngược lại là tới qua 2 lần, nghe nói ngươi là tại gia tộc lập nhà, liền không có đi quấy rầy ngươi. Gần đây bận việc tại nghiên cứu mới được đến công pháp và những kia tu luyện tâm đắc, còn có nếm thử kích hoạt Vạn Dục Lô, tăng thêm quê quán đóng chuyện phòng ốc, nhường Lý Chấp dị thường bận rộn, kém chút mái trèo Phàm cũng quên ở sau đầu. 9 con rồng kéo hòm quan tài cụ thể lúc hạ xuống ở giữa hắn cũng không hiểu biết. chỉ có thể thông qua Diệp Phàm hoạt động đến suy tính 9 con rồng kéo hòm quan tài đến thời gian cụ thể. Lỡ như bỏ qua canh giờ, coi như hối tiếc không kịp. Thái Sơn thượng nhiều người như vậy, chỉ có Diệp Phàm cùng các bạn học của hắn bị đồng quan thu hút đến bên trong, duy nhất cùng Diệp Phàm không có quan hệ người nước ngoài kia thì là Lý Tiểu Mạn mang tới bằng hữu, cũng coi là gián tiếp cùng Diệp Phàm có quan hệ. Về phần Ngọc Hoàng đỉnh bên trên những người khác thì hết thảy không có cơ hội ngồi 9 con rồng kéo hòm quan tài, ngay cả một ngoại lệ đều không có. Nhắc tới là trùng hợp, đánh chết Lý Chấp cũng sẽ không tin tưởng. Cũng đúng thế thật, vì sao Lý Chấp trăm phương ngàn kế cùng Diệp Phàm giữ gìn mối quan hệ nguyên nhân. Sau đó, Chu Mị còn nói thêm, người kia Diệp Phàm tiểu huynh đệ, gần đây giao một người phi thường xinh đẹp bạn gái, còn mang về nhà bên trong. Lý Chấp tò mò hỏi, tiểu tử kia cuối cùng khai thiếu, không đội sự nghiệp bắt đầu tìm bạn gái. Bạn gái hắn tên gọi là gì? Chu Mị nói ra, gọi Hứa Quỳnh. Tính toán thời gian, Diệp Phàm cũng đã tốt nghiệp đại học có thời gian 2 năm. Khoảng cách 9 con rồng kéo hòm quan tài giáng lâm địa cầu, cũng liền còn lại chừng 1 năm. Lý Chấp trong lòng lập tức dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Lưu trên địa cầu thời gian không nhiều lắm, mà Tiên Thiên Trường Sinh Công còn thiếu khuyết quan trọng nhất tiên đại quyền. Lý Chấp cảm thấy dù thế nào đều muốn đuổi tại 9 con rồng kéo hòm quan tài giáng lâm địa cầu trước đó đem hoàn chỉnh kinh văn đoạt tới tay. Tiểu này đây người khác nhiều 1/3 tuổi thọ công pháp, quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Đối với hắn kiểu này dường như không có bao nhiêu cơ hội đạt được hoàn chỉnh đế kinh người bình thường mà nói, chuẩn đế cấp bậc kinh văn Tiên Thiên Trường Sinh Công có thể là tại hắn trưởng thành trước đó, có khả năng lấy được tốt nhất công pháp. Nhất là kiểu này không ngừng lớn mạnh tự thân sinh mệnh lực, kéo dài tịnh hóa sinh mệnh chi luân công pháp thì càng là khó được. Ở vào Thái Sơn tòa kia đại thánh động phủ, có thể thật sự phải mạo hiểm đi một chuyến. Cũng may hắn theo bái tiên đài tòa kia thánh nhân trong động phủ đạt được chính xác địa đồ, không cần vì tìm kiếm vị trí của hắn mà mù quáng làm việc. Với lại lúc này địa cầu đang ở tại mạt pháp thời kỳ, thiên địa tinh khí dường như tại không, đại thánh phía ngoài động phủ trận pháp khẳng định gánh không được mạt pháp khí tức áp chế. Có thể vì tinh khí tán loạn, đã không có bất luận cái gì uy lực có thể nói. Dường như tần lĩnh bái tiên đài nơi đó thánh nhân động phủ đã heo rút đến sắp sụp đổ tình trạng, tại hắn cầm đi vạn dục lô sau đó, động phủ liền trực tiếp sụp đổ. Hiện nay, có thể chính là tốt nhất thăm dò đại thánh động phủ thời kỳ. Một sáng tương lai trên địa cầu linh khí khôi phục, có thể tòa kia phía ngoài động phủ trận pháp cũng sẽ cùng theo một lúc khôi phục uy lực. Đến lúc đó còn muốn vào trong, coi như không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên vậy không nhất thời vội vã. Trong nhà bồi tiếp Chu Mị cùng tiểu kế tổ, tiểu tiên nhi ngây người hơn 1 tháng thời gian, sau đó cho 2 cái tiểu gia hỏa qua 1 tuổi sinh nhật. Đồng thời mời Diệp Phàm cùng bạn gái hắn Hứa Bình tham gia Lý Kế Tổ cùng Lý Tiên Nhi sinh nhật yến. Trên đến hội, nhìn khí sắc không tệ Lý Chấp, Diệp Phàm tò mò hỏi, "Lý ca, mấy tháng này có cái gì thu hoạch mới?" Lý Chấp nói ra, "Vẫn là như cũ." Diệp Phàm hiếu kỳ nói, "Nghe nói Lý ca ngươi tốn 1000 bạn mua một quyển công pháp." Lý Chấp thần sắc khẽ biến, hỏi, "Ngươi nghe ai nói?" Diệp Phàm cười nói, "Nghe một người bạn nói, nghe nói là một cái họ Từ lao đầu tại buôn bán thượng cổ công pháp, ra giá 1000 bạn, thật là có một cái tên là Lý Chấp coi tiền như rác mắc câu rồi. Ta ngay tại suy đoán bị bọn hắn xưng là coi tiền như rác người, có thể chính là Lý ca ngươi đi." Lý Chấp nói ra, "500 bạn, ta đem công pháp bán ngươi 1 phần, ngươi có muốn hay không?" Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, "Ta vẫn là thôi đi, lại là không thể tu luyện công pháp, ta mua nó không có một chút tác dụng nào." Diệp Phàm tu luyện hô hấp pháp cùng Trường Sinh công mở đầu thiên trường, vừa mới bắt đầu còn có như vậy một chút hiệu quả, thế nhưng cho tới bây giờ, ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Nhưng hắn đối với kiểu này danh xưng là từ thượng cổ lưu truyền xuống công pháp tràn đầy thái độ hoài nghi. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, "Dự định khi nào cùng bạn gái kết hôn?" Diệp Phàm nói ra, "Đợi thêm 2 năm." Lý Chấp vô vô bờ vai của hắn nói ra, "Cũng đừng chờ lấy liền không có hạ văn." Diệp Phàm cười nói, "Sẽ không, cha mẹ ta thật thích Hứa Bình. Chờ chúng ta tương lai có hài tử, ta liền đem cha mẹ nhận lấy ở cùng nhau. Đến lúc đó, liền để nhà ngươi 2 tiểu gia hỏa này mang theo hắn chơi." Lý Chấp cười nói, "Nhất định." Sinh nhật tiến sau khi chấm dứt, Lý Chấp cả nhà đều về đến Đại Lý thôn dừng một quãng thời gian, đồng thời hắn đem chậm chạp không cách nào kích hoạt vạn dục lô bỏ vào bên trong mật thất. Lớn nhỏ cơ nắm tay, đều có hơn 400 cân trọng lượng, thật sự là quá mức chói mắt. Còn không bằng đến tương lai mở khổ hải, tu ra pháp lực lại đến tế luyện nó. Về thành sau đó, hắn liền cầm lấy lạc dương xúc cùng túi sách ra rắn, một thân một mình đi Thái Sơn. Ngay tại lúc đó, nhà kính trồng rau ở dưới tòa kia đại mộ cuối cùng bị người phát hiện. Ngay tại chỗ đội khảo cổ tham gia không lâu sau, Từ Lao tiên sinh liền biết được con thứ 3 tin chết. Tại Từ gia trong đường, Từ Lao tiên sinh cùng vừa ra tù không lâu lão đại Từ Kế An cùng lão nhị Từ Kế Thịnh lần nữa bí mật bàn bạc việc này. Ba, lão tam chết tuyệt đối cùng cái đó Lý Chấp thoát không ra liên quan. Lão nhị Từ Kế Thịnh rất khẳng định nói, lúc trước ta cũng bị hắn lừa gạt, hắn căn bản cũng không phải là Lý gia con cháu. Có thể ngươi nói đúng, lão tam chết cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Từ Lao tiên sinh đấy mắt hiện lên một tia mất con thống khổ. Thế nhưng ba, chúng ta trừ ra một cái cảnh ngoại trương mục ngân hàng bên ngoài, không còn có hắn bất kỳ tin tức gì. Lão đại Từ Kế An trong mắt lóe lên một tia bất an nói. Từ Lao tiên sinh nói ra, thế giới này không có gì là tiền mua không được thứ gì đó, chỉ cần khẳng dùng tiền, chúng ta nhất định có thể tìm thấy tung tích của hắn. Người kia đoán chừng là cái kẻ tàn nhẫn, lỡ như cho hắn biết chúng ta đang tìm hắn, có thể hay không cho trong nhà đưa tới mối họa. Lão đại Từ Kế An có chút lo lắng nói. Đại ca, ngươi chính là lo trước lo sau, chuyện bây giờ đã là rõ ràng. Lao tam khẳng định là ở chỗ nào tọa trong mộ lớn phát hiện gì rồi, mới bị người giết người diệt khẩu, lẽ nào ngươi không có nghe những kia đội khảo cổ nói sao? Hiện trường đã kết luận, có phe thứ 3 nhân viên ở đây, khẳng định là cái đó Lý Chấp, là hắn cầm cố hoàng tước, nhặt được tiện nghi. Từ Kế Thịnh nói: "Ba, lão nhị, ta vẫn cảm thấy việc này hay là bàn bạc kỹ hơn vi diệu. Nhà chúng ta cũng không phải loại đó nhà quyền quý, liền xem như tìm được rồi cái đó lý chấp thì phải làm thế nào đây? Lấy đối phương tài nguyên, lẽ nào chúng ta có thể đấu qua được hắn?" Và một lần nhà tù sau đó, dường như đem Từ Kế An dũng khí cho mài hết. "Lão đại, ngươi đây là ý gì? Đây chính là trường sinh cơ hội, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn nó chạy mất." Từ Kế Thịnh tức giận bất bình chằm chằm vào Từ Kế An nói. Từ Lao tiên sinh nói ra, lão tam chết, nhất định phải có một cách nói, nhưng mà chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp ổn thỏa mới được. Từ Kế An nhíu mày nói, ba, ngài có phải hay không quên Diêu gia kết cục? Loại sự tình này, nhà chúng ta thật sự lẫn vào không dậy nổi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài từ đường mặt vang lên Từ Kế An nữ nhi Từ Miểu Miểu tiếng la. Ra ra, ba ba, nhị thúc. Trong nhà đến rồi giống nhau tử vô cùng hung họ Kha lão bản, nói là tới tìm các ngươi. Kha lão bản. Từ Kế An cùng Từ Lao tiên sinh đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến Từ Kế Thịnh trên người. Từ Kế Thịnh lắc đầu nói, ta không biết cái gì Kha lão bản. Đi, ra ngoài nhìn một chút vị này Kha lão bản là thần thánh phương nào. Cuối cùng, hay là Từ Lao tiên sinh trầm ổn nói. Lúc này, đã tiến vào trận pháp kết giới lý chấp nhưng lại không biết, mong muốn mạng hắn người, đã bắt đầu lần lượt xuất hiện. Với lại tại thành công bước vào cái đó đại thánh phía ngoài động phủ trận pháp kết giới sau đó, sự việc vậy còn lâu mới có được hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Kỳ thực, lý chấp gặp được phiền phức là có thể đoán được. Nếu như hắn ở đây bước vào tòa trận pháp kia trước cẩn thận tính qua thời gian, rồi sẽ ngạc nhiên phát hiện, tại hắn đang lâm Thái Sơn cùng ngày, đúng lúc là năm đó hắn tế thiên mượn tới 3 năm vận may đến hạn thời gian. Chỉ tiếc, 3 năm qua xuôi gió xuôi nước, nhường lý chấp theo bản năng không để ý đến việc này. Chương 23, đại thánh bí cảnh chương 23, đại thánh bí cảnh thế núi nguy nga, đầm khắp nơi trên đất, có cây xanh đúng tươi tốt, càng có vô số đếm không hết chim thú giữa khu rừng bay múa. Bước vào đại thánh động phủ sau đó, lý chấp giống như đi tới một thế giới khác. Hắn đi vào vị trí là tại một tòa núi lớn chí thượng. Trên núi tu có sân thượng. Đứng ở trên sân thượng, phía sau là sương mù mông lung một mảnh, tựa hồ là thế giới cuối cùng, là trận pháp kết giới vị trí. Tại sân thượng chính diện, đây là một mảnh chiếm diện tích cực kỳ quảng đại khu vực. Nhìn không thấy cuối, dường như có mấy trăm dặm lớn. Xa xa, sơn liên tiếp sơn, thủy liên tiếp thủy, dường như một bộ duyên dáng tranh sơn thủy quấn. Hơn nữa còn năng lực nhìn thấy, tại mỗi trên một ngọn núi, cũng có một mảnh bằng phẳng khu vực, dường như có vô hình kết giới đem những khu vực kia bao phủ, cẩn thận đi xem, đúng là từng mảnh lớn nhỏ không đều dược viên. Những thuốc kia trong viên trồng dược liệu, dường như không có một loại là lý chấp có thể rõ ràng phân biệt nhận ra. Tối thiểu tại ngoại giới, hắn chưa từng nhìn thấy những kia chủng loại thực vật. Dọc theo sân thượng bên cạnh một cái đường mòn xuống dưới, lý chấp chính thức tiến nhập đại thánh động phủ chỗ khu vực. Hắn muốn tìm là một tòa tên là Trường Thọ Điện địa phương. Treo đeo lội suối, khi đi ngang qua một mảnh dưới chân núi dược điện lúc, cuối cùng nhường hắn nhìn thấy biết nhau thực vật. Kia phiến trong dược điện thế mà trồng đầy lúa nước. Với lại lý chấp còn phát hiện, kia phiến ruộng lúa trong dường như không có cỏ dại tồn tại, có chút thần kỳ. Mãi đến khi hắn nhìn thấy bao phủ tại ruộng lúa bên trên trận pháp kết giới sau đó, mới hiểu được nguyên do, dường như những kia trận pháp tự động điều tiết phân nước cân đối công năng. Dù là không người chăm sóc, cũng có thể nhường những thuốc kia trong viên dược thảo vẫn như cũ mọc khả quan. Đáng tiếc, những thuốc kia điển tất cả đều cho lý chấp một loại không hề linh tính cảm giác. Ngay cả những kia kết giới tựa hồ cũng không thế nào kiên cố. Hắn nếm thử dùng trong tay lạc dương xúc thọc mấy lần, liền đem tầng kia kết giới xuyên phá. Quan sát trong dược điển dược liệu một lát, lý chấp trực tiếp lắc đầu, quả nhiên không hề linh tính. Cùng phía ngoài cỏ cây không có gì khác nhau, căn bản cũng không phải là linh dược. Với lại hắn theo trong không khí, vậy không có cảm giác được linh khí tồn tại. Cùng ngoại giới thiên địa hoàn cảnh lớn dường như không có gì khác nhau. Lý chấp không khỏi hơi xúc động cựu thập cựu long sơn cường đại, lại nhường một khỏa đây bắt đầu còn muốn khổng lồ cổ tinh cũng kém chút khô cạn. Cho dù là kiểu này đại thánh bố trí trận pháp kết giới bao phủ lại khu vực, vẫn như cũng chạy không khỏi khô cạn bẩn mệnh. Cũng khó trách những kia thượng cổ tu sĩ toàn đều phải rời cổ tinh đi xa. Bay qua một tòa lại một tòa đại sơn, vượt qua một cái lại một cái sông nhỏ. Lý chấp cuối cùng tại một tòa 700-800 mét cao trên núi nhìn thấy Trường Thọ Điện ảnh tử. Cung điện dường như cùng đỉnh núi hòa thành một thể, toàn thân do không biết tên vật liệu gỗ xây dựng mà thành. Vẹn vẹn là nhìn thấy tòa kia chất gỗ đại điện, Lý Chấp cũng cảm giác thể nội khí huyết trở nên sinh động hẳn lên, dường như trong điện còn tồn tại có không kém linh khí. Tốn hơn một giờ, Lý Chấp mới lên núi đỉnh, đi tới Trường Thọ Điện trước. Đại điện bên ngoài 10 phần một mạng, đã không có giường cột chạm trổ, cũng không có cách thức các dạng thần thú phù điêu. Gỗ thô sắc đại điện, dài rộng cũng không vượt qua 10 trượng, cao cũng liền 10 trượng khoảng chừng. Với lại cửa điện mở rộng, một chút có thể nhìn thấy trong điện bố trí. Hai hàng tổng 8 cái hơn 1 mét thô cây cột đem toàn bộ đại điện nâng lên. Trong điện đã không có bàn ghế, cũng không có cái khác trang trí bật. Ngay cả dùng để tính tọa bồ đoàn cũng không có một cái nào. Đại điện có vẻ rất quen người. Muốn nói chỗ đặc thù, cũng là đại điện mặt đất cùng tầm thường cung điện khác nhau, là gỗ thật sàn nhà, với lại không có bất kỳ cái gì khe hở. Duy nhất lệnh Lý Chấp vui mừng chính là, bách thảo đồ đều lơ lửng tại trong đại điện vị trí. Đó là một tấm bị triển khai dài 9 thước rộng 3 thước to lớn bức tranh, hai đầu cuộn tranh thì là do không biết tên thần mục điêu khắc thành. Bức tranh không có hỗn tạp thứ gì đó, chỉ có một tòa núi lớn cùng vây quanh đại sơn xuất hiện hiện lên bậc thang trạng phân bố dự điện. Với lại những thuốc kia điền màu sắc vậy rất tốt phân chia, thanh, hoàng, xích, bạch, hắc. Với lại phía trên trồng linh dược, tựa hồ là dựa theo đại ngũ được sắp xếp. Tại đỉnh núi nền tảng chỗ, đây là trường một gốc không sai biệt lắm có hai người cao quả thụ. Tại quả thụ phía dưới, có một cái khuôn mặt mơ hồ đạo nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mà ở đạo nhân đỉnh đầu ngay phía trên quả thụ bên trên, thì treo lấy duy nhất một trái. Quả thực phảng phất anh hải, nhìn lên tới ngũ quan rõ ràng, trong trắng lộ hồng, cực kỳ giống trong truyền thuyết nhân sâm quả. Vẹn vẹn cách kết giới cùng bức tranh nhìn thoáng qua, Lý Chấp trong lòng đều sinh ra ngay lập tức ăn hết hắn xúc động. Ở ngoài điện bồi hồi thêm vài phút đồng hồ sau đó, Lý Chấp cũng không có trực tiếp vào cửa hàng, mà là đi cái khác đỉnh núi xem xét tình huống. Xem xét mảnh này lớn như vậy bí cảnh bên trong, phải chăng còn có những nhân loại khác chỗ ở hoặc là sinh trưởng linh dược địa phương. Sau đó đại thời gian nửa tháng bên trong, hắn dường như chạy một lượt toàn bộ bí cảnh, chỉ phát hiện mấy chỗ vứt bỏ sơn động. Hơn nữa còn không có trong động tìm thấy bất luận cái gì vật có giá trị. Về phần linh dược thì càng là chớ hòng mơ tưởng. Trong núi ngược lại là có không ít hương vị thường quả. Lý Chấp hái được hơn phân nửa túi sách ra giá quả, dự định mang về cho bọn nhỏ nếm thử một chút. Quả cùng trong siêu thị bán hoa quả không có gì khác nhau, không thể gia tăng linh lực trong cơ thể, cũng không thể cải thiện trạng thái thân thể, chính là bình thường quả. Lý Chấp lại bên cạnh một ít chết héo trên cây đó có thể thấy được, năm đó tổ tiên của bọn hắn cũng đều là linh quả thụ. Chẳng qua không có thiên địa linh khí tới nhuần, nhường những kia quả thụ tất cả đều thoái hóa. Có hơn phân nửa túi chủng loại khác nhau quả, Lý Chấp lần nữa đi tới trường thọ điện trước. Cơ trong tay lạc dương xúc, hung hăng đập vào kết giới chi thượng. Đông. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Lý Chấp bị lực phản chấn bắn ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Kém chút không bị nhường hắn từ trên núi cút xuống. Lại lần nữa đứng lên, Lý Chấp lần nữa tiến về kết giới chỗ. Lần này hắn không có vung ra toàn lực, mà là từng điểm gia tăng lực lượng. Chỉ tiếc, lực lượng của hắn thật sự là quá yếu, căn bản là không cách nào phá khai ngoài điện tầng kia kết giới. Chẳng lẽ muốn không vào bảo sơn mà không thể được sao? Trong lòng có chút bực bội, Lý Chấp trực tiếp đem lạc dương xúc hung hăng cắm trên mặt đất. Sau đó dùng nắm đấm vênh kích kết giới một quyền. Chấn hắn khí huyết sôi trào, kém chút không bị dung ra nội thương tới. Ngồi dưới đất, theo túi sách ra rắn trong xuất ra một cái quả bắt đầu ăn. Chọn vẹn ăn mười mấy quả, Lý Chấp mới phát giác được trong bụng đã không còn cảm giác đói bụng. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy cắm trên mặt đất lạc dương xúc. Trong lòng lập tức thăng ra một cái tuyệt diệu chú ý, tất nhiên không phá nổi kết giới, như vậy không ngại ở trên núi đào một cái địa đạo vào trong. Nói làm liền làm, Lý Chấp ngay lập tức bắt đầu ở trên mặt đất đào hang. Quả nhiên, trên đất núi đá chung, không có kết giới lực lượng. Rất nhanh hắn đều đào ra một cái u hình địa đạo. Cuối cùng đào được trường thọ điện dưới sàn nhà. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu dùng lạc dương thành mở sàn nhà bằng gỗ. Trên sàn nhà mặc dù cũng có kết giới lực lượng, nhưng là muốn đây trước điện yếu đi rất nhiều, mỗi xúc xuống đều có thể mang ra không ít mảnh gỗ vụn. Sau đó, lại đào hai ngày trời, Lý Chấp cuối cùng trên sàn nhà mở có thể cung cấp một người ra vào lỗ lớn. Sau đó hắn đều khoác lên túi sách ra rắn tiến nhập trường thọ điện trong. Chạy đến trong đại điện, nhìn lơ lửng ở giữa không trung thần đồ. Lý Chấp khoảng cách gần chằm chằm vào bức tranh, lộ ra vẻ mặt si mê. Nhất là nhìn về phía viên kia nhân sâm quả lúc, Lý Chấp càng là hơn kem chút chảy ra nước bọt. Trái cây kia mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, trực giác nói cho hắn biết, dù là không có bất kỳ cái gì tu vi trong người người bình thường ăn hắn, đều có thể duyên thọ ngàn năm. Cuối cùng, ức chế không nổi xung động trong lòng, Lý Chấp đều đưa tay đi sờ trong bức hoa quả. Có thể nhưng vào lúc này, bức tranh đột nhiên phóng xuất ra một cỗ to lớn hấp lực. Vèo một cái, Lý Chấp liền bị bức tranh nuốt chửng lấy, tại chỗ lưu lại một đem lạc dương xúc cùng một cái chỉ còn lại có hai mươi mấy mai quả túi sách ra rắn. Sau đó, hình tượng lóe lên một tia gợn sóng. Đang vẽ mặt góc đông nam độ cao so với mặt biển thấp nhất khu vực bên trong, xuất hiện một cái thu nhỏ người. Tên tiểu nhân kia tựa hồ chính là Lý Chấp. Với lại hắn chính dọc theo đồng ruộng đường nhỏ, vất vả hướng phía trung ương bức tranh vị trí leo lên. Đáng tiếc, mắt trần có thể thấy chính là hắn trong bức họa tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp. Dường như, một ngày thời gian, cũng không thể trên bức họa di động 1 cm khoảng cách. Phải biết, hắn giờ phút này khoảng cách đỉnh núi quả thụ vị trí đang vẽ trên mặt dường như có 1.6 m lộ trình. Đây là vẹn vẹn là thẳng tắp khoảng cách, còn không có tính những thuốc kia điền cùng giữa dược điền bậc thang. Dựa theo bức tranh Lý Chấp thân cao chuyển đổi lời nói, những kia nấc thang độ cao dường như cũng tại ngàn mét chí thượng. Bức tranh từ dưới đi lên có cựu tầng dược điền, chỉ có vượt qua cựu tầng dược điền mới có thể đến đạt đỉnh núi sinh trưởng quả thụ địa phương. Dựa theo hắn bây giờ tốc độ di chuyển, chỉ sợ cần 200 ngày trở lên thời gian mới có thể đến đạt đỉnh núi. Cùng lúc đó, ngoại giới, từ Lao Tiên Sinh phụ tử ba người cùng theo hải ngoại tới Kha Lao bản gặp mặt sau đó, rất nhanh liền đã đạt thành một hạng hợp tác hiệp nghị. Mục đích là theo Lý Chấp trong tay đạt được hoàn chỉnh trường sinh kinh. Trước đây, Kha Lão bản tự mình dẫn người đi tần lĩnh chỗ sâu bái tiên đài phụ cận tìm kiếm qua tung tích của nữ nhi. Mặc dù không có phát hiện Kha tiểu thư tung tích, thế nhưng trên vách đá hang đá cũng đã biểu lộ, làm ngày chuyện đã xảy ra. Còn có trên mặt đất những kia không có bị nước mưa rửa sạch vết máu, đều bị cho thấy nữ nhi của hắn đã bị giết hại. Đồng thời, hắn vậy xác định trước đó đối tác Diêu Nhạc đã chết. Sau đó, vị kia Kha Lão bản liền đem ánh mắt chú ý tới cùng Diêu Nhạc một nhà có thủ từ ra trên người. Sau đó, đều có bọn hắn hợp tác một màn. Thế nhưng bọn hắn hợp tác, nhưng không giấu giếm được người hữu tâm. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến một mực lưu tâm từ ra tiếng động Lý Đại Bằng trong hai. Lý Đại Bằng đem việc này nói cho Chu Mị. Ở công ty trong văn phòng, mặc một thân Âu phục nhỏ, Chu Mị hiển lộ rõ ràng dặn chi tư. Lúc này nàng đã không phải là một cái nho nhỏ tiệm bán quần áo lão bản, mà là một nhà thương mậu công ty, một nhà trang trí công ty cùng một nhà đầu tư công ty lão bản. Nói cách khác, tên của nàng hạ đã có 3 nhà công ty. Tại thân thể khôi phục sau đó, Chu Mị đều có lập nghiệp ý nghĩ. Nàng trưng cầu ý kiến qua Lý Chấp ý kiến sau đó, là được dựng lên những kia công ty. Vì Lý Chấp nói cho hắn biết, tương lai 10 năm chính là bất động sản ngành nghề phát triển mạnh 10 năm, đồng thời cũng là di động internet ngành nghề phát triển mạnh 10 năm. Nguyên bản Chu Mị là dự định trực tiếp tiến quân bất động sản nghiệp vụ, thế nhưng Lý Chấp lại khuyên nàng đừng đi đụng bất động sản, vì bên trong tràn ngập lên không được mặt bàn giao dịch, nếu như lâm vào trong đó còn muốn bước ra rời khỏi đều khó khăn. Do đó, Chu Mị đều tiến quân cùng bất động sản tương quan mặt hướng cá nhân trang trí ngành nghề. Mặc dù sự nghiệp của nàng mới vừa vặn cất bước, nhưng dưới tay của nàng nhân viên đã có hơn 100 người. Ít nhiều khiến nàng nuôi thành một ít lão bản uy nghiêm. Làm Lý Đại Bằng đi vào Chu Mị văn phòng, đem Kha lão bản cùng Từ lão tiên sinh người một nhà chuẩn bị tìm Lý Chấp chuyện phiền phức nói cho nàng về sau, Chu Mị đều bá khí ầm ầm nói, chỉ là một cái nông thôn thổ tài chủ, cũng dám ở này dương ai. Đại Bằng ca, ta nghĩ có cần phải nhường chiến hữu của ngươi nhóm giúp bọn hắn tỉnh đầu óc. Lý Đại Bằng cười nói, Chu tổng xin yên tâm, ta sẽ để bọn hắn đã hiểu người nào là chọc không được. Sau đó, Lý Đại Bằng liền rời đi Chu Mị văn phòng. Mà Chu Mị nhưng không có như vậy bỏ qua, mà là gọi điện thoại cho nàng bạn học cũ, nói, bạn học cũ, có thời gian không, mời ngươi ăn cái cơm. Chu đại mỹ nhân khó được mời khách, ta đương nhiên có thời gian. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi Chu đại mỹ nhân tìm cái tiểu lão công về sau, liền đem chúng ta ngưỡng bạn học cũ này đem quên đi đấy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái trung khí 10 phần nam nhân tiếng cười. Mặc dù Lý Chấp mượn tới vận may hao hết, nhưng hắn lần này Thái Sơn hành trình tràn đầy nguy hiểm, lại không có nghĩa là lúc trước vận may ra thân lúc lấy được chỗ tốt đều biến mất. Tối thiểu Chu Mị cũng bởi vì trong tay nắm giữ cảm giác tài nguyên, nhưng nàng lại lần nữa và tốt hơn một chút năm cũng không liên hệ các bạn học, lần nữa lấy được liên hệ. Bây giờ nàng đánh điện thoại liên lạc bạn học cũ, chính là một vị đã ở trong quan trường nắm giữ thực quyền trẻ trung phái người vật. Chỉ có thể nói đồng học vòng tròn mong muốn duy trì, cuối cùng theo vẫn là dựa vào thực lực. Chương 24, một loại trường sinh pháp chương 24, một loại trường sinh pháp ngoại giới Chu Mị chỉ là hơi phát lực, liền đem những khả năng kia xuất hiện phiền phức bóp chết tại này sinh trạng thái. Thế nhưng đại thánh trong động phủ Lý Chấp lại lâm vào chân chính phiền phức trong. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bách thảo đồ bên trong dược điện, thế mà còn bị nuôi thả côn trùng. Có ong mật, có hồ điệp, có bọ ngựa, có nhện, có con quốc và chủng loại phong phú côn trùng. Mặc dù không có hình thể khổng lồ mãnh thú, thế nhưng những tia côn trùng dường như càng khó chơi hơn. Mỗi cái xuất quỷ nhập thần không nói, còn hung hãn dị thường. Đang bỏ thượng tầng dưới chốt nhất dược điện sau đó, Lý Chấp đều gặp phải một đám ong mật công kích. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn đều trên người đều dậy rồi 7-8 cái bao lớn. Nếu như không phải hắn kịp thời nhảy vào bên cạnh vũng bùn trong, sợ rằng sẽ bị những tia ong mật sống sờ sờ ngủ đông chết. Với lại những kia ong mật trên người nó cong rất lợi hại, Lý Chấp mặt trọn vẹn sưng lên 3 ngày mới tiêu xuống dưới. Nay còn vẹn vẹn là lần đầu tiên. Tiếp lấy hắn lại bị một đám toàn thân đỏ chót mã nghị theo dõi, trên bàn chân trực tiếp bị những kia mã nghị ăn hết một miếng thịt, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ những kia mã nghị sẽ đem bắp chân của hắn gặm thành mạch cốt. Chạy đến dược điền khu vực ngoại, nghỉ ngơi đủ 7 ngày thời gian, vết thương mới khép lại. Tại thương dưỡng tốt sau đó, Lý Chấp đều đổi một cái phương hướng leo núi. Có mấy lần trước giao hắn sau đó, hắn lần này học thông minh, trước giờ theo trong dược điền hái một ít thảo dược nghiền nát sau đó, đem dược chấp thoa lên người, để phòng mùi bị những kia độc trùng tìm được, sau đó hướng hắn phát động công kích. Cách làm này có hiệu quả. Lý Chấp cuối cùng thành công leo lên đệ nhị tầng dược điện. Trong lúc đó, hắn đói thì ăn một ít trong dược điện dược liệu. Cùng ngoại giới khác nhau là, hắn kinh ngạc phát hiện, những dược liệu kia trong còn có một tia linh dược chi khí. Tại dùng trường sinh công pháp môn đem những dược liệu kia luyện hóa về sau, hắn tinh khí trong cơ thể dường như tăng trưởng một mảng lớn, ngay cả sau khi bị thương khôi phục tốc độ cũng thật lớn tăng lên. Thế nhưng, rất nhanh Lý Chấp cũng không dám tiếp tục tu luyện trường sinh công. Hắn sợ sẽ tan những linh dược kia sau đem khổ hải cho mở ra tới. Có trời mới biết nếu như mở ra khổ hải sau đó, hắn có cơ hội hay không tại đi nhờ xe trên đường sống sót. Sau đó, Lý Chấp cũng chỉ tu luyện hô hấp pháp. Hô hấp pháp tăng cường là tự thân tinh khí thần, cũng không liên quan đến khổ hải tu hành. Cùng bí cảnh pháp dường như không phải một cái con đường. Đồng dạng có thể giúp hắn đem những dược thảo kia bên trong một tia linh lực luyện hóa. Khi hắn bỏ lên trên đệ ngũ tầng dược điền lúc, một cánh tay lực lượng liền đã đột phá đến 2000 cân tầng thứ. Tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, linh giác cũng biến thành càng thêm mẹ bén. Có thể coi là như thế, hắn leo về phía trước tốc độ vẫn không có tăng tốc dấu hiệu, ngược lại có càng ngày càng chậm ý nghĩa. Lý Chấp đều ý thức được, nhìn như chỉ là một cái ruộng bậc thang loại đại sơn, kỳ thực tràn đầy không gian thần kỳ lực lượng phát tắc. Lưỡng điệu trong lúc đó, chân chính khoảng cách tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài ngắn như vậy tiểu. Kỳ thực Lý Chấp đoán không lầm. Bách Thảo Đồ mặc dù không có cái gì lực công kích, thế nhưng là chuẩn đế thần minh, hắn nội bộ không gian lại là có thể tự xưng nhất thể. Năm đó trường thọ đạo nhân để bảo đảm dược viên hoàn chỉnh, sinh sinh đem một cái hỗn độn tiểu thế giới luyện hóa đến độ chung. Từ đó dược viên không gian trở nên kiên cố bất hủ, nhưng Bách Thảo Đồ có nhất định đối địch lực sát thương, có thể phóng xuất ra một cái giống như một tòa tiểu thế giới loại đại sơn lấy thế đè người. Đồng thời, trường thọ đạo nhân để bảo đảm thần binh trong tiểu thế giới không khô cạn, tại đồ trung khắc họa rất nhiều tiếp dẫn bắt phương tinh khí tẩm bổ hỗn độn tiểu thế giới trận văn. Vì chính là thời khắc bảo đảm trên đỉnh núi viên kia thần thụ không rơi xuống phẩm giai. Nó là do một gốc nhân sâm quả hoạch trải qua ba hoàng bí pháp bồi dưỡng mà thành bán thần thụ, trường thọ quả thụ. Đồng thời, ruộng bậc thang bên trên những thuốc kia viên cũng không phải dùng để bồi dưỡng linh dược, mà là thông qua đặc thù pháp trận đem những linh dược kia lực lượng hội tụ vào một chỗ, từ đó hiến tế cho trên đỉnh núi trường thọ quả thụ, nhường quả thụ có thể xây khang trưởng thành. Vì thiên địa hoàn cảnh lớn nguyên nhân, bán thần dược nếu như không có thần tuyển chi thủy lúc nào cũng đổ vào, rất dễ dàng đều rơi xuống phẩm cấp, thoái hóa thành thánh dược, thậm chí trực tiếp thoái hóa đến linh dược tầng thứ. Vậy chính là cái này thời đại cái gọi là dược vương cùng tiểu dược vương. Trường thọ đạo nhân năm đó mặc dù được đại tạo hóa, thế nhưng hắn lại chưa từng có từng chiếm được tạo hóa con suối, vậy không có đạt được qua sinh mệnh thần tuyển, cho nên trường thọ đạo nhân chỉ có thể dựa vào loại phương thức này đến bảo đảm quả thụ phẩm cấp không rớt xuống. Giờ phút này, ngồi ở trường thọ quả thụ ở dưới vị kia đại thánh, đã từng từng chiếm được đại tạo hóa, đạt được một bình thần tuyệt thủy. Nhưng trường thọ quả thụ lại lần nữa nở hoa kết trái, đồng thời kết xuất một viên có 3 thành dược hiệu nhân sâm quả. Chỉ trước mắt, liền đi qua hơn 200 ngày. Lý Chấp trải qua thiên tân vạn khổ nỗ lực, cuối cùng bỏ tới đỉnh núi. Giờ phút này y phục trên người hắn chỉ còn lại một cái rách mướp quần đùi, với lại trên người nuột ngang lộn xộn hiện đầy đủ loại vết sẹo. Đều là Lý Chấp cùng những kia côn trùng đấu trí đấu dụng sau sản phẩm. Thậm chí tại vị trí trái tim, cũng có nhất đạo xuyên qua thương. Chỉ thiếu một chút xíu liền đem trái tim hắn xuyên thủng. Cho hắn tạo thành tiểu này trọng thương là một loại hắn không quen biết côn trùng, trên đầu treo lên một cái dài đến 20cm sừng thú. Cái kia sừng thú vô cùng sắc bén. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đâm mặc vào Lý Chấp bàn tay đồng thời đem bộ ngực của hắn vậy đâm xuyên qua. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hắn vận chuyển hô hấp pháp cưỡng ép thay đổi nội tạng phân bố, chỉ sợ hắn đã chết. Leo đến đỉnh núi Lý Chấp, bất hiểu, hiển nhiên như cái kẻ lang thang. Với lại trên đầu của hắn còn dậy rồi hai cái bao lớn, bị một loại giáp sắc cực kỳ cứng rắn phi trùng ném ra tới. Làm lúc, hắn liền bị nện thành rồi nào chấn động, nếu như không phải hắn ăn rất nhiều linh dược, nhường thân thể trình độ bền bỉ tăng lên trên diện rộng, chỉ sợ cũng kia một chút, liền để đầu hắn nở hoa rồi. Nằm ở đỉnh núi trên bình đài, Lý Chấp cảm giác tự mình xui xẻo đấu. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì? Sờ lên cục u to trên đầu cùng vị trí trái tim vết thương, không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Đi vào thế giới này, hắn vẹn vẹn giết qua hai người, một người bị hắn dùng truy nát đầu, một người khác thì là bị hắn dùng lạc dương xúc xuyên thủng lồng ngực. Bây giờ, hắn cũng nhận đủ để cho người bình thường nổ đầu thương, trước ngực cũng nhận đủ để cho người bình thường trái tim bị đâm xuyên làm hại. Lý Chấp ngay lập tức nhớ tới đạo thiên cơ trong một đoạn văn, đạo thiên vận may, thiên địa không dùng, nhân quả tuần hoàn, vì thân ứng kiếp, cực kỳ thận trọng. Với lại Lý Chấp cũng nhớ tới ngày đó tế thiên lúc trong cõi u minh cảm ứng, lần kia mượn tới vận may sẽ chỉ ở trên người hắn dừng lại 3 năm thời gian. Bây giờ nhìn tới, 3 năm thời gian đã qua, hắn mới biết chật vật như thế. So sánh hai lần trước, xôi gió xôi nước có thể đạt được cơ duyên, lần này tới đến đại thánh bí cảnh sau đó, quả thực sống chết khó nói. Trước đây hơn 200 thiên lý, hắn dường như cái dã nhân bình thường khát đều uống đồng ruộng nước bùn, đói bụng đều gặp những kia không biết phải chăng là có độc linh dược. Công phu không phụ lòng người, trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng nhường hắn đi tới trường thọ quả thụ trước mặt. Nghĩ tới sắp đạt được nhân sâm quả sau đó, Lý Chấp trên mặt lập tức nổi lên vẻ tươi cười. Chẳng qua vết sẹo trên mặt, nhường hắn lúc này nụ cười nhìn lên tới đặc biệt khiếp người. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi hơn nửa giờ, Lý Chấp cuối cùng cảm giác lực lượng khôi phục lại. Sau đó một cái lý ngư đả đỉnh đều từ dưới đất đi lên. Tựa hồ là hắn nhảy nhót động tác quá lớn, khiến cho mặt đất chấn động. Dưới cây cỗ thi thể kia, trong nháy mắt biến thành một đống bột phấn. Nhường Lý Chấp có chút bất ngờ. Cẩn thận đi ra phía trước, Lý Chấp ở chỗ nào đống bột phấn chúng phát hiện một cái toàn thân xanh thẳm mini bản quần trụ. Hồi tưởng lại lúc trước đọc qua ghi chép, Lý Chấp rất nhanh liền xác định, nó chính là ghi chép hoàn chỉnh tiên tiên trưởng sinh công tờ kia do Vĩnh Hằng làm kim chế tạo thành kinh thư. Lý Chấp cẩn thận dùng cành khô đem kinh thư theo đống kia bột phấn trung móc ra ngoài. Sau đó liền phát hiện những kia bột phấn dường như không có bất kỳ cái gì linh tính, cùng tầm thường thạch hôi phấn cùng loại. Không phải tu sĩ hóa đạo sau còn lại cái chủng loại kia bột xương. Xanh dương quyển trục mặc dù chỉ có 3 tấc, thế nhưng nó phân lượng lại một chút cũng không nhẹ, chừng nặng 40-50 cân. Lý Chấp kích động kéo ra quyển trục, lập tức liền thấy phía trên ghi chép tiên tiên trưởng sinh công kinh văn. Mở đầu tiên, Luân Hải quyển, Đạo cung quyển, Tứ cực quyển, Hóa Long quyển, Tiên đại quyển, hoàn hoàn chỉnh chỉnh kinh văn một câu cũng không ít. Tại quyển trục cuối cùng, còn ghi chép một loại trường sinh bí pháp. Với lại ghi chép bí pháp tiểu chữ cùng phía trước những kia ghi chép kinh văn tiểu chữ khác nhau, dường như nên sau đó thêm. Lý Chấp đang đọc hết môn kia trường sinh bí pháp pháp sau đó, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất đống kia bột phấn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn treo ở trên cây viên kia lẻ loi trơ trọi nhân sâm quả. Lúc trước xếp bằng ở dưới cây tên kia đại thánh, cũng là khí vận ngập trời hạng người. Lúc tuổi còn trẻ không chỉ đạt được trưởng thọ đạo nhân đạo thống, sau đó tại cao tuổi lúc vừa tìm được một chỗ hoa hoàng lưu lại tạo hóa nơi. Ở đâu hắn đạt được một môn hoa hoàng đã từng thôi diễn ra một môn trường sinh pháp. Hoa hoàng đã từng thông qua nghiên cứu bất tử dược, dường như thấy rõ bất tử dược chân tướng, hiểu rõ những kia bất tử dược cũng có do đã từng chết đi tiên biến thành mà thành. Cho nên dưới đây hoa hoàng thôi diễn ra một loại trường sinh pháp. Hoa hoàng cho rằng tiên nhân sau khi chết có thể hóa thành bất tử thần dược tiếp tục trường tồn tại thế, lớn như vậy đế sau khi chết có thể hay không hóa thành thần dược trường tồn tại thế. Thánh nhân sau khi chết có phải hay không có thể hóa thành thánh dược trường tồn tại thế? Sau đó đều có môn này hóa dược trường sinh pháp, để tương lai có thể vì linh dược chi thân lại lần nữa khai linh trí, sống thêm một thế. Vị này đại thánh tại tuổi thọ sắp kết thúc thời khắc, quả quyết lựa chọn nếm thử nữ hoa đại đế mới thành lập môn này vô cùng không thành thục trường sinh pháp. Đem tự thân mọi thứ đều hiến tế cho một gốc trường thọ quả thụ, đồng thời đem tính mạng của hắn lạc ấn tại duy nhất một viên nhân sâm quả bên trên, để nhường tính mạng của hắn vì nhân sâm quả hình thức kéo dài tiếp. Làm này mai nhân sâm quả triệt để thành thục thời khắc, chính là hắn lại lần nữa vì linh dược chi thân sinh ra linh trí thời điểm, cũng là hắn lần nữa hóa hình này. Chỉ tiếc, tiểu này trường sinh pháp môn vô cùng không thành thục, ngay cả hoa hoàng cũng không biết có thể đi hay không được thông. Vị kia đại thánh tại hiến tế chính mình tất cả sau đó, vẹn vẹn là nhường này mai nhân sâm quả có 6 thành trường sinh dược dược hiệu. Về phần sinh mệnh là ấn, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Càng đừng đề cập lại lần nữa sinh ra linh trí. Với lại tại thần dược dựng dục trên đường, ngoại giới thiên địa tinh khí đột nhiên bắt đầu giảm mạnh. Địa cầu tiến nhập mạt pháp thời kỳ, trực tiếp đem thần dược dựng dục quá trình cắt đứt. Nếu như do sung túc tinh khí không ngừng tầm bổ, Có lẽ có một thiên hắn khắc sâu tại viên kia nhân sâm quả thực bên trong lạc ấn thật sự sẽ có cơ hội dựng dục ra hoàn toàn mới linh trí. Sau đó, cái này chuẩn đế thần binh trong thần chỉ, để bảo đảm trường thọ quả thụ cùng trên cây viên kia nhân sâm quả phẩm giai không thoái hóa, chỉ có thể tận lực nghiền ép trong tiểu thế giới cái khác dược điển tinh khí, đến tầm bổ đỉnh núi bán thần thụ cùng nhân sâm quả. Trải qua mấy chục vạn năm nghiền ép, nhường cái này hỗn độn tiểu thế giới đều nhanh khô cạn. Nếu như không người dùng pháp lực tế luyện cùng bổ sung tinh khí lời nói, có thể không cần mấy ngàn năm, toàn này tiểu thế giới rồi sẽ triệt để khô cạn. Cuối cùng, nay quả bán thần thụ cùng nhân sâm quả cũng sẽ vì thiếu khuyết tinh khí mà chết rụng. Đồng thời, cũng đúng thế thật vì sao Lý Chấp gặp phải những kia độc trùng không phải linh trùng nguyên nhân, trong dược điền linh dược tại sao lại thoái hóa thành bình thường dược thảo nguyên nhân. Ở ngoài sáng hiểu đây hết thảy sau đó, Lý Chấp cũng không có ngay lập tức ngắt lấy viên kia nhân sâm quả ý nghĩa, mà là suy xét, làm sao rời đi trước nơi đây. Chương 25, các loại diệu pháp nhưng phải trường sinh hay không? 1. Chương 25, các loại diệu pháp nhưng phải trường sinh hay không? 1. Hái hay là không hái là vấn đề lớn. Trên thế giới này ai có thể đối mặt một viên bất tử dược, cho dù là nửa viên, mà tâm bình khí hỏa. Trừ ra đại đế bên ngoài, chỉ sợ không có mấy người đi. Đương nhiên, cũng không phải Lý Chấp không nghĩ hiện tại đều hái quả, mà là trong tay hắn thật sự là không thể bảo tồn dược hiệu không mất thứ gì đó. Với lại cái này đại thánh bí cảnh lối vào ngay tại Ngọc Hoàng Đỉnh phụ cận, lỡ như sau khi ra ngoài gặp phải tới trước bái yết tu sĩ, mang theo nửa viên bất tử dược hắn chỉ sợ ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Đồng thời, là dược ba phần độc. Mặc dù Lý Chấp cũng không tinh thông y dược học, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý này. Bất luận cái gì vật đại bổ, cũng không thể dùng quá lượng, nếu không sẽ tạo thành tiêu hóa kém, nhường vật đại bổ trực tiếp trở thành đại độc vật. Cực độ thiếu hụt tương quan tu hành thường thức Lý Chấp, cũng không biết trên cây nhân sâm quả có thể hay không trực tiếp ăn sống, nhưng hắn lại biết, vì hắn bây giờ phàm nhân thể phách, tùy tiện phục dụng nhân sâm quả, khẳng định sẽ tiêu hóa không được ẩn chứa trong đó khổng lồ linh lực. Có cực lớn có thể, đang ăn rơi viên kia nhân sâm quả về sau, bị quả thực trung mưa lớn linh lực nó bạo. Nhưng mà không ăn lại không có nghĩa là không cách nào sử dụng. Lý Chấp hồi tưởng lại trấn nguyên tử đại tiên trong tay nhân sâm quả hiệu quả, phàm nhân ngửi một chút có thể tăng thọ 360 năm. Cả hai mặc dù không phải cùng một cái thế giới thứ gì đó, nhưng Lý Chấp trong lòng âm thầm cân nhắc, có hay không có thể thử một lần đấy. Sau đó, Lý Chấp đều đứng ở đó mai nhân sâm quả dưới, ngựa đầu bắt đầu tu luyện hô hấp pháp. Quả nhiên, theo hô hấp pháp vận chuyển hắn cảm giác được một sợi dị hương đập vào mặt. Mùi thơm nhập thể sau đó, hắn ngay lập tức cảm giác được toàn thân tế bào cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô lên. Nguyên bản đã không cảm giác được có thể tiếp tục tăng trưởng lực lượng, lần nữa bắt đầu nhanh chóng đề cao. Một cánh tay 2000 cân lực lượng cực hạn, nhanh chóng bị đánh phá. Ở sau đó ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, lực lượng của hắn đều tăng trưởng đến một cánh tay 5000 cân tầng thứ. Đến cấp độ này sau đó, tiếp tục tu luyện hô hấp pháp, hấp thụ mùi thuốc lúc, thể nội tế bào không còn có nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Dường như đơn thuần mùi thuốc đã không cách nào làm cho bọn hắn tiếp tục tiến hóa. Với lại dường như nhân sâm quả vậy không còn tiếp tục hướng ngoại tỏa ra hương khí. Vậy không biết có phải hay không ảo giác, Lý Chấp cảm thấy quả không có 10 ngày trước ba mãn, ra bên trên nhân luân chi khí cũng tiêu tán không ít. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, thực lực của hắn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người đều rất giống thoát thai hoán cốt bình thường, ngay cả vết sẹo trên người cũng trở thành nhạt rất nhiều. Lý Chấp không khỏi đang nghĩ, hắn bây giờ lực lượng cùng mở khổ hải trước Diệp Phàm so sánh người đó lực lượng càng mạnh. Đứng ở trường thọ quả thụ dưới, quan sát tất cả tiểu thế giới, Lý Chấp trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào tình trang trí, rất có đem thế giới giẫm tại dưới chân ảo giác. Thế nhưng túi đầu nhìn thoáng qua dưới ngọn núi mặt những thuốc kia điển, vừa thăng lên đến hào tình trang trí đều trong nháy mắt dập tắt. Những kia côn trùng tính nguy hiểm, quả thực để người phòng không lên phòng. Đã trải qua sống chết khó nói mới rốt cục leo đến đỉnh núi, có thể xuống núi lúc đoán chừng còn muốn trải nghiệm một vòng lũ tiểu gia hỏa tập kích. Cũng không phải hắn đối với mình không có lòng tin, mà là trên người lít nha lít nhít vết sẹo thời khắc nhắc nhở lấy hắn, hắn vẫn chỉ là một phàm nhân. Chỉ cần hơi chút chủ quan, đã rơi vào côn trùng vây công trong, đều cực lớn có thể gặp nạn. Với lại hắn vậy không xác định, muốn rời khỏi mảnh này pháp bảo không gian, có phải hay không có cái gì đặc thù pháp môn. Đều nói thánh binh có linh, chuẩn như vậy đế thần binh hẳn là cũng có linh trí a. Nghĩ đến đây, Lý Chấp đều cung kính hướng về phía trước mắt thương khung bài nói, tiền bối, có thể thả ta ra ngoài sao? Bầu trời không một tơ một hào biến hóa, ngay cả đám mây trên trời đều không có di động một phần, Bách Thảo Đồ thần chỉ không đáp lời hắn. Lý Chấp có chút cười cười xấu hổ, thầm nghĩ, thần binh trong thần chỉ cũng không phải người, như thế nào biết nói tiếng người đâu, hẳn là thông qua thần niệm câu thông. Sau đó hắn tựu ngồi tại trường thọ quả thụ dưới, làm hết sức thả lỏng tâm linh, nếm thử thông qua tâm linh cùng Bách Thảo Đồ thần chỉ tiến hành câu thông. Một phút đồng hồ, hai phút, một khắc đồng hồ, nửa giờ trôi qua, Bách Thảo Đồ thần chỉ vẫn không có để ý tới hắn. Sau đó, Lý Chấp lại đổi nhiều loại phương thức câu thông, vẫn không có đạt được thần chỉ đáp lại. Không khỏi làm hắn hơi nghi hoặc một chút, thật chẳng lẽ muốn luyện ra pháp lực sau đó, mới có thể cùng cái này chuẩn đế binh trong thần chỉ tiến hành câu thông sao? Hay là nói cái này bảo đồ trong thần chỉ đã chết? Câu thông không có kết quả sau đó, Lý Chấp tạm thời từ bỏ ngay lập tức định rời đi. Hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, thích hợp đọc kinh ngộ đạo. Hắn dự định đem Tiên Thiên Trường Sinh Công kinh văn đọc hiểu mấy lần, sau đó tại trường thọ quả thụ hạ tụng kinh. Nhìn xem có thể hay không bắt được vị kia đem chính mình mọi thứ đều hiến tế cho trường thọ quả thụ đại thánh đối với kinh văn cảm ngộ. Nếu như có thể cùng những kia cảm ngộ sinh ra cộng mình, đối với hắn tương lai tu luyện sẽ có vô cùng chỗ tốt. Càng là nghiên cứu kinh văn, Lý Chấp càng là bội phục sáng tạo bộ công pháp kia trường thọ đạo nhân tài tình. Cùng tu sĩ tầm thường, truy cầu lực chiến đấu mạnh mẽ khác nhau. Trường Thọ đạo nhân sáng tạo Tiên Tiên Trường Sinh Công, đem trường sinh hai chữ phát huy vô cùng tinh tế, trong người tích lũy vô cùng sinh mệnh lực lượng, tu thành chuẩn đế sau đó, quả thực có thể xứng thuốc tiên hình người. Cũng khó trách hắn năm đó vì chuẩn đế tam trọng thiên tu vi đều có đại đế cấp bậc cường giả mới có thể có một thế tuổi thọ. Dường như đem thể nội sát phạt chi khí hóa giải 7-8 phần, cũng khó trách sẽ có gặp được cùng giai yếu 3 phần lời giải thích. Môn công pháp này, cơ hồ là từ bỏ phương diện khác sở trường, chỉ truy cầu trường sinh. Chính như Tây Du Ký Trung Bồ Đề tổ sư cùng Ngộ Không đối thoại. Tổ sư hỏi Ngộ Không, ta dạy cho ngươi cái thuật tự trong môn chi đạo, làm sao? Ngộ Không hỏi, thuật môn chi đạo có gì chú ý? Tổ sư đáp, thuật tự trong môn chính là chút ít mời tiền, lên đồng viết chữ, xem bói, thiệt thì có thể biết xu cắt tị hùng lý lẽ. Ngộ Không hỏi, dường như vậy, nhưng phải trường sinh sao? Tổ sư nói, không thể. Ngộ Không liền nói, không học, không học. Sau đó, tổ sư lại hỏi Ngộ Không, có phải muốn học lưu tĩnh động và trong môn chi đạo? Ngộ Không tại minh bạch bọn hắn ý nghĩa chính sau đó, hết thảy không học. Ngộ Không cái này cũng không học, vậy cũng không học, chỉ là hỏi tổ sư, như vậy diệu pháp nhưng phải trường sinh sao? Bởi vì cái gọi là phung phí dần dần muốn làm hoa mắt, chỉ có Ngộ Không cầu đạo thật. Ngộ Không ôm trường sinh mục tiêu không buông lỏng, tuyệt đối không bị những kia loè loẹt thứ gì đó quấy nhiễu, thẳng tới vấn đề bản nguyên. Các loại diệu pháp, nhưng phải trường sinh phải không? Không được trường sinh đều không học. Bất kể chúng nó hiện ra có uy lực mạnh cỡ nào. Mượn dùng Bồ Đề tổ sư cùng Ngộ Không đối thoại, Lý Chấp đang học kinh trong quá trình vậy bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Hỏi, ta có Đế Kinh ba quyển, Thánh Kinh chín quyển, ngươi có thể hảo. Hồi, Đế Kinh, Thánh Quân có gì chú ý? Đáp, Đế Kinh người, đại đế chi kinh văn, vạn đạo chi cực đỉnh. Thánh Quân người, ngũ đại bí cảnh chi viên mãn, tu thành hàng người, có thể thôn thiên địa chi tinh, nạp nhật nguyệt chi hoa, thần du thái hư, nhục thân hành độ hư không. Phá diệt tinh thần, vỡ nát hư không chỉ là bình thường, tay cầm nhật nguyệt, chân đạp hoàn vũ, cũng không phải hư ảo. Hỏi, dường như vậy Đế Kinh Thánh Quân nhưng phải trường sinh sao? Đắc, tuổi thọ như nước, năm tháng như hà, há có thể trường tồn? Nói, không được trường sinh, không học, không học. Chương 25, các loại diệu pháp nhưng phải trường sinh hay không? 2, chương 25, các loại diệu pháp nhưng phải trường sinh hay không? 2, hỏi, ta có bí pháp chí tiên, thiên thiên thông tiên, có thể học phải không? Hồi, như thế nào cửu bí? Đắc, cửu bí chi pháp, nhân đạo tiên thuật, lâm, binh, đấu, giả, giai, đếm, tổ, chức, được, có thể cố thần, có thể khống chế binh, có thể công phạt, có thể khôi phục, có thể phóng đại, có thể phân thần, có thể bày trận, có thể suy tính, có thể thần hành. Hỏi, này loại bí pháp nhưng phải trường sinh phải không? Đắc, như kia hoa trong gương, trăng trong nước, khắc thuyền tìm gương. Hồi, không học, không học. Giận, ngươi cái này cũng không học, vậy cũng không học, nên làm như thế nào? Nói, nạ, 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 đạo tối huyền, chớ đem trường sinh làm bình thường. Không gặp chí nhân truyền diệu đạo, truy bản trục mặt chiến mỹ tiên. Đạo trưởng ta sinh vì sao tại, giam ba câu nói không hết. Ngồi ở trường thọ quả thụ dưới, Lý Chấp tay cầm tiên kim kinh văn, miệng lẩm bẩm, dường như cả người cũng tiến nhập một loại kỳ lạ ý cảnh trong. Ngươi chỉ cầu trường sinh, không tranh đế mệnh. Đột nhiên, một cái xa lạ phân không ra nam nữ già trẻ âm thanh xuất hiện ở đáy lòng hắn. Trường sinh lộ đoạn, đế mệnh làm sao, tham không phá thiên nhân hạn chế, chẳng qua một thế thành không. Chấp chi đời này, chỉ cầu trường sinh. Lý Chấp theo bản năng tiên định nói. Tốt, nhớ kỹ ngươi thoại. Cái đó thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa tại Lý Chấp đáy lòng. Là ai đang nói chuyện? Phản ứng Lý Chấp, trong nháy mắt đều theo cô kia ý cảnh chung rời khỏi, hoảng sợ nhìn hoàn cảnh bốn phía. Trái xem phải xem, bốn phía cũng không khác thường. Vẻ mặt nghi ngờ Lý Chấp, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức nhỏ giọng hỏi, thần chỉ tiền bối, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Âm thanh nhẹ, động tác đu, dường như sợ sệt kinh động đến thần chỉ nghỉ ngơi tựa như. Chỉ tiếc, thần chỉ dường như về nhà đi ngủ đây, cũng không có đáp lại Lý Chấp. Lý Chấp cũng lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó tại chỗ hô, ra ngoài. Không lúc đích. Lý Chấp có chút lung túng. Lẽ nào là tư thế không đúng? Sau đó hắn đều đổi một cái chuẩn bị chạy trốn tư thế, lần nữa hô, đi ra ngoài cho ta. Vẫn như cũ không lúc đích. Mặt mo đỏ ửng, chạy đến trường thọ quả thụ dưới, vồ vô thân cây nói ra, thú minh, ta nên như thế nào ra ngoài đâu? Quả thụ vi sợi bất động, không đáp lời hắn. Sau đó, Lý Chấp đều chầm chầm vào trên cây treo lấy viên kia nhân sâm quả, hỏi, quả minh, ở chỗ này đều hai ta có người dạng, ngươi tốt xấu cho cái nhắc nhở chứ sao? Ta nên như thế nào ra ngoài đâu? Ngay tại Lý Chấp thất vọng thời khắc, viên kia nhân sâm quả đột nhiên lay động một cái. Lý Chấp đại hỉ, liền vội vàng hỏi, quả minh, mau nói cho ta biết. Đáng tiếc, nhân sâm quả đã đình chỉ lắc lư, không còn có bất cứ động tĩnh gì. Dường như vừa nãy quả lay động là bởi vì hắn nói chuyện lúc thổi khí hơi lớn, đem quả cũng cho gợi lên. Có thể là ảo giác đi. Nhiều lần nếm thử sau đó, không có đạt được đáp lại Lý Chấp, tự đủ. Sau đó hắn tựu ngồi tại trường thọ quả thụ dưới, chuẩn bị ngay tại chỗ tu luyện tiên thiên trường sinh công. Hiện tại đã không phải là suy xét có thể hay không cọ đến 9 con rồng kéo hồng quan tài tạo hóa lúc. Không đem khổ hải mở ra đến, sản sinh ra pháp lực, hắn chỉ sợ là ra hay không ra lựa chọn. Thế nhưng ngay tại hắn vừa mới thổ nạp một luồng linh khí, đáy lòng lần nữa truyền đến đạo kia thanh âm xa lạ, từ lâu tới đây, chạy về chỗ đó. Đối với Bách Thảo Đồ thần chỉ mà nói, bây giờ trong tiểu thế giới mỗi một tia linh khí đều là rất quý giá thứ gì đó. Nếu như mặc cho Lý Chấp ở chỗ này mở khổ hải, phun ra nuốt vào vốn cũng không nhiều thiên địa tinh khí, chỉ sợ sẽ làm cho tiểu thế giới này trước giờ khô cạn, không còn có khôi phục có thể. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa, Lý Chấp vui mừng, liền trực tiếp cầm lấy kinh thư hướng phía dưới núi chạy tới. Lực lượng cùng tốc độ dường như cũng tăng lên nhiều gấp đôi, với lại trong tay còn có một quyển dùng kiên cố bất hủ vĩnh hằng làm kim rèn đúc mà thành kinh thư, xuống núi quá trình xa so với hắn nghĩ dễ dàng nhiều. Chỉ dùng thời gian một ngày, Lý Chấp đã đến dưới chân núi. Sau đó đi đến hắn đi vào địa phương, sau đó tâm niệm khẽ động trở về. Sau đó, Lý Chấp cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, sau đó ngã ầm ầm ở trường thọ điện trên sàn nhà. Vịn eo, Lý Chấp theo sàn nhà thượng sau khi đứng dậy, đối với Bách Thảo Đồ cung kính thi lễ nói, tiền bối, ngoại giới tạm thời ở vào mạt pháp thời đại, còn xin tiền bối thu lại khí tức, đối đãi ta tìm cơ hội mang theo tiền bối rời khỏi hành tinh cổ này, đi một khoảng có thể tu luyện cổ tinh thượng nhường tiền bối khôi phục tinh khí. Nói ân tiết cứng rắn đi xuống, lơ lửng ở giữa không trung Bách Thảo Đồ liền bắt đầu thu nhỏ cũng cuốn lại. Cuối cùng, thu thọ thành một cái dài hơn thước quần trụ. Lý Chấp nhẹ nhõm liền đem nó cầm ở trong tay. Sau đó lại nhặt lên trên đất túi sách da rắn cùng lạc dương xúc. Túi sách da rắn chung còn lại những kia hoa quả đã hư thối, Lý Chấp liền đem chúng nó trực tiếp vứt sạch. Dự định đi bên ngoài ngắt lấy một ít tươi mới hoa quả, mang về cho Chu Mị cùng hai cái tiểu gia hỏa đếm thử một chút. Sau đó, hắn liền đem lạc dương xúc cùng Bách Thảo Đồ hết thảy bỏ vào túi sách da rắn trong. Sau đó lại đặt túi sách da rắn xem như váy cột vào bên hông, lúc này mới xài bước đi ra trường thọ điện. Chi như vậy, là bởi vì hắn không ánh sáng cái mông khoe khoang mới tốt. Trước đó trên người hắn một điểm cuối cùng trang phục, đã tại xuống núi lúc theo gió phiêu tán. Mà lưng của hắn túi còn đang ở bí cảnh lối vào trên bình đài kia để đó. Lúc này, ngoài điện trận pháp kết giới vậy vì Bách Thảo Đồ bị Lý Chấp lấy đi, đã biến mất. Đi vào dưới núi, Lý Chấp đầu tiên là tìm một dòng sông nhỏ, đem trên người trong trong ngoài ngoài thành tẩy một phen, cuối cùng khôi phục mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Dường như sóng bay tóc, vậy không còn là rối bời bộ dáng. Vị hắn tùy ý dùng một sợi dây có ở sau gót trói lại một cái đuôi ngựa. Sau đó Lý Chấp liền đi ngắt lấy tươi mới quả. Cùng lúc đó, mất tích gần một năm Lý Chấp, cuối cùng nhường Chu Mị không chịu nổi tính tình, bắt đầu bốn phía sai người nghe ngóng tung tích của hắn. Mặc dù Lý Chấp rời đi trước, đã từng đã nói với nàng, lần này địa phương muốn đi vô cùng khả năng không có điện thoại tín hiệu, để nàng không nên lo lắng. Thế nhưng này đều đã qua nhanh thời gian một năm, vẫn như cũ không thấy Lý Chấp gọi điện thoại về. Chu Mị cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Ngày này, nàng thậm chí đi vào Diệp Phàm nhà, hướng Diệp Phàm nghe ngóng Lý Chấp tung tích. Bước vào Diệp Phàm nhà về sau, Chu Mị trực tiếp hỏi, "Diệp Phàm, ngươi biết ngươi Lý ca đi nơi nào sao?" Mới từ Hải Thượng Minh Nguyệt Thành tham gia hết họp lớp Diệp Phàm, trên người mùi rượu còn không có tiêu tán, đầu óc cũng có chút mơ hồ, đều mặt ngơ ngác nhìn Chu Mị. Chu Mị thấy thế, hướng hắn giải thích nói, 10 tháng trước, ngươi Lý ca nói muốn đi ra ngoài làm ý chuyện, chẳng mấy chốc sẽ quay về. Thế nhưng này cũng đi ra 10 tháng, lại không có một chút tin tức của hắn. Diệp Phàm cuối cùng nghe hiểu Chu Mị vấn đề, nói, "Chu tỷ, Lý ca rời đi trước có không có nói cho ngươi biết hắn muốn đi đâu làm việc?" Chu Mị nói ra, tựa như là đi Thái Sơn. Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ, cảm thấy Lý Chấp lại là đi làm những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đều gật đầu nói, "Vừa vận hậu tiên ta cùng các bạn học muốn đi Thái Sơn du ngoạn, và tụ hội sau khi trầm dứt, ta sẽ tại Thái Sơn phủ cận giúp ngươi nghe ngóng Lý ca tung tích." Chu Mị hai đầu lông mày vẫn như cũ xen lẫn một chút nôn nóng, nói ra, "Diệp Phàm, ngươi Lý ca thường nói, ngươi là có lớn khí vận hạng người, có thể hay không tìm thấy hắn, đều nhờ ngươi." Diệp Phàm an ủi, "Chu tỷ ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, Lý ca là đại phú đại quý mệnh, khẳng định sẽ không có chuyện gì." Đồng thời, Diệp Phàm trong lòng lại tại cân nhắc, lẽ nào Lý Chấp vừa tìm được cái gì thứ không tầm thường, cần thời gian dài như vậy đi xử lý. Hắn cũng không cảm thấy thông minh lanh lợi Lý Chấp sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Mặc dù Diệp Phàm không biết Lý Chấp thực lực cụ thể, nhưng hắn cũng biết Lý Chấp tuyệt đối không phải cái gì có thể tùy ý bị người nắm bóp kẻ yếu. Chương 26, 9 con rồng kéo hòm quan tài chương 26, 9 con rồng kéo hòm quan tài tại bí cảnh núi rừng bên trong, đi vòng vo một vòng lớn sau đó. Chọn lựa lựa, Lý Chấp hay là trang dòng dã một đám túi hoa quả. Đem con rắn kia túi ra cũng trang tràn đầy. Trong tay ước lượng một chút, đoán chừng phải có một nặng 60, 70 cân, Lý Chấp lúc này mới thỏa mãn xách nó hướng lúc đi vào cái đó sân thượng đi đến. Xách một cái túi nặng 60, 70 cân hoa quả, người bình thường đi không được bao xa rồi sẽ cảm giác thủ chua cánh tay đau, thế nhưng Lý Chấp xách trong tay đã có chủng cầm chén nước nhẹ nhàng cảm giác. Cho dù là ở trên sân lúc, cũng không có gặp hắn có cái gì tốn sức ý nghĩa. Đi vào trên sân thượng, túi đeo lưng của hắn vẫn như cũ thành thành thật thật ở nơi đó, cũng không có bị trong núi dã thú đeo đi. Dường như mảnh này sân thượng là dã thú cấm khu. Nhanh chóng theo trong bọc xuất ra một bộ mới tinh áo nhanh khô mặc vào, cuối cùng thoát khỏi lưu điểu người trạng thái. Sau đó, hắn đem lạc dương xúc bỏ vào trong ba lô, đem Bách Thảo Đồ cùng công pháp quyển trục thiếp thân mang theo. Lại đặt một ít không cần đến thứ gì đó móc ra ném đi. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị đem trong bọc một quyển sao chép giấy ném đi lúc, lại đột nhiên lại đưa nó bỏ vào trong bọc. Sở dĩ tại hắn ở đây trong ba lô chứa sao chép giấy, chính là vì sao chép bi văn khắc đá loại hình vật không mang đi. Trong bọc dự bị điện thoại sớm đã hết rồi điện, dự bị tin vậy vì phóng thời gian quá lâu, cũng không có điện. Về phần hắn mang theo người điện thoại, sớm tại hắn bước vào Bách Thảo Đồ leo núi lúc, đều cùng trong dược điển đám trùng đồng quy vu tận. Đem ba lô cùng hành lý thu thập một chút về sau, Lý Chấp liền đem kia một túi sách ra rắn hoa quả bỏ vào trong bọc. Rốt cuộc con đi, đây sách đi càng thêm thuận tiện. Ba lô leo núi dung tích vậy cũng đủ lớn, tại xử lý một chút không cần đến thứ gì đó về sau, bên trong dường như rộng hơn phân nửa. Sau đó, Lý Chấp đều khoanh chân ngồi ở trên sân thượng chờ ban đêm đến. Cụ thể bước vào cái này bí cảnh bao lâu thời gian, Lý Chấp đã còn nhớ không rõ ràng lắm. Nhưng hắn hiểu rõ thời gian khẳng định không ngắn. Ngồi ở trên sân thượng hắn bắt đầu tưởng niệm lập nghiệp bên trong tiểu kế tổ cùng tiểu thiên nhi, cũng không biết bọn hắn hiện tại có thể hay không chạy, có thể hay không rõ ràng hô ba ba. Lối vào khoảng cách Ngọc Hoàng Đỉnh tiếp xúc quá gần, cho nên Lý Chấp cũng không muốn ban ngày ra ngoài. Hắn muốn mượn nhìn đêm tối yểm hộ, đi ra cái này đại thánh bí cảnh. Rốt cuộc giữa ban ngày đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Hoàng Đỉnh phụ cận, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Phía ngoài Thái Sơn thượng nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt du khách. Ngồi ở chỗ kia tưởng niệm một hồi vợ con, ăn mấy quả quả đỡ đói, sau đó Lý Chấp liền bắt đầu tu luyện lên hô hấp pháp. Hắn muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt nhất, cho người trong nhà một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhưng hắn nhưng lại không biết, kinh hỉ nhất định không cách nào thực hiện. Nhưng vào lúc này, ở vào địa cầu ngoại không trên quỹ đạo, chín cái dài trăm thước màu đen thần long đã lôi kéo một ngụm dài hơn 20 mét thanh đồng cự quan, lặng lặng địa phiêu phù ở chỗ nào có mấy ngày sau. Chín cái thần long giống như từ thần lời nói bên trong đi ra bình thường, cùng thần thoại trong ghi chép hình rồng dường như giống nhau như lúc, sừng hiệu, đầu ngựa, dâu cá, thân rắn, hổ sĩ, đuốt ưng. Kia chín cái thần long dường như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, toàn thân lóe ra như kim loại sáng bóng, quanh thân bao trùm lấy to bằng quả hương bổ vảy giáp màu đen, toàn thân dường như do huyền thiết đổ bê tông mà thành đồng dạng, cho người ta một loại cương kình dũng mãnh, đại khí bàng bạc cảm giác. Thanh đồng cự quan thượng minh khắc vô số thần bí đồ án, tựa hồ cũng là đến từ viễn cổ hồng hoang thiên địa sơ khai thời kỳ sinh linh. Chín con rồng kéo hồng quan tài lặng lặng phiêu phù ở địa cầu trên quỹ đạo, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra thần bí ba động, bị trên địa cầu mỗi cái du hành vũ trụ cục bắt được sau đó, lại chậm chạp không cách nào phá giải những tín hiệu đại biểu hàng nghĩa. Tại đây vũ trụ bên trong, chỉ có cô tịch và hắc ám, chín bộ sắc rồng khổng lồ đang nằm, thanh đồng cự quan cổ xưa mà lại khí thế, dường như cùng vũ trụ hồng hoang vạn cổ cùng tồn. Cùng lúc đó, tại dưới chân núi Thái Sơn, làm ánh nắng sáng sớm rải đầy mặt đất sau đó, Diệp Phàm một đoàn người vậy cuối cùng đi ra tối hôm qua ngủ lại khách sạn. Thanh tùng thúy bách, cổ mục che trời, suối chảy thác tuôn, đem nguy nga hùng hồn Thái Sơn trang trí đặc biệt tú mỹ. Sương mù mỏng nhẹ lượn quanh, dáng mây đầy trời, lại cho sáng sớm Thái Sơn tăng thêm mấy phần thần bí cùng không biết. Một đường leo về phía trước, ven đường đi ngang qua đếm không hết danh thắng cổ tích, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, để người tán thưởng không thôi. Mỗi đến một chỗ di tích cổ di khắc phụ cận, Diệp Phàm đều sẽ tạm thời thoát ly đội ngũ, thường ở đâu bày quẩy bán hàng tiểu thương hoặc là nhân viên công tác nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng một đường cùng ở bên cạnh hắn Lâm Giai rất là tò mò. Lúc chạm vào tối, Diệp Phàm một đoàn người cuối cùng leo lên đỉnh núi Thái Sơn. Đứng trên Ngọc Hoàng Đỉnh, quan sát mặt đất, không ít người phát ra khổng thánh loại cảm khái, đăng Thái Sơn mà thiên hạ nhỏ bé. Chỉ có Lâm Giai ghé vào Diệp Phàm bên cạnh, nói ra, Diệp Phàm, ngươi hôm nay rất kỳ quá nha. Lâm Giai là thông minh lại mỹ lệ nữ hải, mặc dù có điểm kẻ đính hót, nhưng mà bản tính cũng không xấu, với lại am hiểu quan sát. Trên đường đi, nàng phát hiện Diệp Phàm đối với Lý Tiểu Mạn cái này cùng ngoại quốc bằng hữu trò chuyện lửa nóng bạn gái trước không có bất kỳ cái gì chú ý ý nghĩa. Thậm chí cũng không có cùng đối thủ một mất một còn Lưu Vân Chí đám người cãi nhau ý nghĩa. Tại bạn học bên trong ở giữa biểu hiện vậy rất là khiêm tốn. Không có chút nào Vương Tử Văn, Chu Nghị đám người như một xuân phong mọi việc đều thuận lợi thái độ. Cái này cùng nàng biết nhau Diệp Phàm vô cùng không giống nhau. Diệp Phàm quay người mỉm cười nói với Lâm Giai, Lâm Giai, đối một người nam nhân sinh ra tò mò cũng không phải cái gì hiện tượng tốt nha. Lâm Giai cũng cười nói, người ta Lý Tiểu Mạn khó được bay về một chuyến, ngươi cũng chưa từng biểu hiện một phen, đây cũng không phải là ta chỗ biết nhau Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra, ta cùng Lý Tiểu Mạn đã sớm kết thúc. Ta cần gì phải quấy rầy nàng cuộc sống bây giờ đấy? Lâm Giai hiếu kỳ nói, vậy ngươi năng lực nói cho ta nghe một chút đi, ngươi trên đường đi cũng đang hỏi thăm cái gì sao? Có đến vài lần thế mà tụt lại phía sau. Diệp Phàm không muốn nhiều ngôn, Lý Chấp sự việc, hắn vẫn cảm thấy không cho Lâm Giai hiểu rõ vi diệu. Chịu Chu Mị nhờ, đi vào Thái Sơn sau đó, Diệp Phàm liền nặng quan sát một phen Thái Sơn bất phàm, cho hắn một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Tựa hồ tại nơi này có thể cởi ra bối rối hắn nhiều năm mơ mộng đồng dạng. Ánh hoàng hôn vậy khắp Ngọc Hoàng Đỉnh, biển mây kỳ quan ở trước mắt. Thắng cảnh như vậy, không say mê trong đó, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Diệp Phàm liền trực tiếp rời đi đề tài nói, Lâm đại mỹ nhân, chúng ta đồng học có mấy cái đều thành nhà, ngươi đều không có ý kiến gì sao? Vì ánh mắt của ngươi tối thiểu muốn tìm cái mạnh hơn ta bạn trai đi. Lâm Giai cười khúc khích, nói, không ngờ rằng, ngươi thế mà còn là cái lòng dạ hẹp hòi. Vào thời khắc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ, sau đó hắc điểm dần dần bị lớn, xa xa biển mây đều là một hồi bốc lên, mơ hồ có phong lôi thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Trong chốc lát, chín cái quái vật khổng lồ như là cựu đạo trầm trọng sơn lĩnh một loại từ trên trời giáng xuống. Khí thế khổng lồ, mang theo vô cùng uy áp, nhường giờ phút này thần tại trên Thái Sơn tất cả mọi người cũng thần sắc ngưng kết, nét mặt hoảng sợ. Trong chốc lát, tất cả mọi người thấy rõ ràng, chín bộ sắc rồng khổng lồ lôi kéo một ngụm thanh đồng cổ quan, hướng về Ngọc Hoàng Đỉnh ép xuống. Trong chốc lát, đỉnh núi lại loạn, các du khách chen chúc mà lên, tìm kiếm an toàn địa điểm tránh né. Vâng, Phản Phất Sơn lĩnh loại chín cái thần long ngã ầm ầm ở Ngọc Hoàng Đỉnh bên trên, trực tiếp liền đem đỉnh núi nhảy ra từng đạo khe lớn, mơ hồ có hào quang theo trong cái khe tiêu tán ra đây. Ngọc Hoàng Đỉnh bên trên, đất đá tung tóe, các bụi tràn ngập, hoảng sợ thanh hết đợt này đến đợt khác. Tiếng la khóc kinh thiên động địa, lại không có bao nhiêu người chú ý tới những kia trong cái khe qua mang. Ngay tại lúc đó, đang ở đại thánh bí cảnh trong Lý Chấp vậy cảm nhận được một hồi sơn dao động địa lắc. Trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, xé mở kết giới đều ra bên ngoài bây giờ. Xa xa nhìn lại, Ngọc Hoàng Đỉnh thượng hoàn toàn đại loạn, các du khách tranh nhau chen lấn hướng dưới núi phóng đi. Lý Chấp thấy thế, lại phương pháp trái ngược, lập tức cóng lên bọc hành lý hướng về phía đỉnh núi chạy tới. Tại đường lên núi bên trên, hắn còn tiện thể theo một cái hốt hoảng du khách trong tay cướp đi điện thoại của hắn. Sau đó, vừa chạy vừa cho Chu Mị đánh qua. Đô, đô, Đô 3 tiếng sau đó, Chu Mị nhận nghe điện thoại. "Uy, Mị Nhi, ta rất khỏe, ta không sao, ta bây giờ tại Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh bên trên. Ta phải nói cho ngươi sự việc, tất cả đều khóa tại gia tộc thư phòng trong tủ bảo hiểm. Thật tốt đem hài tử nuôi lớn, chờ ta trở lại." "Lão công, là ngươi sao? Ngươi đã đi đâu?" Đầu bên kia điện thoại Chu Mị vui đến phát khóc. Thế nhưng Lý Chấp điện thoại cũng đã cắt đứt quan hệ, bởi vì hắn đã chạy đến Ngọc Hoàng đỉnh bên trên, chỗ nào dường như quấy nhiễu điện thoại tín hiệu bình thường tiếp thu. Lam đỉnh núi bụi mù tản đi, Lý Chấp liền thấy Thanh Đồng cổ quan phụ cận thế mà chỉ còn lại có Diệp Phàm một đám người. Với lại bọn hắn còn không chút hoang mang đang quan sát Thanh Đồng cổ quan, cùng trên mặt đất những kia một khe lớn, thậm chí còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Làm Diệp Phàm bọn hắn vây quanh quan tài đồng đi dạo lúc, Lý Chấp cuối cùng đi tới vết nước bên cạnh. Nhìn quan tài phía dưới ngũ sắc tế đàn cùng phía trên Thanh Đồng cự quan, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngay tại hắn quan sát tòa kia ngũ sắc tế đàn thời khắc, tại Thanh Đồng cự quan khác một bên Diệp Phàm cùng Chu Nghị đồng thời lên tiếng nói, "Chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi." Nhưng vào lúc này, đứng ở tại vết nước phụ cận một nữ tử dường như bị giật mình, dưới chân trượt đi trực tiếp hướng trong cái khe rơi xuống mà đi. Sau đó giống như khiến cho phản ứng dây chuyền đồng dạng, một cỗ lực lượng thần bí đem bọn hắn tất cả mọi người giam cầm, mọi người tất cả đều rơi xuống đến vết nước phía dưới hố to trong. Lúc này, Diệp Phàm vậy cuối cùng nhìn thấy đối diện Lý Chấp, kinh ngạc nói, "Lý ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Chấp lại cười nói, "Bị vây ở một chỗ bí cảnh trong, không phải sao, mới ra đến lại đụng phải đại gia hỏa." Diệp Phàm theo Lý Chấp trong mắt nhìn thấy cũng không phải bối rối cùng sợ hãi, mà là tràn đầy hưng phấn, dường như đụng phải cơ duyên to lớn đồng dạng. Ngay tại Diệp Phàm mong muốn hỏi tình huống cụ thể thời khắc, Thanh Đồng cổ quan thế mà bắt đầu lắc lư. Nắp quan tài cũng tại lay động trung lộ ra một cái khe. Một cỗ khí tức ma quái trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây bao phủ trong đó. Sau đó tại một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo dưới, mọi người toàn bộ bị hút vào cổ quan trong. Bình một tiếng, nắp quan tài lần nữa khép kín. Sau đó, chín cái sắc rồng bay lên trời, lôi kéo Thanh Đồng cổ quan xông vào ngũ sắc tế đàn mở ra tinh không cổ lộ. Theo cổ lộ quan bế, bên trên tế đàn ngũ sắc tất cả khối ngọc, phiến đá cũng hao hết thần năng hóa thành cho tàn. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, cho tàn tan theo gió. Chỉ có kia từng đạo vết nứt giống như nói vừa nãy đã phát sinh qua tất cả. Chương 27, trong quan tài quỷ chuyện chương 27, trong quan tài quỷ chuyện đột gặp mặt biến cố, một đám người bị nhốt vào đưa tay không thấy được năm ngón bên trong quan tài đồng thau của bộ. Diệp Phàm một ít lá gan tương đối nhỏ trong đám bạn học tâm đã tan vỡ, bàng hoàng cùng bất lực tràn ngập tại nội tâm của bọn họ, sợ hãi nhưng lại không dám lớn tiếng khóc lóc kể lể, sợ kinh động đến trong quan tài vong hồn. Hu hu. Nhưng bọn hắn trầm thấp tiếng khóc lại cho quan tài trong lại tăng thêm mấy phần kinh khủng bầu không khí. Làm sao bây giờ, ai có thể tới cứu chúng ta? Chúng ta bây giờ thật sự tại bên trong quan tài đồng sao? Vì sao lại như vậy, có biện pháp nào ra ngoài sao? Có nhát gan người, tự nhiên là có người to gan, tại sơ bộ thích ứng hắc ám sau đó, bọn hắn liền bắt đầu phát ra tiếng. Nghe được có người phát ra tiếng, bọn hắn dường như mới ý thức được, bọn hắn không là một người bị hút vào trong quan, mà là có một đám người cùng nhau bị hút vào trong quan, mọi người là có dựa vào. Sau đó, mọi người lá gan đều trở nên lớn lên. Sôi nổi lấy điện thoại di động ra, có ít người bắt đầu quay số điện thoại gọi điện thoại, có ít người thì mở ra điện thoại di động ánh đèn, coi như là cho một mảnh đèn kịp trong không gian tăng thêm mấy phần quang minh khí tức. Đáng tiếc, điện thoại mang tới quang minh quá mức cảm được, căn bản không đủ để đem toàn bộ trong quan không gian toàn bộ chiếu sáng. Trong lòng bọn họ vẫn như cũ lưu giữ mấy phần sợ hãi. Mọi người không cần sợ hãi, mặc dù chúng ta tạm thời không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, nhưng mà Thái Sơn thượng đã xảy ra như thế chuyện kinh thế hai tụ món, ngành tường quan nhân viên công tác nhất định sẽ tại chạy tới đầu tiên nghĩ cách cứu viện chúng ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm đồng học Chu Nghị, là bọn hắn lần này Thái Sơn chi du người tổ chức một trong, tại loại thời khắc mấu chốt này cuối cùng biểu hiện ra một tia lãnh đạo phong phạm, lớn tiếng mở miệng an ủi mọi người. Chu Nghị nói rất đúng, mọi người không nên hoảng loạn, nhất định phải gìn giữ trấn tĩnh, để phòng nhận hai lần làm hại. Tất cả mọi người đưa di động lấy ra mở ra đèn tin công năng, hướng cùng nhau khẽ dựa vào, không muốn vô cùng phân tán. Một cái khác tụ hội người tổ chức giọng Vương Tử Văn đúng lúc này tại trong hắc ám vang lên. Hai người bọn họ nhường bạn học của bọn hắn ổn định không ít, sôi nổi mở ra điện thoại, hướng phía nguồn sáng phương hướng hội tụ. Đúng lúc này Lâm Giai vậy mở miệng an ủi mọi người nói, mọi người đừng hốt hoảng, sự việc đã xảy ra, chúng ta sợ hãi là không có ích lợi gì, hiện tại quan trọng nhất là kiểm lại một chút nhân viên, xem xét có hay không có bị bạn học kia bị thương. Diệp Phàm mặc dù vậy mở ra điện thoại, nhưng hắn nhưng không có tượng những bạn học khác như thế hướng cùng nhau gót, mà là không ngừng dùng di động đèn tin liếc nhìn một phía, tựa hồ là đang tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Trực giác nói cho hắn biết, vừa nãy biến cố, có thể Lý Chấp có thể cho hắn mong muốn đáp án. Cái đó do Thái Cực Bát Quái đồ tạo dựng ra hắc ám mà thần bí thông đạo, không ngừng tại trong đầu hắn hiện hiện, lẽ nào đây là văn minh thời thượng cổ lại thấy ánh mặt trời? Lý ca, không có tại bốn phía nhìn thấy Lý Chấp thân ảnh, Diệp Phàm đều nhẹ giọng hô một tiếng. Có lẽ là âm thanh quá nhỏ, lại có lẽ là mọi người hướng cùng nhau góp lúc âm thanh quá mức ồn ào, Diệp Phàm cũng không nghe thấy Lý Chấp đáp lại. Sau đó, bọn hắn đám người kia liền bắt đầu mấy người đầu. 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30. Phụ trách điểm danh người kia âm thanh run rẩy nói, tại sao có thể có 30 người? Bọn hắn một nhóm 29 người, bây giờ nhiều một cái, trong nháy mắt để bọn hắn cảm giác dùng mình, lẽ nào là trong quan người đứng lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm mở miệng nói, một người bằng hưu của ta vậy cùng chúng ta cùng nhau rơi vào đến rồi. Sau đó, hắn lại hướng về phía hắc ám khu vực hô, Lý ca, ngươi cho mọi người chào hỏi đi. Liên tại bọn hắn chờ Lý Chấp cho mọi người chào hỏi lúc, trong góc đen nhánh, một thân ảnh hùng vĩ từ dưới đất bò dậy. phát ra tiếng động trực tiếp đem ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn. Thở hổn hển ho khan vài tiếng hắc ảnh, từ dưới đất bò dậy về sau, đều hướng phía bọn hắn bên này có ánh sáng nguyên địa phương đi tới. Mọi người còn tưởng rằng đó chính là Lý Chấp, quỷ địa phương quỷ quái. Cái bóng đen kia vừa đi vừa nói lẩm bẩm, dường như mới vừa rồi bị ngã không nhẹ. Bàng Bác, Diệp Phàm đang nghe cái bóng đen kia lên tiếng sau đó, hơi kinh ngạc nói, "Là ta." Bàng Bác cấp ra đáp lại, sau đó liền đi tới trước mặt bọn hắn, hỏi, "Chúng ta đây là đang trong quan tài đồng sao?" Không đợi mọi người phản ứng hỏi Bàng Bác tại sao lại xuất hiện ở nơi này lúc, một hồi dày đặc lại trầm muộn đập vách quan tài âm thanh, rất đột ngột ngay tại trong quan tài vang lên. "Đông, đông, đông." Diệp Phàm các bạn học trong nháy mắt bị dọa đến ngây người tại nguyên chỗ. Cách, cách không ngừng có điện thoại rơi trên mặt đất âm thanh, trong nháy mắt đem một số người sợ tới mức tứ chi sủi lơ bất lực. "A." Cuối cùng có nữ đồng học chịu đựng không nổi cỗ này ngột ngạt cảm giác, bạo phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Trong chốc lát, vừa mới yên ổn đám người lần nữa lại loạn. Tất cả mọi người liều mạng hướng cùng nhau chen, rất nhanh liền đẩy ra góc đông nam thông minh, hơn nữa còn không ngừng chui vào bên trong, sợ đứng bên ngoài. "Mọi người không nên hoảng loạn, không muốn chen chúc." Chu Nghị cùng Vương Tử Văn liên tiếp hô. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là cuộn mình đến góc đông nam địa phương, một số người bị chen lấn tức ngực khó thở, kém chút tại chỗ bị chấn chết. Diệp Phàm, Bàng Bác, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Dài, Lý Tiểu Mạn, cả bảy người đứng thành lớp kín hình cung bức từng người, đem những bạn học khác bảo hộ ở sau lưng. Sau đó, bọn hắn mới cẩn thận lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin công năng cùng nhau hướng phương hướng âm thanh truyền tới chiếu đi. Sau đó, bọn hắn liền thấy, tại vị trí trung ương thượng đặt nhìn một ngụm nhỏ một vòng đồng quan, dài không đầy 4m, rộng không đủ 2m, cao cũng không đủ 2m. Với lại tại quan tài nhỏ chi thượng, có một cái tóc dài che mặt bóng người, chính ghé vào trên nắp quan tài, không ngừng phất tay đập vách quan tài. Thung thung âm thanh chính là theo chỗ của hắn phát ra tới. Tựa hồ là cảm nhận được ánh đèn chói mắt, bóng người kia quay đầu nhìn về phía bọn hắn, dường như hơi không kiên nhẫn nói, "Tắt đèn, không nhìn thấy ta đang bận à?" Cộc 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 cộc, trong góc ngay lập tức truyền đến một hồi răng va chạm âm thanh, mơ hồ còn có mùi nước tiểu khai theo trong góc truyền ra. "Lý ca." Diệp Phàm có chút kinh nghi hô. "Diệp Phàm, các ngươi chơi các ngươi, không cần quản ta." Lý Chấp dường như cũng không phải rất muốn cùng Diệp Phàm các bạn học liên hệ. Nhìn thấy Diệp Phàm dường như biết nhau cái đó tóc hai bù xù cá nhân, đứng ở Diệp Phàm bên cạnh Lâm Giai đều thấp giọng hỏi, "Diệp Phàm, hắn là ai à?" "Của ta hàng xóm Lý Chấp." Diệp Phàm nhìn Lý Chấp không ngừng đập vách quan tài dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Giai tò mò hỏi, "Hắn đang làm gì?" "Không biết." Diệp Phàm lắc đầu nói. Nghe được hai người đối thoại sau đó, tại phía sau bọn họ chen thành một đoàn đồng học, dường như đã hiểu cái gì. Cái đó tóc hai bù xù người giống như bọn họ đều là bị thanh đồng cự quan hút vào trong quan. Một số người trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cơn lửa giận. Mà Diệp Phàm thì nói với Lâm Giai, "Ta trước đi qua nhìn một chút." Đứng ở hắn bên kia Bàng Bác, vậy mở miệng nói, "Diệp tử, ta cùng ngươi đi." Diệp Phàm gật đầu một cái, đều cùng Bàng Bác cùng một chỗ đến khu vực trung ương, quan tài nhỏ phụ cận. Và đến gần rồi, bọn hắn mới nhìn rõ ràng Lý Chấp đến tột cùng đang làm gì. Lý Chấp thế mà tại sao chép trong quan bên trên những bức vẽ kia? "Lý ca, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Phàm có chút không hiểu hỏi. Lý Chấp cũng không quay đầu lại nói ra, "Không thấy sao, ta đang sao chép trong vũ trụ kỳ tích vĩ đại nhất." Lúc này, một bên Bàng Bác dường như vậy nhận ra Lý Chấp, hơi kinh ngạc nói, "Ngươi là cổ phong cửa hàng trang sức Lý lão bản?" Lý Chấp quay đầu nhìn hắn một cái, nói, "Bàng Bác, tiểu tử ngươi thế mà vậy đuổi kịp trận này kinh thế cơ duyên." "Kinh thế cơ duyên?" Bàng Bác có chút bối rối. Nhưng vào lúc này, Chu Nghị cùng Vương Tử Văn vậy mang theo bạn học của bọn hắn cùng đi qua thứ. Đây là một ngụm trong con đi. Chu Nghị mở miệng vì mọi người phổ cập khoa học quan tài tri thức. Nhìn thấy Lý Chấp cũng dám ghé vào chiếc kia trong quan thượng chế tác bản dập, mọi người sợ hãi trong lòng dường như tiêu tán không ít, với lại dâng lên một cỗ tò mò. Nhìn thấy bên cạnh vây quanh người càng ngày càng nhiều, Lý Chấp đều nói với Diệp Phàm, "Diệp Phàm, giúp một chút, trên nắp quan tài bản dập ngươi giúp ta sao chép một chút, ta phải nắm chặt thời gian chế tác bốn vách tường bên trên bản dập." Diệp Phàm đưa tay tiếp nhận Lý Chấp đưa tới mở đất bao, sau đó đều tiếp lấy Lý Chấp con đường chụp đánh lên, đồng thời hỏi, "Lý ca, trên người ngươi làm sao lại như vậy mang theo những vật này? Không có từng nói với ngươi sao? Ta lần này đến Thái Sơn chính là vì khảo sát một cái thượng cổ tu sĩ lưu lại độc phủ, đồ vật đương nhiên chuẩn bị tương đối đầy đủ hết." Lý Chấp cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tại trong bọc lấy ra cái khát trang giấy cùng mở đất bao. Diệp Phàm một ít đồng học thì là vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người bọn họ. Trộm mộ ba chữ xuất hiện tại không ít người trong lòng. Lâm Giai lại gần Diệp Phàm, hỏi, "Diệp Phàm, trước đó lên núi lúc, ngươi chính là đang tìm hắn a?" Không đợi Diệp Phàm trả lời, Lý Chấp tiểu sung nhìn những kia đã đem quan tài nhỏ bao bọc vây quanh người hô, "Các ngươi cũng lui đi một bên, đừng cản trở ta công tác. Vị bằng hữu này có thể hay không nói cho chúng ta biết, đây là cái gì? Còn có phía ngoài chín con rồng kéo hòm quan tài là cái gì?" Vương Tử Văn là người thông minh, theo Lý Chấp hơi có vẻ nóng nảy trong tâm tình của đó có thể thấy được, dường như bọn hắn có thể tiếp xúc đến đồng quan thời gian rất ngắn. "A, muốn biết a? Và ngươi chừng nào thì thành đế lại nói?" Lý Chấp trong miệng cười nói, nhưng mà động tác trên tay nhưng không có ý dừng lại. Phun nước, dán giấy, xoa bình, sao chép, một mạch mà thành, động tác tơ lụa nhanh nhẹn, thậm chí có chút động tác trong mắt bọn hắn chỉ là một mảnh tàn ảnh. "Vị bằng hữu này, tất cả mọi người là gặp rủi ro người, ngươi cần gì phải cùng chúng ta làm trò bí hiểm đâu?" Trong đám người, có người hướng về phía Lý Chấp hô. "Gặp rủi ro? Ai kể ngươi nghe, ta gặp rủi ro." Lý Chấp trực tiếp cười nói. Bọn hắn coi như là đã nhìn ra, Lý Chấp nhất định hiểu rõ một ít bọn hắn không biết trận tướng, nhưng lại không có ý định nói cho bọn hắn. Người chính là như vậy, đối mặt không biết sự vật lúc sẽ cảm thấy sợ hãi, thế nhưng đối đại đã biết bí mật lúc, trừ ra tò mò bên ngoài, sẽ không còn có bao nhiêu cảm giác sợ hãi. Vẹn vẹn tam nhãn lương ngữ, nguyên bản quanh quẩn tại bọn họ trong lòng sợ hãi đều biến mất hơn phân nửa. Ngươi một cái trộm mộ, lại dám châm chọc chúng ta. Ngươi sẽ không sợ chúng ta sau khi ra ngoài, đem ngươi bắt lại đưa cho cảnh sát sao? Nhưng vào lúc này, trong đám người có người hướng về phía Lý Chấp Hô. Cách. Một tiếng vang giòn tại đen nhánh quách trong vang lên. A. Sau đó chính là một tiếng thống khổ kêu thảm, tiếp lấy người kia đều quát, ngươi lại dám cầm cà chua nên ta. Nói năng lỗ mãng, nên đánh. Lý Chấp lạnh lùng nói. Vừa nãy nhìn thấy Lý Chấp xuất thủ chu nghị, Vương Tử Văn cùng Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn đám người lại mở to hai mắt nhìn. Lý Chấp vẫn đổ vật tốc độ quả thực so với cái kia chuyên nghiệp bóng chạy vận động viên còn nhanh hơn gấp đôi, với lại chính xác cũng không phải thường kinh người. Cũng không thấy hắn có bất kỳ nhắm chuẩn động tác, dường như chỉ là đơn giản vung tay liền đem một cái đỏ rực quả ném tới, sau đó quả đều rất tinh chuẩn đập vào vị bạn học kia miệng bên trên. Trong lúc nhất thời, trong quan bầu không khí trở nên có chút trở nên vi diệu. Trong đám người truyền đến trầm thấp thì thầm âm thanh, dường như có mấy người đang thương lượng giáo huấn Lý Chấp một trận. Lúc này, Vàng Bác mở miệng hô, "Lý Trường Thanh, cha ngươi lẽ nào không dạy qua ngươi sao? Cơm có thể ăn vậy, thoại không thể nói lung tung." Lý lao bản là nhân vật thế nào, không cần dùng ngươi đến nói này nói kia. Diệp Phàm vậy kinh ngạc nhìn Lý Chấp, nói, Lý ca, 10 tháng không thấy, thực lực của ngươi phóng đại à? Lý Chấp nói ra, bị vây ở Thái Sơn thời gian dài như vậy, nghĩ không tăng trưởng cũng khó khăn. Diệp Phàm lại hỏi, vậy ngươi thoát khốn sự việc nói cho tẩu tử sao? Lý Chấp nói ra, tẩu tử ngươi đã hiểu rõ chúng ta rời khỏi địa cầu. Rời khỏi địa cầu. Diệp Phàm vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Chấp, nếu không ngươi cho rằng chúng ta còn tại trên Thái Sơn a? Lý Chấp nói, đang lúc Diệp Phàm còn muốn hỏi cái gì lúc, đồng quan đột nhiên phát ra một tiếng ầm tiếng vang. Dường như đụng phải cái quái gì thế tựa như. Trong nháy mắt mọi người cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thế nhưng còn không chờ bọn hắn phản hồi đến, liền lại đứng bước vàng. Thế nhưng mới vừa rồi bị bọn hắn vây quanh ở trung ương Lý Chấp cùng quan tài nhỏ lại đột nhiên không thấy tung tích, một số người trong lòng bắt đầu sợ hãi. Mau nhìn, chỗ nào có ánh sáng? Đột nhiên Lý Tiểu Mạn chỉ vào một cái phương hướng hô. Sau đó bọn hắn đều giống như thủy triều hướng phía hơn 10 mét bên ngoài xuất hiện một đạo quang minh phương hướng phóng đi. Về phần thần bí Lý Chấp, bọn hắn vẫn cảm thấy có bao xa đều trốn xa hơn đi. Chương 28, màu máu tế tự chương 28. Màu máu tế tự va chạm sau khi phát sinh, thanh đồng cự quan ngã lật, nắp quan tài nghiêng, mở ra một cái khe, nhường phía ngoài quang minh chiếu vào trong quan tài. Một đám người hưng phấn vọt tới, rất nhanh liền xuyên qua đạo kia có hai người sóng vai rộng khe hở, thoát đi đen nhánh quan tài. Chỉ có Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Lâm Giai ba người không có theo số đông ra ngoài. Trong tay còn cầm mở đất bao, Diệp Phàm không nhìn thấy Lý Chấp thân ảnh, tiểu sung nhìn bốn phía hô, "Lý ca." Hắn bức thiết muốn giải vừa nãy Lý Chấp nói tới rời khỏi địa cầu là có ý gì? "Ta ở phía trên." Giọng Lý Chấp từ nơi không xa giữa không trung truyền đến. Nguyên lai thanh đồng cự quan ngã lật, nhường nằm ngang ở trung ương quan tài nhỏ biến thành khảm nạm ở trên vách tường vị trí, cũng làm cho đang sao chép vách quan tài Lý Chấp biến thành đứng ở quan tài trên vách. Sau đó, hắn đều theo cao 6, 7 mét địa phương trực tiếp nhảy xuống tới, đồng thời tại Diệp Phàm trước mặt bọn hắn lướt nhẹ rơi xuống đất. Chiêu này tá lực công phu có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Nhưng Diệp Phàm đều có chút sợ hãi thán phục. Từ lực lượng siêu việt cái gọi là phàm nhân cực hạn sau đó, Diệp Phàm cũng là luyện qua một đoạn thời gian công phu quyền cước. Không dám nói có thể nhảy lên cao 3-4 mét, thế nhưng theo cao 6, 7 mét địa phương trực tiếp nhảy xuống, dưới chân nhưng không có phát ra đông nệ địa chi âm thanh, hắn hiện tại còn làm không được. Diệp Phàm thấy thế, nói ra, "Lý ca, công phu phóng đại a. Bạn học của ngươi cũng đi ra, ba người các ngươi làm sao còn không đi ra đâu?" Lý Chấp hỏi, "Vừa nãy ngươi nói chúng ta đã rời đi địa cầu là chuyện gì xảy ra?" Diệp Phàm có chút cấp bách mà hỏi, "Ngươi đi ra xem một chút liền biết." Lý Chấp đem chính mình ba lô leo núi quăng lên người. Sau đó, bốn người vậy đi theo mọi người đi ra thanh đồng cự quan. Đập vào mi mắt là một mảnh giống như bị huyết thủy xâm nhiễm qua mặt đất. Đầy mắt chính là màu nâu đỏ thổ nhưỡng cùng nham thạch, giống như đi tới tận thế ở dưới sa mạc. Bầu trời càng là hơn bảy biển ra hoàn toàn đủ ám chi sắc, dường như trong phim ảnh trải qua chiến tranh hạt nhân chiến trường tận thế bình thường, bầu trời vĩnh viễn bị một tầng trầm trọng hôi vụ bao phủ. Ngây người như phỗng mọi người, mãi đến khi Lý Chấp bốn người đi đến phía sau bọn họ, mới hồi phục tinh thần lại. Nơi này tuyệt đối không phải đỉnh núi Thái Sơn, tất cả mọi người trong lòng cũng có kiểu này phán đoán. Diệp Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt hỏi, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Lý Chấp nhìn thoáng qua u ám bầu trời, trầm giọng nói, đã từng nơi bắt nguồn sinh mệnh. Chín con rồng kéo hồng quan tài từ xưa trường tồn, vĩnh viễn ngao du tại trong vũ trụ, theo một cái nơi bắt nguồn sinh mệnh đi vào một cái khác nơi bắt nguồn sinh mệnh, sẽ không bao giờ tại một chỗ quá nhiều ngừng. Diệp Phàm chằm chằm vào Lý Chấp, hỏi: "Lý ca, ngươi là từ chỗ nào biết được những thứ này?" Lý Chấp giản yếu trả lời: "Thái Sơn." Sau đó, hắn đều đối với Diệp Phàm ba người nói: "Các ngươi có thể cùng các bạn học cùng nhau hành động, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói xong, Lý Chấp đều hướng phía đồng quan trước chín cái chân long đi đến. Mặc dù chúng nó hiện tại là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động long thi, nhưng mà kia chín cái chân long khi còn sống sinh mệnh tầng thứ, khẳng định vượt xa phàm nhân tầng thứ, thậm chí đã siêu việt chân tiên đạt đến tiên vương tầng thứ cũng khó nói. Chúng nó có lẽ là Lý Chấp, tại trong vũ trụ này duy nhất có thể tiếp xúc gần gũi đến bất hủ tiên thi. Cho dù là bọn họ trước tiên ở là chết. Tưởng tượng năm đó Hoang Thiên Đế tại sáng tạo hóa long bí cảnh lúc, từng đem chín cái xác rồng tiền thân chín cái tuyết trắng long cốt dung nhập vào tự thân cổ sống trung lĩnh ngộ ra chân long cử biến, từ đó hoàn thiện hóa long bí cảnh. Mặc dù Lý Chấp không có Hoang Thiên Đế loại đó kinh khủng nội tính, thế nhưng hắn cũng biết, nhiều hơn quan sát này 9 bộ chân long thi hải, nhất định đối tương lai hóa long bí cảnh tu luyện có ích lợi cực lớn. Và bước lên không biết sống chết mạo hiểm đi cùng Diệp Phàm đám người đồng hành thăm dò đại lôi ao tự, còn không bằng tận lớn nhất có thể đem 9 con rồng kéo hồng quan tài thượng có thể có được chỗ tốt khai của ra. Nhìn thấy Lý Chấp một thân một mình rời khỏi, Diệp Phàm bang bác cùng Lâm Giai ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn muốn đi làm cái gì. Lâm Giai hỏi, Diệp Phàm, ngươi người hàng xóm này thật cổ quái a. Giờ phút này Diệp Phàm trong lòng mặc dù có rất nhiều hoài nghi mong muốn hướng Lý Chấp thỉnh giáo, thế nhưng nhìn xem Lý Chấp thái độ, dường như tạm thời không có cùng hắn ôn chuyện ý nghĩa. Sau đó ba người bọn họ liền theo những bạn học khác cùng nhau bước lên huỳnh hoặc cổ tinh mặt đất, đi đến thăm dò đại lôi âm tự sinh tử lữ đồ. Lý Chấp thì theo kết nối thanh đồng cự quan xích sát, đi tới kia 9 cái chân long thi thể chỗ. Dài trăm thước long thi dị thường khổng lồ, đứng ở trước mặt cũng không thể đem bọn hắn thu hết vào mắt. Lý Chấp chỉ có thể lui lại, chạy tới 200 mét ngoại địa phương, mới đưa bọn chúng ai hùng khung vào điện thoại tự mang máy chụp hình trong màn ảnh. Sau đó đổi mấy cái góc độ, cho những kia long thi tiến hành chụp ảnh. Chỉ tiếc, hắn thuận tay giành được cái đó điện thoại, máy chụp hình Excel cũng không cao, không thể rõ ràng ghi chép long thi trên người tất cả chi tiết. Nhưng mà, hắn ở đây sau khi chụp hết ảnh xong, phải cố gắng dùng ánh mắt của mình đi quan sát những kia long thi trên người cụ thể chi tiết, đồng thời đem cố gắng đem bọn hắn thần vận một mực ghi chép trong đầu. Sau đó, càng là hơn đưa tay đi vớt ve cùng cảm xúc long thi trên người băng lãnh khí tức. Long đầu, long chảo, long thân, đuôi rồng, long lân, Lý Chấp không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Dường như dùng não có chút quá độ, dẫn đến đỉnh đầu của hắn cũng bắt đầu bốc lên khói trắng. Đồng thời, tinh thần lực quá độ tiêu hao cũng làm cho sắc mặt của hắn từ từ trở nên trắng xanh. Làm. Mãi đến khi xa xa truyền đến một hồi hùng hậu như tiếng sấm tiếng chuông, Lý Chấp mới từ loại đó quá độ dùng não trong trạng thái rời khỏi. Ngay lập tức theo bên trong túi đeo lưng túi xách ra rắn trong cầm ra 3 cái quả, liền trực tiếp nhét vào trong miệng, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, bổ sung trình độ sau đó, hắn mới phát giác được lại sống lại. Lại lần nữa về đến ngũ sắc tế đàn bên cạnh, Lý Chấp cũng không có trực tiếp đăng đàn, mà là vây quanh cái đó ngũ sắc tế đàn không ngừng chụp ảnh. Đồng thời theo bên cạnh nhặt một ít phá toái phế liệu cất vào trong bọc. Đồng thời, một cái can đảm ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Có thể dùng tòa này ngũ sắc tế đàn xem như thi triển đạo thiên cơ tế đàn, trực tiếp đem tam thế đồng quan cho như thế, sau đó đạt được ngập trời vận may. Ý tưởng điên cuồng này rất nhanh liền bị hắn vung ra trong óc. Này không thực tế. Có thể không đợi hắn đem tam thế đồng quan như thế, chính hắn liền bị thiên cơ phản vệ mà chết rồi. Đại lôi âm tự bên ấy tất nhiên truyền đến tiếng chuông, thuyết minh ngạc tổ đã thoát khốn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, hắn muốn nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái của mình. Leo lên ngũ sắc tế đàn sau đó, Lý Chấp xa xa liền thấy một đường hướng về tế đàn băng băng mà tới Diệp Phàm đám người. Với lại số người của bọn họ đã ít mấy cái, hẳn là chết tại tiểu thần ngạc trong miệng. Tất nhiên phá hủy đại lôi âm tự, mong muốn không gánh chịu trong đó nhân quả, đó là không có khả năng. Sau đó, Lý Chấp liền không lại quan sát bọn hắn, ngũ sắc tế đàn phụ cận tạm thời coi như an toàn, hắn cần phải mau sớm khôi phục tinh thần và thể lực. Sau đó đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu xa chuyển hô hấp pháp. Làm một đám vừa mới trải qua thử thách sinh tử, trở nên trầm mặc ít nói người lại lần nữa về đến ngũ sắc tế đàn lúc trước, vừa hay nhìn thấy toàn thân tản ra huyền chuyển sáng bóng Lý Chấp ngồi xếp bằng tại trên ngũ sắc tế đàn tu luyện cảnh tượng. Đồng thời, Lý Chấp ngồi xuống ngũ sắc tế đàn vậy phát ra vầng sáng mông lung, đem theo 4 phương 8 hướng tụ lại mà đến điểm điểm yếu ớt quang hoa thôn vệ, sau đó chui vào nền đá biến mất không thấy gì nữa. Theo ngũ sắc tế đàn bắt đầu thôn vệ ngoại giới năng lượng, bao phủ ở trên bầu trời quang cháo vậy đang dần dần tan rã, dường như chèo chống quang cháo năng lượng đang bị nó thôn vệ đồng dạng. Theo màn sáng thu nhỏ, tất cả mọi người lại lần nữa leo lên tế đàn. Đúng lúc này, ngoại giới liền truyền đến sấm chớp mưa bão loại tiếng oanh minh, toàn bộ mặt đất đều tựa hồ bắt đầu lay động, hình như có thiên quân vạn mã đang theo nhìn tế đàn chạy tới. Tình cảnh này, nhường những kia vừa mới đã trải qua thử thách sinh tử mọi người đặc biệt cảnh giác. Chu Nghị thậm chí lại gần Diệp Phàm nhắc nhở, "Diệp Phàm, ngươi người hàng xóm này vô cùng không thích hợp." Diệp Phàm nhưng nhìn ra đó là Lý Chấp tại tu luyện hô hấp pháp lúc sinh ra dị tượng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói, "Lý ca không sao hết, đáng tin cậy." Sau đó, mọi người riêng phần mình tụ lại cùng nhau. Khẩn trương nhìn chăm chú bên ngoài phát sinh tất cả. Diệp Phàm càng là hơn đứng ở Lý Chấp bên cạnh. Nửa giờ sau, là màn sáng bị dần dần áp xúc đến chỉ có thể bao trùm ngũ sắc tế đàn khu đột lúc, Bàng Bác hạ giọng tại Diệp Phàm bên tai nhỏ giọng nói ra, "Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh bọn hắn dường như theo dõi ngươi cùng Lý lão bản." "Yên tâm, ta biết." Diệp Phàm thậm chí lộ ra một bộ nụ cười ấm áp, hướng về phía Lưu Vân Chí đám người phương hướng gật đầu một cái. Lại qua 5 phút, Lý Chấp đều kết thúc điều tức, nhưng hắn nhưng không có trực tiếp đứng lên, mà là híp mắt nhìn bốn phía tất cả. Quả nhiên, Diệp Phàm bọn hắn những người này hay là đã xảy ra xung đột. Thậm chí tại tế đàn bên trên cũng mơ hồ chia làm 3 cái tiểu quần thể. Trong đó Diệp Phàm cùng Bàng Bác cầm đầu tiểu quần thể, cùng Lưu Văn Chí, Lý Trường Thanh đám người tiểu quần thể trong lúc đó tràn đầy địch ý, ngoài ra Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn đám người có vẻ như không muốn tham gia tranh đấu giữa bọn họ, giữ vững trung lập. Loại tình huống này lục đục với nhau, quả thực rất có ý nghĩa. Theo bên ngoài ánh sáng mông lung cháo từ từ nhỏ dần, tế đàn bên trên mọi người thậm chí có thể rõ ràng nghe được ngoại giới báo cắt trung truyền đến hu hu quỷ khóc sói gào thanh âm. Với lại báo cắt uy lực vô song, đem ánh sáng màn đều thổi được lung lay sắp đổ. Tùy thời cũng có phá toái có thể. Một màn này nhường mọi người kinh hãi không thôi, không ngừng hướng trong tế đàn ở giữa thanh đồng cự quan vị trí bên trên dựa sát vào. Có thể nhưng vào lúc này, Lưu Vân Chí bên người một tên nam đồng học đột nhiên đi ngang qua Diệp Phàm bên cạnh, một cái hướng về trong tay hắn thanh đồng cổ đang chụp tới, tay kia thì mánh thôi Diệp Phàm, ý đồ đưa hắn đẩy tới tế đàn. Mà Lý Trường Thanh vậy chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lý Chấp, trực tiếp một cước đều hướng phía Lý Chấp phía sau lưng đá vào, dường như cũng nghĩ đưa hắn đá xuống tế đàn. Chỉ tiếc, Lý Trường Thanh cũng không biết Lý Chấp thực lực chân chính. Ngay tại chân của hắn sắp đá phải Lý Chấp phía sau lưng lúc, Lý Chấp chỉ là đơn giản trở tay về sau sờ mó, sau đó đột nhiên lôi kéo, liền tóm lấy mắt cá chân hắn, đưa hắn ngã ầm ầm trên mặt đất. Lực lượng lớn, kém chút đem Lý Trường Thanh quẳng tan thành từng mảnh. Ngay tại lúc đó, Diệp Phàm vậy bắt lấy cái đó mong muốn ám hại bạn học của hắn, một cái nâng hắn lên. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Lý Chấp ung dung từ dưới đất đứng lên, chằm chằm vào nằm trên mặt đất đau khổ kêu rên Lý Trường Thanh nói: "Ám hại của ta đại giới, ngươi chỉ sợ còn không biết đi." Sau đó, tại trước mắt bao người, Lý Chấp đột nhiên một cước giẫm nát Lý Trường Thanh trên lồng ngực. Phụp! Một ngụm máu tươi phun ra. Lý Trường Thanh xương ngực cùng lục phủ ngũ tạng trực tiếp bị Lý Chấp đập vỡ. Cái này kinh người biến cố, nhưng làm những kia cho rằng Lý Chấp muốn giảng cái gì đại đạo lý người dọa cho choáng váng. Trong miệng không ngừng ra bên ngoài phun máu tươi Lý Trường Thanh, khó có thể tin nhìn Lý Chấp. Hiện trường trừ ra Diệp Phàm bên ngoài, tất cả mọi người không ngờ rằng Lý Chấp sẽ trực tiếp động thủ, một cước dường như đem Lý Trường Thanh đạp cho chết. Sau đó, càng làm bọn hắn hơn kinh khủng sự việc đã xảy ra. Lý Chấp không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chổi lông, trực tiếp dính đầy theo Lý Trường Thanh trong miệng nổ ra máu tươi, bắt đầu tại trên ngũ sắc tế đàn viết phù văn thần bí. Với lại động tác của hắn nhanh chóng, cơ hồ là vì một giây 10 cái phù văn tốc độ tại khắc họa phù văn. 300 phù văn, chẳng qua nửa phút thời gian liền bị quanh hắn vòng quanh Lý Trường Thanh một vòng viết xong. Sau đó, Lý Chấp trong miệng bắt đầu ngâm sướng nói: "Hậu thổ hoàng thiên, ung dung thái thượng, chấp thiên dân du mục." Vận may nô lên cao lần này tế thiên mượn vận, Lý Chấp chỉ đem tế văn đọc một lần, sau đó liền trực tiếp xuất ra lạc dương xúc, chặt rơi mất còn đang ở làm cuối cùng dễ dụa Lý Trường Thanh đầu. Một màn này quả thực đem Lý Trường Thanh những bạn học kia dọa cho ngây người. Đồng thời tại mọi người ánh mắt sợ hãi chung, Lý Trường Thanh huyết dịch nhanh chóng bị phía dưới ngũ sắc tế đàn cho hấp thu. Mà Lý Chấp thấy thế, cũng lộ ra vẻ mặt nụ cười, thậm chí phát ra ha ha cười to thanh âm. Tất cả mọi người cách hắn xa xa, giống như Lý Chấp chính là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, ngay cả Diệp Phàm cũng lộ ra một bộ thần sắc suy tư. Sau đó, Diệp Phàm liền đem trong tay vị bạn học kia trực tiếp ném tới trên mặt đất, không tiếp tục để ý hắn, vì không có ý nghĩa. Hắn những bạn học kia đã bị Lý Chấp bày ra thủ đoạn tàn khốc cho triệt để trấn trụ, những thứ này đô thị thanh niên chưa từng gặp qua máu tanh như thế tàn nhẫn cảnh tượng. Loại trang diện này cùng lúc trước bọn hắn những kia không hiểu ra sao chết tại trước đại lôi âm tự đồng học là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Chương 29, Diệp Phàm những kia thần kỳ đồng học chương 29, Diệp Phàm những kia thần kỳ đồng học Lý Chấp tiếng cười có nhiều thoải mái, truyền đến Diệp Phàm những bạn học kia trong thai đều có nhiều kinh khủng. Tất cả mọi người theo bản năng cách xa hắn, ngay cả tự nhận là đối Lý Chấp có mấy phần hiểu rõ Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Bất quá, Lý Chấp đang đắm chìm tại vận may gia thân mang đến mỹ rượu trong, không đáp lời hắn nhóm. Lần đầu tiên dùng Tam Sinh Ngũ Cốc tế tự về sau, vận may gia thân sau đó, vì lúc đó hắn hay là một cái chân chân chính chính phàm nhân, cho nên chỉ là cảm giác có đồ vật chui vào trong cơ thể hắn mà thôi. Bây giờ, thực lực của hắn gia tăng nhiều, tinh thần lực càng là hơn tăng trưởng mấy lần không ngừng, cảm giác lực trở nên nhạy bén rất nhiều. Chân chính cảm nhận được càng khôn vận may gia thân lúc, loại đó phát ra từ sâu trong linh hồn vui vẻ. Với lại, có thể rõ ràng cảm giác được, tại càn khôn vận may biến mất trước đó, hắn dường như có nhân vật chính đãi ngộ, có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Không còn là ngay cả tên cũng không xứng có người qua đường a đều cùng những đại thế lực kia chuyên môn bồi dưỡng tiết tiêu, khí vận gia thân, cơ duyên không ngừng. Có lẽ là bởi vì gia chỉ tại trên người Lý Chấp càn khôn vận may không phải tiên tiên mang tới, cho nên tại vận may tới người thời khắc, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cùng loại thời đến tiên địa đều góp sức cảm giác. Cái loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mấy giây sau đó, đều hoàn toàn cảm giác không tới. Dường như càn khôn vận may cùng linh hồn của hắn tan hợp lại cùng nhau. Với lại cùng lần đầu tiên vận may ra thân lúc khác nhau, lần này trong lòng của hắn không có loại đó vận may khi nào hao hết mơ hồ cảm giác. Dường như theo tu vi của hắn gia tăng, mỗi lần mượn tới càn khôn vận may tiêu hao tốc độ vậy không còn là tuyến tính tiêu hao quan hệ. Với lại lần này lấy mạng người xem như tế phẩm, thông qua huyết tế trộm được càn khôn vận may, càng là bị Lý Chấp một loại toàn cảm ngộ mới. Dường như dùng sinh linh là tế phẩm tế tự thiên địa hiệu quả tốt nhất, thế nhưng phía sau hắn chỗ phải chịu nhân quả bậy lớn. Lần này dùng Lý Trường Thanh mệnh xem như tế phẩm, chó ngáp phải rồi. Vừa bản hóa giải phía sau nhân quả. Vì Lý Trường Thanh mong muốn giết hắn trước đây, là bởi vì Lý Chấp phản sát hắn ở đây về sau, là quả. Do đó, Lý Trường Thanh bị xem như tế phẩm sau đó, trên người hắn nhân quả sẽ không chuyển rời đến Lý Chấp trên người. Nếu như dùng một cái xa lạ tu sĩ là tế phẩm, chỉ sợ hắn trên người nhân quả rồi sẽ chuyển rời đến Lý Chấp trên thân. Yêu giống với Lý Chấp dùng một cái cùng hắn không oán không cừu khí vận đồng hậu dạy đặc tương lai có thể trở thành thánh nhân thái cổ thế gia đệ tử là tế phẩm, như vậy hắn liền có thể từ thiên địa chỗ nào mượn tới một cỗ số lượng không ít càn khôn vận may. Sau đó tại vận may ra thân phía dưới, nhường hắn tu hành bay lên. Thế nhưng trộm lấy vận may cuối cùng cũng có hao hết một tiền, nói không chừng tại hắn vận may hao hết thời điểm, tên đệ tử kia trực hệ quan hệ huyết thống chung đều có Lý Chấp gánh không được tồn tại. Rồi sẽ tại trong cõi u minh nhân quả lực lượng chỉ dẫn dưới, để bọn hắn chạm mặt. Kết quả có thể nghĩ. Với lại Lý Chấp cũng nghĩ đến, quỷ dị nhất tộc. Bọn hắn huyết tế chư thiên, cuối cùng nhân quả phản vệ, bị ba vị thiên đế liên thủ lật ngược hang ổ nhân quả lực lượng, sao mà thần bí, tại Hoang Thiên Đế thời kỳ đều từng bày ra qua uy lực. Dị vực Sích Vương mong muốn ngồi ở dòng sông thời gian thượng nguồn đem Hạ Du Hoang Thiên Đế xóa bỏ, cuối cùng tại trong cõi u minh nhân quả lực lượng chỉ dẫn dưới, bị Hoang Thiên Đế tại hắn suy yếu lúc gặp phải, trực tiếp chặn hắn thần thai. Hiểu rõ huyết tế thiếu hụt sau đó, Lý Chấp tinh tế lĩnh ngộ nhìn đạo thiên cơ trong ghi lại đạo lý. chẳng trách huyết tế sinh linh hiệu quả tốt nhất, lại cũng không bị đề xướng, ngược lại cảnh cáo hậu nhân cực kỳ thận trọng. Lý Chấp cũng coi là đã hiểu vì sao đạo thiên cơ chung đối với tế phẩm lựa chọn, càng thêm đề xướng sử dụng thiên tài địa bảo làm tế phẩm. Vì thiên tài địa bảo vốn là thiên địa chi lực thai nghén mà sinh, hiến tế sau đó tương đương với đưa chúng nó lại lần nữa trả về cho thiên địa, dùng loại phương thức này mượn tới càn khôn vận may bị thêm vào nhân quả tự nhiên nhỏ nhất, gần như tại không. Còn tốt, lần đầu tiên sử dụng huyết tế sinh linh chi pháp, dùng tế phẩm là Lý Trường Thanh cái ý nghĩ này muốn giết hắn phàm nhân. Nếu như lần này Lý Trường Thanh không có đối với hắn động sát nghiệm, như vậy đã đến bắt đầu sau đó, có thể Lý Chấp sẽ nhịn không ở lựa chọn huyết tế sinh linh chi pháp, bắt giữ một ít cùng hắn không oán không cừu lại dấu vết hoạt động ác liệt tu sĩ tiến hành huyết tế. Đến lúc đó, đến tột cùng sẽ chọc cho đến dạng gì phiền phức, chỉ sợ cũng không phải hắn có khả năng dự liệu được thứ gì đó. Rốt cuộc Lý Chấp tiên thiên số phận cũng không tính mạnh, tại càn khôn vận may đột nhiên hao hết sau đó, chỉ sợ tự thân tiên thiên số phận che chở không được hắn. Vì tại thiên địa trong mắt, tu sĩ không có tốt xấu phân chia, thiện cũng được, ác cũng tốt, đều là đối xử như nhau. Lao tử giảng, thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm, không phải là không có đạo lý. Theo Lý Chấp đối với đạo thiên cơ lĩnh ngộ làm sâu sắc, đối với càn khôn vận may lĩnh ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Mà trong mắt mọi người, Lý Chấp sau khi cười xong, đều đứng rơi vào trầm tư. Như thế kỳ quái biểu hiện, nhưng không ít người trong lòng đưa hắn phân chia đến tên điên hàng ngũ, càng thêm không muốn cùng hắn giao thiệp. Đến mức bên trên tế đàn ngũ sắc cũng biến thành lặng ngắt như tờ. Chỉ có bên ngoài báo cắt gào thét âm thanh, tại tế đàn bên trên không ngừng đổ bền, với lại âm thanh có càng lúc càng lớn dấu hiệu. Không ai dám lên tiếng chỉ trích Lý Chấp, vậy không ai lên tiếng thế Lý Trường Thanh minh bất bình. Lý Chấp không phải Diệp Phàm, cùng bọn hắn một chút cũng không quen, không có một tia tình cảm có thể nói. Nếu như đổi lại là Diệp Phàm, có thể tại bị đánh lén sau đó, tại không có tính thực chất đối với hắn tạo thành làm hại trước đó, những bạn học kia sẽ chẳng biết xấu hổ dùng tất cả mọi người là đồng học các loại lời nói thuật khuyên nhủ hắn rộng lượng. Có thể Lý Chấp rõ ràng không phải Diệp Phàm, vừa nãy ra tay rất được ổn, chuẩn, hung ác ba vị chân ý, xem xét chính là một cái tâm ngoan thủ là xã hội đen. Đối đãi loại người này, lời hung ác không nhiều xã hội đen cái kia cầm thái độ gì, bọn hắn hay là sách rất rõ ràng. Lâm Giai lặng lẽ lại gần Diệp Phàm, thấp giọng hỏi, "Diệp Phàm, ngươi người hàng xóm này trước kia có phải hay không giết qua người?" Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, "Có một số việc ta không tiện kể ngươi nghe, nhưng ngươi ngàn vạn nhớ kỹ một điểm, Lý ca trải nghiệm cùng chúng ta những bạn học này vô cùng không giống nhau là được rồi." Lâm Giai là cực thông minh nữ hải, nhìn thấy Diệp Phàm chắc chắn như thế, tựa hồ là thấy tận mắt Lý Chấp sát nhân thái độ, trong nháy mắt liền hiểu Diệp Phàm chỉ, sau đó hỏi, "Kia ngươi có phải hay không vậy?" Nàng chưa kịp nói xong, ba phủ tại bên ngoài ngũ sắc tế đàn vây màn sáng lại đột nhiên xuất hiện phá toái âm thanh. Ầm. Tựa như là một loại cửa sổ thủy tinh bị cái quái gì thế đện vào sắp vỡ nát cái chủng loại kia âm thanh. Mọi người giật mình, sau đó liền thấy dường như có đồ vật gì thông qua màn sáng bên trên vết nước, chui vào tầng kia cho bọn hắn cung cấp bảo vệ màn sáng trong. Một tia ô quang hiện lên, phốc một tiếng, đều có một tên nam đồng học cái trán bị xuyên thủng, mấy đám máu bắn tung tóe, sau đó người kia hai mắt trợ to, giơ thẳng lên trời ngã sắp xuống, dường như linh hồn bị thôn phệ bình thường, trong nháy mắt không một tiếng động. Nhanh bắt lấy Phật khí. Một ít đang lẩn trốn trên đường trở về trải qua cùng loại tập kích đồng học ngay lập tức la lớn. Tế đàn bên trên lập tức loạn tung tung kèo, nhất là những cái tay kia chúng không có thần chỉ gì vật người, điên cuồng hướng Lưu Bân Chí, Trung Nghị, Vương Tử Văn, Bàng Bác, Diệp Phàm, Lâm Giai và có Phật khí bên người thân chạy, mong muốn cùng bọn hắn dùng chung Phật khí. Làm. Nhưng vào lúc này, tế đàn bên trên vang lên lần nữa một cái kim loại tiếng đánh. Bắt lấy Phật khí mọi người lúc này mới nhìn thấy, nguyên bản còn như cái đại ma vương một loại đứng Lý Chấp, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái kia chết đi đồng học bên cạnh, đồng thời đem một cái lớn chừng ngón cái toàn thân đen nhánh không có tứ chi tiểu ngạc ngư cho trục chết. Sau đó Lý Chấp liền đi tới bên rìa tế đàn duyên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đại lôi âm tự phương hướng. Mà ở phía sau bọn họ, Diệp Phàm những bạn học kia lại bắt đầu thảo luận lên tiểu ngạc ngư thân phận. Cái cuối cùng rất có giả thiên đặc sắc vô danh nữ đồng học nói ra tiểu ngạc ngư lai lịch, tựa hồ là Phật tổ trấn áp tại tầng thứ nhất trong địa ngục đại hung ngạc tổ đời sau, tục xưng thần ngạc. Ngao hống. Đột nhiên phía ngoài bao cát trung truyền đến một hồi làm cho người linh hồn run rẩy âm thanh, kinh thiên động địa, dường như tuyệt thế đại yêu ma đột phá phong ấn lại lần nữa xuất thế đồng dạng. Không muốn chết, ngay lập tức lui về trong quan. Lý Chấp nhìn thấy trùng thiên yêu khí hướng về phía ngũ sắc tế đàn phương hướng đánh tới, đều quay đầu lại hướng nhìn Diệp Phàm những bạn học kia hô một tiếng. Chỉ tiếc hắn coi như là uổng phí miệng lưỡi, những bạn học kia dường như không có nghe được hắn, vậy mà bắt đầu thảo luận lên âm thanh nơi phát ra. Âm thanh là từ đại lôi âm tự phương hướng xuyên qua. Đại lôi âm tự đã hủy, lẽ nào là phía dưới trấn áp yêu ma xuất thế? Đó là vật gì? Lẽ nào Phật tổ thật sự dưới đại lôi âm tự trấn áp tuyệt thế yêu ma? Bây giờ, chúng ta lấy đi trấn áp yêu ma pháp khí, nhường yêu ma thoát khốn. Không thể không nói, Diệp Phàm những bạn học kia cũng không phải người bình thường, dưới loại tình huống này còn cố ý thảo luận những thứ này, dâu ria thứ gì đó. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, càng ngày càng đen báo cắt nhường Lý Chấp trong lòng cũng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Sau đó, màn sáng thượng đều vang lên đinh đinh cạch cạch âm thanh, dường như có ngàn vạn tiểu ngạc tại va chạm màn sáng đồng dạng. Siêu, siêu, siêu sau đó, màn sáng trong liên tiếp vang lên mũi tên âm thanh phá không, lại có một ít tiểu ngạc đột phá màn sáng hạn chế hướng về tế đàn bên trên mọi người bắn tới. Mà lấy Lý Chấp bây giờ nhãn lực, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo quang, lại không cách nào thấy rõ bọn hắn hình dáng. Không nói hai lời, trực tiếp vung vây trong tay lạc dương xúc, đùng đùng, không dứt, đưa hắn phủ cận mấy đạo ô quang đập nát. Còn lại những kia ô quang, tại bọn tới Diệp Phàm bên cạnh bọn họ lúc, bị trong tay bọn họ đột nhiên buộc phát Phật khí cho giết chết. Mắt thấy màn sáng không kiên trì nổi, Lý Chấp không nói hai lời, liền xoay người hướng phía Thanh Đồng Cự Quan chạy tới. Nhìn thấy Diệp Phàm bọn hắn thế mà tại giết những kia tiểu ngạc sau đó, vẫn không có bước vào Thanh Đồng Cự Quan tránh né ý nghĩa, Lý Chấp quả thực bị bọn hắn ngu xuẩn cho sợ ngây người. Còn không chạy, chờ chết à? Lý Chấp đang kêu một tiếng sau đó, liền trực tiếp vọt vào Thanh Đồng Cự Quan trong. Cũng không biết là hắn chạy quá nhanh, hay là những người kia chưa kịp phản ứng, hay là bốn phía tiếng động thật sự là quá lớn, mọi người nghe không được thanh âm của hắn. Tại Lý Chấp chạy về Thanh Đồng Cự Quan sau đó, thế mà không ai theo sau. Bước vào Thanh Đồng Cự Quan sau đó, Lý Chấp trực tiếp chạy tới tận cùng bên trong nhất trong góc, sau đó lập tức đem túi sách ra rắn theo trong ba lô đưa ra, đồng thời đem bên trong hoa quả trực tiếp ngã đầy đất, đều cởi áo khoác đem túi sách ra rắn quấn tại trên người. Tiểu Ngạc mặc dù bị hắn dùng Lạc Dương Thành đánh chết mấy cái, thế nhưng vừa nay hắn đã thăm dò ra những kia tiểu ngạc lực lượng. Vì hắn bây giờ nhục thân cường độ, căn bản là gánh không được những kia tiểu ngạc xuyên thủng lực lượng. Khi hắn đem áo khoác lại lần nữa sau khi mặc tử tế, đột nhiên cảm giác Thanh Đồng Cự Quan đã xảy ra một hồi lắc lư. Đồng thời, ngoại giới ngũ sắc tế đàn vậy xuất hiện một hồi lay động, sau đó trên bầu trời đều xuất hiện năm loại màu sắc cổ lão phù văn, đồng thời rất nhanh liền triệu hoán ra một cái thái cực bát quái đồ ảnh tử, dường như muốn lần nữa mở ra tinh không cánh cửa. Lúc này, Diệp Phàm những bạn học kia đang nhìn đến thái cực bát quái đồ sau đó, dường như mới ý thức được chín con rồng kéo hòm quan tài có lần nữa xuất phát ý nghĩa, bọn hắn có thoát khỏi hỏa tinh cơ hội. Sau đó như ong vỡ tổ chạy trở về trong quan. Với lại bước vào trong quan sau đó, miệng của bọn hắn vẫn không có ý dừng lại, không ngừng nói trước đó kiến thức. Đương nhiên, Lý Chấp cũng không tại bọn hắn thảo luận trong phạm vi. Dường như ẩn tàng tại trong hắc ám Lý Chấp cũng không tồn tại đồng dạng. Có thể là cái này vẫn may ra thân hiệu quả, khi hắn nhất tâm mong muốn che giấu mình lúc, người khác rồi sẽ theo bản năng đưa hắn xem nhẹ. Lý Chấp cũng không muốn tại ngạc tổ trước mặt bại lộ chính mình, cho nên tận lực ẩn tàng trong góc. Có trời mới biết cái đó không kiến thức ngạc tổ, lỡ như vì phát hiện hắn sẽ làm ra cái gì yêu tiêu thân ra đây. Với lại ngồi ở trong góc Lý Chấp, cũng không phải là cũng không có làm gì, mà là tại chỗ nào mặc niệm linh bảo thiên tôn độ nhân kinh sợ đại thành thánh thể thần chi niệm đến tìm hắn gây phiền phức. Chương 30, không kiến thức ngạc tổ chương 30, không kiến thức ngạc tổ bước vào đồng quan trước đó, Diệp Phàm một đoàn người cùng đám kia tiểu thần ngạc tiến hành một hồi chém giết, cũng không biết bọn hắn dũng khí từ đâu tới. Nhất là trong tay bọn họ những pháp khí kia, căn bản cũng không như là nghiêm chỉnh pháp khí, càng giống là có người tại cách không làm việc chúng nó bình thường, càng kỳ quái hơn là, những pháp khí kia thế mà chỉ cần cầm ở trong tay đều tự mang hộ thân lực lượng. Theo Lý Chấp, đây quả thực là thái quá. Có lẽ là biết đến nhiều chút ít, theo Lý Chấp, một đám phàm nhân cơ những kia đã tự chủ khôi phục pháp khí có thể liên miên tiêu diệt rõ ràng mở linh trí tiểu thần ngạc, quả thực là tại đem sự thông minh của hắn đè xuống đất ma sát. Chẳng lẽ lại cái đó ngạc tổ là không kiến thức yêu quái, như thế kỳ quái một màn, đều không có nhường hắn cảm giác kỳ lạ. Hay là hắn bị trấn áp thời gian quá dài, đầu óc đã tú đâu? Phải biết, hắn nhưng là có thánh nhân trở lên tu vi, cho dù là vừa xuất thế, lẽ ra một ánh mắt có thể đem bọn này phàm nhân toàn bộ xóa bỏ. Dù là những người kia trong cầm cái gọi là pháp khí, thế nhưng sau đó, làm cho người mở rộng tầm mắt sự việc xuất hiện lần nữa. Đang hấp thu những kia vật khí bổ sung thần năng sau đó, ngũ sắc tế đàn mở ra tinh không cánh cửa, ngạc tổ thế mà làm ra phong ấn tinh không cánh cửa ngu xuẩn cách làm. Hơn nữa còn ý đồ đi bắt Thanh Đồng cổ quan. Tại trong vũ trụ, chín con rồng kéo hòm quan tài quả thực là cái cấm kỵ tồn tại. Không biết khởi điểm, không biết đích, vĩnh viễn tại trong vũ trụ nào du. Bất luận cái gì ý đồ đưa nó chiếm làm của riêng, thậm chí mong muốn hủy diệt nó sinh linh đều đem gặp nạn. Đều cùng những kia bị trục xuất tại trong vũ trụ thần linh cựu trọng quan cùng loại, là tất cả cường giả tránh không kịp thứ gì đó. Thế nhưng ngạc tổ cái này thiết thô lỗ lại như là không biết cái này cấm kỵ tựa như. Quả nhiên, ngạc tổ tại dùng cái kia yêu khí trùng thiên bàn tay lớn bắt lấy Thanh Đồng Cự Quan đồng thời, hắn đều gặp nạn. Thánh nhân pháp thể trong nháy mắt bị phá, thánh huyết như là sông nhỏ bình thường theo trong lòng bàn tay chảy ra, sau đó rơi tại trên ngũ sắc tế đàn, thậm chí không có hiện lộ ra thánh huyết nên có dị tượng, vẹn vẹn là tách ra từng đạo màu máu quang hoa, sau đó đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, dường như thánh huyết trung ẩn chứa vô lượng thần năng trong chốc lát liền bị ngũ sắc tế đàn toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Ngạc tổ giống như thất thần trí bình thường, thế mà không có phát hiện tình huống này. Ngược lại cười lạnh, cũng không biết hắn là tại cùng ai đấu khí, sau đó đều xuất hiện ở Thanh Đồng Cự Quan biên giới. Sau đó, lệnh Lý Chấp trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Diệp Phàm trong tay bọn họ những kia Phật khí như là tự chủ khôi phục bình thường, trong nháy mắt hội tụ một cô vô thượng thần năng, đem ngạc tổ đánh bay. Thế này sao lại là những thứ này tàn phá binh khí có thể làm được sự việc? Nhất định là có người tại âm thầm ra tay. Lý Chấp trong nháy mắt nghĩ tới những kia ẩn cư trên địa cầu những cái này chuẩn đế, cũng không biết là Thích Ca Mâu Ni cách không xuất thủ, hay là Lao Tử cách không xuất thủ. Liên địa cầu cùng hỏa tinh ở giữa điểm ấy khoảng cách, ở chỗ nào một ít cao giai chuẩn đế trong mắt, cùng phát sinh ở trước mắt không có gì khác nhau. Chín con rồng kéo hòm quan tài giáng lâm địa cầu, Lý Chấp tin tưởng nếu như bọn hắn đang ở địa cầu sẽ không nhìn thấy. Chỉ là bọn họ cũng đều biết chín con rồng kéo hòm quan tài nhân quả trọng đại, mới không có ra mặt can thiệp. Với lại bọn hắn nói không chừng theo chín con rồng kéo hòm quan tài thượng cảm ứng được hơi thở của ngoan nhân đại đế cũng có nói. Ngay tại Lý Chấp lâm vào viện ông thời khắc, Diệp Phàm trong tay bọn họ Thanh Đồng cổ đăng, đại lôi âm tự biển đồng, bát bù, kim cương sử, chống ra cá và tất cả Phật khí tách ra vạn trượng quang hoa, tất cả đều tự động phóng lên tận trời, sau đó hội tụ một cô vô thượng thần năng hướng về ngạc tổ trấn áp tới. Ngạc tổ dường như đã nhận ra cái gì, phát ra cực kỳ âm trầm cười lạnh thanh âm, sau đó thân thể hơi rung, phóng xuất ra ngập trời ma diễm. Oanh! To lớn tiếng va chạm, dường như đem cả vùng không gian cũng chấn động đến đầu động. Một ít phẩm chất không cao Phật khí, trong nháy mắt vỡ nát, sau đó phóng xuất ra vô lượng thần năng, bị phía dưới ngũ sắc tế đàn hấp thụ. Ngạc tổ lúc này còn muốn ngăn cản chín con rồng kéo hồng quan tài xuất phát, sau đó liền bị một cái thần long bãi vị cho đánh bay ra ngoài. Tại trong lúc này, lệnh Lý Chấp im lặng một màn lại xuất hiện. Diệp Phàm đám người thế mà chạy ra thanh đồng tự quan, đem những tia ảm đạm không ánh sáng Phật khí nhặt được quay về. Thậm chí Diệp Phàm còn cởi áo, góp nhặt một bao thi thể của tiểu ngạc ngư, hắn sẽ không sợ những tia tiểu ngạc ngư không hề chết hết cho bọn hắn đến một hung ác. Khi bọn hắn lại lần nữa về đến cổ quan trong về sau, bị thần long bãi vị đánh bay ngạc tổ vậy đi theo vào, một cái hướng phía trong quan tài chiếc kia quan tài nhỏ chụp tới. Thấy cảnh này, Lý Chấp triệt để bó tay rồi. Chẳng trách tương lai ngạc tổ lại biến thành thịt nướng. Đều kiểu này kiến thức, còn muốn đi đến tầng thứ cao hơn, nằm mơ đi thôi. Quả nhiên, ngạc tổ yêu lực dường như kích phát oan nhân đại đế lưu tại trong quan tài thần năng, che kín màu xanh đồng bách quan tài bên trên viễn cổ tiên dân cùng thần chi hình chạm khắc, cùng với hồng hoang manh thu đồ khác, tại lúc này toàn bộ tản ra ánh sáng lung lung. Một cỗ hùng vĩ tế tự âm trong nháy mắt vang lên. Ngạc tổ cũng tại giờ phút này cuối cùng thanh tỉnh lại, sau đó chạy ra một tia sợ hãi, trong nháy mắt chạy trốn. Thậm chí ở trong hư không, cũng lưu lại đang đạp tiếng bước chân. Sau đó, bình một tiếng vang thật lớn, thanh đồng cự quan khép kín. Chín bộ sắc rồng khổng lồ lôi kéo thanh đồng cự quan chậm rãi bay lên không, ngạc tổ bố trí tại tinh không cánh cửa bên trên thánh nhân phong ấn, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xông phá, sau đó chín con rồng kéo hòm quan tài xông vào tinh không cánh cửa biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy đồng quan khép kín, Lý Chấp cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Kẻ vô lại ngạc tổ, cuối cùng tại thời khắc cuối cùng thanh tỉnh lại. Bằng không lấy quan không thành, tại thẹn quá hóa giận phía dưới, bọn hắn những người này còn không biết muốn bị xóa bỏ bao nhiêu lần. Nếu như không phải có người âm thầm ra tay, che lại bọn hắn những người này, ngạc tổ phát ra khí tức có thể đem bọn hắn đè chết. Dựa vào những pháp khí kia liền muốn cùng ngạc tổ đấu đá, nằm mơ đi thôi. Thật sự cho rằng thánh nhân là giấy sao? Cũng may, coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua đang đi đường nguy hiểm nhất, một quan. Có thể chính là kẻ vô tri không biết sợ, Diệp Phàm cùng hắn những bạn học kia cũng không có cảm thấy có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Mà hiểu rõ ngạc tổ thực lực Lý Chấp, lại tại chịu được nhìn dày vò. Theo chín con rồng kéo hòm quan tài lần nữa xuất phát, trong quan lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, kiệt sức những người kia cuối cùng khôi phục một chút tinh thần. Có người bắt đầu âm thầm khóc thút thít, có người ở đâu run lẩy bẩy, cũng có người tại trong thâm tâm thở dài. Đương nhiên, khẳng định cũng có người trong bóng tối cân nhắc, thần thoại giáng lâm, hắn năng lực từ đó mò được chỗ tốt gì. Như thế lại qua 5, 6 tiếng, bọn hắn tựa hồ cũng ngủ một giấc. Cuối cùng lại có người mở miệng, chúng ta sẽ đạt tới một nơi như thế nào? Sẽ đạt tới chúng thần nơi hội tụ sao? Trước đây kiến thức cho bọn hắn tâm linh mang tới xung kích cùng rung động là không có gì sánh kịp. Trong quan bầu không khí rất nhanh liền trở nên thoải mái sinh động, thậm chí có ít người bắt đầu ước mơ tương lai thành thần làm tổ mỹ hảo chẳng cảnh. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bên cạnh lại xuất hiện người chết. Người chết chính là vị kia tại tế đàn bên trên mong muốn đánh lén Diệp Phàm nam đồng học. Sau đó, Diệp Phàm một cách tự nhiên liền thành được mọi người đối tượng hoài nghi. Lưu Vân Chí càng là hơn xác nhận Diệp Phàm là hung thủ giết người. Diệp Phàm hết đường chối cãi, lâm vào tự chứng trong sạch lúng túng cảnh tượng, chỉ có thể trước tiên tìm cầu các bạn học tín nhiệm. Lại một lần khảo nghiệm nhân tính lúc xuất hiện. Cuối cùng Diệp Phàm lấy được bằng bác, Liễu Yiye, Trương Tử Lăng và lục vị đồng học ủng hộ. Giang giác, giang giác. Đều hai bên dường như lâm vào dương cung bạt kiếm thời khắc, đối diện đột nhiên chuyển đến năm trái cây âm thanh. Có ma a. Một cái nữ đồng học đột nhiên hô. Là ai ở đâu, đi ra cho ta. Lưu Vân Chí trong nháy mắt giận dữ hét. Các ngươi tiếp tục a, đừng quan ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lý Chấp dùng một loại ăn dưa quần chúng giọng nói. Giang giác, giang giác. Thế nhưng tại bầu không khí như thế này dưới, hắn gặm quả táo âm thanh thật sự vô cùng muốn ăn đòn. Lý ca, ngươi không sao? Diệp Phàm dường như mới nhớ ra Lý Chấp. Trước đó chiến đấu kịch liệt như vậy, cũng không nhìn thấy Lý Chấp thân ảnh, hắn còn tưởng rằng Lý Chấp bị ngạc tổ giết đi đấy. Theo gặm thuộc về hoa quả Lý Chấp, đều từ trong bóng tối đi tới bên cạnh bọn họ, nói, ta không thể không bội phục vận khí của các ngươi, trước đó lại dám cùng một cái thời cổ thánh nhân cảnh giới đại yêu chém giết, cuối cùng mới chết rồi chút người này, các ngươi số phận mạnh, quả thực hiếm thấy trên đời. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta vừa nãy cũng đang liều mạng, nhưng ngươi ở chỗ này nói lời trâm trọng. Chu Nghị nói, đừng đem các ngươi nghĩ có nhiều vĩ đại. Ta nhắc nhở qua các ngươi, trốn đi có thể bảo mệnh, đáng tiếc các ngươi không nghe, lại không công chết rồi mấy người, chẳng trách người khác. Lý Chấp sao cũng được nói. Nếu như bọn hắn sớm chút trốn đến thanh đồng cự quan trọng, có thể mấy người kia đều không cần chết. Đương nhiên đây chỉ là Lý Chấp đơn phương tình nguyện ý nghĩ, bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ chín con rồng kéo hòm quan tài ý vị như thế nào, đương nhiên sẽ không cảm thấy trốn ở quan tài chung sẽ có cỡ nào an toàn. Nhìn thấy bọn hắn lâm vào trầm mặc, Lý Chấp đều chỉ cái đó bị giết đồng học, nói ra, nếu như các ngươi không nhanh động thủ đem trong cơ thể hắn cái kia tiểu ngạc ngư giết chết lời nói, ta đoán chừng kế tiếp còn muốn chết người. Sau đó, Diệp Phàm liền nhanh chóng động thủ, đem người kia thể nội tiểu ngạc ngư tìm được. Cuối cùng, cái kia tiểu ngạc bị bàng bác dùng đại lôi âm tự bảng hiệu nện thành rồi thì nát. Đương nhiên, những này là Diệp Phàm bọn hắn nhìn thấy đồ vật, mà Lý Chấp nhìn thấy đồ vật đều cùng bọn hắn khác nhau, người kia đúng là bị bóp nát thiết hầu mà chết. Tiểu ngạc ngư là sau đó bước vào trong cơ thể của hắn. Với lại cái kia tiểu ngạc ngư mặc dù sẽ động, nhưng mà đến tuột cùng sống hay chết, Lý Chấp cũng không xác định. Theo Lý Chấp, hay là Diệp Phàm nguyên nhân. Nguyên bản trong quan tài là không có tiểu ngạc, cũng không biết hắn xuất từ tâm lý gì, lại từ bên ngoài bao hết một đám bao thi thể của tiểu ngạc ngư mang về. Lẽ nào là làm lương thực ăn? Đều không sợ những thi thể này chung là giả chết tiểu ngạc ngư sao? Chỉ có thể nói, vô cùng dũng rất lớn gan. Tại Hoàn Mỹ giải quyết Diệp Phàm án giết người sau đó, bầu không khí lại trở nên có chút đè nén. Diệp Phàm mơ hồ đối bạn học của hắn có chút thất vọng. Liền mang theo bằng bác, Liệu Y Lệ Y Lệ, Trương Tử Lăng và Lục Vị vừa nãy tín nhiệm hắn người hướng phía Lý Chấp vừa nãy đợi địa phương đi đến. Khi bọn hắn nhìn thấy trong góc đống kia hoa quả sau đó, tất cả đều lộ ra một bộ vẻ giật mình. Diệp Phàm hỏi, "Lý ca, ngươi những thứ này hoa quả từ đâu tới?" Lý Chấp nói ra, "Thái Sơn thượng hái, vốn là muốn dẫn trở về cho ngươi tẩu tử cùng kế tổ, tiên nhi bọn hắn ăn, lại không nghĩ rằng đụng phải chín con rồng kéo hòm quan tài tiểu này đại cơ duyên, cũng coi là bọn hắn không có có lộc ăn." Nghe Lý Chấp khẩu khí, dường như không có bất kỳ cái gì nhớ nhà tâm trạng. Trong đám người Trương Văn Xương đều mở miệng hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi biết chúng ta muốn đi đâu? Chúng ta còn có thể trở về hay không?" Lý Chấp rất là trực tiếp nói ra, "Chờ các ngươi khi nào có ngạc tổ tu vi có thể dọc theo đường đến trở về địa cầu." Sau đó Bàng Bác lại hỏi, "Lý lão bản, ngươi tựa hồ đối với những vật này hiểu rất rõ." Lý Chấp nói ra, "Khi các ngươi đạt vào con đường tu hành về sau, rồi sẽ hiểu rõ, tại trong vũ trụ này bất luận cái gì một hành tinh cổ có sự sống đều không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Phía sau không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật." Sau đó, Diệp Phàm hỏi, "Lý ca, lẽ nào ngươi tại trên Thái Sơn tìm được rồi trường sinh công đến tiếp sau công pháp?" Lý Chấp gật đầu nói, "Tự nhiên. Bằng không ngươi cho rằng ta tại sao lại bị vây ở Thái Sơn gần thời gian một năm?" Sau đó, Lý Chấp vô Diệp Phàm bả vai nói ra, "Đừng lo lắng cha mẹ ngươi, nếu như bọn hắn đi tìm Chu Mị hỏi chuyện của ngươi lời nói, rồi sẽ hiểu rõ một ít chân tướng sự tình, nếu như thật tốt bảo trọng thân thể, tiếp tục luyện tập ngươi lưu lại hô hấp pháp, có thể 2-30 năm về sau, ngươi rồi sẽ về đến bên cạnh của bọn hắn, nhìn thấy vẫn như cũ xây khang bọn hắn." Lý Chấp hiểu rõ, Diệp Phàm đã đem hô hấp pháp truyền thụ cho cha mẹ của hắn. Dù sao cũng là có thể cường thân kiện thể thứ gì đó, Diệp Phàm cũng không có thiết yếu che giấu. Sau đó, Lý Chấp liền mời bọn hắn ăn một bữa hoa quả tiệc. Chương 31, ba câu kinh văn chương 31, ba câu kinh văn không có xung đột, đen nhánh quan tài trùng, rất nhanh liền lâm vào yên tĩnh. Lẻ tẻ điện thoại ánh đèn mang đến yếu ớt qua mình, hoàn toàn không đủ để xua tan trong lòng mọi người tất cả sợ hãi. Tại Lý Chấp mời mọc, Diệp Phàm bọn hắn 6 người hưởng dụng dừng lại mỹ vị hoa quả tiệc. Thơm ngọt nước trái cây để bọn hắn căng cứng tinh thần đạt được thư giãn. Chỉ bất quá đám bọn hắn ăn trái cây lúc phát ra răng rắc giòn vàng, khơi gợi lên những người khác trong bụng sâu thèm ăn. Đại đa số người trên người cũng không có mang theo đồ ăn. Trải qua một đêm kinh tâm động phách lữ trình, đã đói đến bụng đói kêu vang. Trong bóng tối Chu Nghị nhìn thấy Lâm Giai dự định tiến về Diệp Phàm bên ấy, đều lặng lẽ lôi kéo Vương Tử Văn ống tay áo, sau đó hai người đều rất có ăn ý đi theo sau Lâm Giai, cùng đi đến Lý Chấp bọn hắn ăn trái cây từ góc. "Lý tiên sinh, những thứ này hoa quả đều là ngài mang tới sao? Có thể hay không phân cho chúng ta một ít?" Lâm Giai cho thấy chỗ làm việc tinh anh nữ tính loại đó đặc biệt rất có lực tương tác thái độ. "Lâm tiểu thư không cần khách khí, ta chỗ này quả còn có không ít, thỉnh tùy ý hưởng dụng." Lý Chấp ngẩng đầu nhìn một chút thông minh lanh lợi Lâm Giai, sao cũng được nói. "Lý tiên sinh, ngươi nhìn xem mọi người chúng ta cũng coi là cùng nhau trải qua thử thách sinh tử đồng bạn, nếu như nước của ngươi quả còn có dư thừa, có thể điểm một ít cho bạn học của chúng ta." Đi theo Lâm Giai bên người Chu Nghị nhìn thấy Lý Chấp tốt như vậy nói chuyện, đều gấp tiếp tục mở miệng nói. "Đói bụng liền đến cầm đi. Ta chỗ này có hơn mấy chục cân quả, đủ mọi người ăn được 2-3 ngày." "Lý tiên sinh, ta thế các bạn học cảm ơn ngươi." Chu Nghị ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ rằng Lý Chấp cư nhiên như thế dễ nói chuyện. Đối với Lý Chấp như thế hào phóng cử động, Bàng Bác nguyên bản muốn nói gì, thế nhưng Diệp Phàm lại hướng hắn lắc đầu. Diệp Phàm hiểu rõ, Lý Chấp chưa bao giờ là một cái truyền thống trên ý nghĩa người tốt. Tại đây chẳng không biết đích đang đi đường, làm sao có khả năng tùy tiện liền đem thức ăn của mình chia sẻ cấp. Dựa theo Diệp Phàm đối Lý Chấp hiểu rõ, nếu quả như thật xuất hiện đồ ăn thiếu tình huống, hắn là rất có thể sẽ không chút do dự đối hắn những bạn học kia giơ lên đồ đao. Sau đó, Chu Nghị cùng Vương Tử Văn đều dùng trang phục túi đi rồi dường như một nửa hoa quả. Tính cả Lý Chấp, hiện nay đồng quan trong tổng cộng có 15 cái người sống, lại phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm. Hai nhóm người cách trung ương cái đó quan tài nhỏ chia ra ngồi ở thanh đồng cự quan hai đầu. Tại ăn no sau đó, Lý Chấp đều đối Diệp Phàm đám người nói, "Cũng ăn no chưa?" Diệp Phàm gật đầu một cái về sau, hỏi, "Lý ca, ngươi có thể hay không cho chúng ta kỹ càng giới thiệu một chút chín con rồng kéo hòm quan tài?" Lý Chấp lại khẽ cười nói, "Ta đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều. Tất nhiên tất cả mọi người ăn no rồi, vậy liền giúp ta một vấn đề nhỏ đi, tiếp tục sao chép cái đó quan tài nhỏ bên trên đồ án." Diệp Phàm hỏi, "Lý ca, những bức vẽ kia có ý tứ gì sao?" Lý Chấp đúng sự thực nói, "Không rõ ràng, nhưng ta biết một chút, theo chúng ta kiến thức đề cao, cuối cùng cũng có một thiên hội đã hiểu chúng nó đại biểu hàng nghĩa." Mọi người sôi nổi gật đầu. Sau đó, bọn hắn liền giúp Lý Chấp đem trung ương cái đó quan tài đồng nhỏ bên trên đồ khắc toàn bộ sao chép xuống dưới. Làm xong đây hết thảy sau đó, mắt thấy sao chép giấy còn có mấy tờ, Lý Chấp liền định tại thanh đồng cự quan vách quan tài thượng tiêu tuyển một ít có đại biểu tính đồ án thác ấn xuống tới. Ngay tại hắn lúc này, Diệp Phàm lại đột nhiên đối mọi người làm ra một cái ra dấu im lặng. Xuyệt. Sau đó hắn liền đi tới quan tài nhỏ bên cạnh, lỗ thai dán vách quan tài lắng nghe trong quan tiếng động. Sau một lát, Diệp Phàm đều quay đầu hướng mọi người hỏi, "Các ngươi đều nghe được sao?" "Cái gì cũng không có nghe được a Diệp tử, ngươi nghe được cái gì?" Bàng Bác mở miệng hỏi. Chỉ có Lý Chấp cảm ứng được, Diệp Phàm trong ngực dường như có đồ vật gì bắt đầu nóng lên, nghĩ đến là hắn theo đại lôi âm tự lấy được hạt bồ đề. Sau đó hắn liền thấy Diệp Phàm đưa tay đi vớt ven nắp quan tài, dường như thật sự nghe được cái gì. "Mọi người cũng đi thử nghe một chút đi." Lý Chấp tức thời mở miệng nói. Sau đó, Lý Chấp liền đi tới Diệp Phàm bên cạnh, dùng trong tay sao chép cuộn giấy một cái ống giấy, một mặt dán tại vách quan tài bên trên, một phía khác đang chụp vào trên lỗ tai, sau đó liền bắt đầu cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Những người khác thấy thế, vậy học theo đi vào quan tài đồng nhỏ bên cạnh, bắt đầu lắng nghe trong quan âm thanh. Rất nhanh, thanh đồng cự quan trong đều xuất hiện kỳ quái một màn. Tại quan tài nhỏ một bên, Diệp Phàm, Lý Chấp, Lâm Dài, Bàng Bác, Liễu Y, Trương Tử Lăng, Trương Văn Sương đám người xếp thành một hàng, tất cả đều nghiêng lỗ tai tại lắng nghe quan tài nhỏ trong âm thanh. Mà ở quan tài nhỏ bên kia những người kia đang nhìn đến Lý Chấp cử động của bọn hắn sau đó, vậy cảm giác có chút tò mò. Chu Nghị cùng Vương Tử Văn còn có Lý Tiểu Mạn qua lại gật đầu một cái sau đó, vậy học Lý Chấp bộ dáng của bọn hắn tại quan tài nhỏ ngoài ra một bên bắt đầu lắng nghe. Theo Lý Chấp đem tâm thần dần dần thả lỏng, theo bản năng vận chuyển lên đạo thiên cơ bên trên hô hấp pháp, nguyên bản thanh âm gì đều không có bên hai, đột nhiên chuyển đến một hồi thiên âm lớn lao. Đại đạo thiên âm, dường như tràn đầy vô thượng diệu lý, làm cho người say mê trong đó. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Địa chi nói, nạp vạn vật mà về hỗn độn. Nhân chi đạo, lập thiên địa mà tu bản đạo. Thần bí đại đạo thiên âm, Lý Chấp vẹn vẹn nghe rõ ràng vừa mới bắt đầu ba câu, đến tiếp sau thiên âm đều trở nên không rõ ràng, mặc hắn cố gắng như thế nào đều không thể nghe rõ những ngày kia âm nội dung cụ thể. Chỉ là cảm giác to lớn mà thâm ảo, tựa hồ là theo loạn cổ thời kỳ chuyển đến vô thượng đạo âm. Kia ba câu hắn nghe rõ kinh văn, rất nhanh liền hóa thành 30 thần bí đại đạo phù văn, một mực lạc ấn tại lòng hắn trung. Sau đó, hắn đều theo loại đó thiên nhân hợp nhất trong trạng thái lui ra đây. Lý Chấp trong nháy mắt đều ý thức được, cơ duyên đến đây là kết thúc, đến tiếp sau kinh văn hắn là vô phúc lắng nghe. Quay đầu đi xem những người khác. Những người kia thì là cao mày ở đâu nỗ lực lắng nghe. Thế nhưng xem bọn hắn vẻ mặt mờ mịt liền biết, dường như không ai có thể nghe được ngày đó kinh văn chỉ tự phiên ngữ. Chỉ có Diệp Phàm tay vịn thanh đồng quan tài nhỏ, thân như gương hổ minh mà chiếu, hình như có một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức nộn nhạo lên, đưa hắn sấn thác đặc biệt thần thánh. Hơn nữa nhìn Diệp Phàm dáng vẻ dường như trong thời gian ngắn vậy vẫn chưa tỉnh lại. Lý Chấp đều lắc đầu, rời đi quan tài nhỏ. Sau đó, Bàng Bác vậy đi theo hắn rời đi, đi đến thanh đồng cự quan vách quan tài bên cạnh, hắn mới hỏi, "Lý lão bản, ngươi đã nghe chưa?" Lý Chấp lắc đầu nói, "Ta phúc duyên chưa đủ, chỉ là mơ hồ nghe được có tiếng tụng kinh, lại không cách nào nghe rõ những kinh văn kia nội dung." Bàng Bác có chút nóng nảy nói, "Ta như thế nào thanh âm gì cũng không có nghe được đâu." Lý Chấp cười nói, "Thuyết minh ngươi phúc duyên so với ta còn kém." Những người khác, tất cả đều bệnh thai đang nghe Lý Chấp cùng Bàng Bác đối thoại, dường như có mấy người còn bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Bàng Bác không phục lắm nói, "Không nên a, khẳng định là tư thế của ta không đúng, ta thay cái tư thế lại nghe." Sau đó Bàng Bác đều nhảy lên quan tài nhỏ, trực tiếp ghé vào quan tài đồng nhỏ bên trên, lỗ tai dán chặt lấy nắp quan tài trên bảng nỗ lực đi lắng nghe ngày đó vô thượng kinh văn. Một màn này đem tất cả cũng chọc cười. Nguyên bản vì không nghe được gì, trong lòng còn mơ hồ có chút nóng nảy mọi người, nhìn thấy Bàng Bác cử động sau đó, mọi người trong lòng nôn nóng dường như trong nháy mắt biến mất. Sau đó, một người tiếp một người từ bỏ lắng nghe vô thượng đạo âm nỗ lực, bắt đầu giống như Lý Chấp, nghiên cứu lên thanh đồng cự quan vách quan tài bên trên những kia đồ khắc lại. Có ít người còn dùng tay cơ không ngừng đối với vách quan tài chụp ảnh, cố gắng đem những kia đồ khắc tất cả đều dùng bức ảnh ghi chép lại. Dường như còn có người đang thấp giọng châm biếm Lý Chấp quê mùa, cũng niên đại gì, còn đang ở dùng sao chép phương thức đến ghi chép đồ khắc, trực tiếp dùng di động chụp ảnh chẳng phải là dễ dàng hơn. Rất nhanh, trừ gia nhập định Diệp Phàm cùng ghé vào trên nắp quan tài tiếp tục nỗ lực Bàng Bác bên ngoài, những người khác rời đi quan tài nhỏ. Đột nhiên, mọi người nghe được một loại kỳ dị thanh âm, dường như có thể dẫn động tâm thần của người ta đồng dạng. Nặng nề trung tràn đầy đau thương, thương xót trung tràn đầy yêu thương. Đây là thanh âm gì? Mọi người giật mình kinh ngạc, ngắm nhìn một phía, lại tìm không thấy âm thanh nơi phát ra, sau đó liền đem ánh mắt tập trung đến Diệp Phàm cùng Bàng Bác trên người. Chủ yếu là Bàng Bác trên người. Không phải là Bàng Bác cử động đã quấy rầy trong quan tài vong linh đi? Hẳn là sẽ không. Trước đó cái đó Lý Tiên Sinh đều từng ghé vào trên nắp quan tài sao chép qua nơi đó đồ khắc, hơn nữa còn gõ nắp quan tài. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vô tận ai điếu thanh âm, dường như muốn thấu quan mà ra bình thường, trong lòng mọi người thậm chí mơ hồ sản sinh đối quan tài nhỏ quỷ bái xúc động. Nay sẽ không phải là cổ đại đế hoàng hạ táng lúc ai khúc đi? Trương Tử Lăng hơi có chút kinh ngạc nói. Nhưng vào lúc này, liên tiếp 9 tiếng cao vút long ngâm vang vọng thương cùng, sơn hà kịch chấn, hình như có một bức chân thực xuất hiện ở bọn hắn trước mắt chậm chậm triển khai. Trong chốc lát, bọn hắn dường như thấy tận mắt một vị vô thượng đế hoàng, theo quân lâm đại địa thống ngự vũ trụ bát hoang bắt đầu, đến đế huyết hao hết chiến tử biên hoang mới thôi, sau đó chúng sinh vì hắn cử hành một hồi thật lớn tang lễ tràng cảnh. Ngay cả Lý Chấp cũng yên lặng trong đó, đang suy tư vừa nãy trên bức họa đế hoàng đến tuột cùng là vị đại đế nào. Mau nhìn, những kia Phật bảo lần nữa phát sáng. Có người chỉ vào thanh đồng cự quan trong góc hô. Giờ phút này, những kia bị mọi người phóng trong góc Phật bảo phát ra kim sắc thần huy. Sau đó, vạn đạo thần huy toàn bộ bị thanh đồng cự quan vách quan tài hấp thụ, chui vào những kia cổ lão hình trạm khắc bằng đồng tao trong. Đúng lúc này, vách quan tài bên trên một mảnh tinh đồ bắt đầu thiểm thước. Đang nhìn đến đại biểu bắt đầu thất tinh đồ khắc sáng lên sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu nỗ lực ký ức kia phiến tinh đồ bên trên tất cả chi tiết. Những kia tinh đồ tựa hồ chính là tinh không tọa độ. Mặc dù chỉ có bắt đầu thất tinh khu vực phát sáng lên, thế nhưng kia phiến tinh đồ cũng không phải là chỉ có bắt đầu thất tinh, dường như bao gồm tất cả vũ trụ, còn có rất nhiều không bị thắp sáng khu vực. Bây giờ, hắn còn không biết làm sao phán đoán tinh không tọa độ. Thế nhưng nhớ kỹ tinh đồ sau đó, tương lai tại ngao du vũ trụ thời khắc, có thể làm theo ý chàng, tìm kiếm được những hành tinh cổ khác vị trí. Tại bắt đầu thất tinh phụ cận, Lý Chấp còn chứng kiến đại biểu tử vi cổ tinh tinh thần hình chạm khắc. Cùng hắn nỗ lực ký ức tinh đồ khác nhau, Lâm Giai cùng Chu Nghị đám người thì tại thảo luận, bọn hắn đến tột cùng muốn đi đâu. Đột nhiên có người hô, mọi người mau nhìn, cái kia sáng tuyến không còn hướng phía trước tiếp tục lan tràn, dường như đứng tại bắt đầu thất tinh chỗ tinh vực. Cùng lúc đó, mọi người đột nhiên cảm giác được thanh đồng cự quan đã xảy ra mãnh liệt chấn động, dường như đụng núi đồng dạng. Trước đây tại trên hình hoặc cổ tinh từng có một lần cùng loại trải nghiệm, mọi người ngay lập tức ý thức được, đây là thanh đồng cự quan hạ xuống dấu hiệu. Chúng ta dường như đến điểm cuối. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Lẽ nào chúng ta tới đến bắt đầu thất tinh? Có người ngạc nhiên nói, nơi này sẽ không phải là truyền thuyết tiên giới. Có người phát ra mỹ hảo chờ mong. Dọc theo thần chỉ khai sáng tinh không cổ lộ, đến điểm cuối, chúng ta sẽ đối mặt thế nào một cái thế giới? Cũng có tóc người ra lo lắng. Cùng bọn hắn khác nhau là, Lý Chấp lại nhanh chóng bắt đầu thu lại đồ vật của mình. Đem sao chép tốt bản dập, còn có Lạc Dương Súc, Vĩnh Hằng Lam Kim kinh thư, Bách Thảo Đồ, tất cả đều cất vào túi sách ra rắn trong, sau đó đem túi sách ra rắn một mực cột vào trên người mình. Đồng thời, hắn cũng tại trong lòng yên lặng kêu gọi Bách Thảo Đồ thần chỉ, hy vọng sơ đồ pháp thảo tiền bối có thể đem viên kia nhân sâm quả đưa ra đưa cho hắn bảo mệnh dùng. Chương 32, Hoang Cổ Cấm Địa chương 32, Hoang Cổ Cấm Địa vũ trụ mênh mông, bắt ngát tinh không, không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Mỗi một hành tinh cổ có sự sống bên trên sinh linh, đều bị đối đầu bên trên vũ trụ tinh không tràn ngập tò mò. Cho nên vừa ra đời một ít thích thường xuyên ngắm nhìn bầu trời hạng người, có lẽ là chờ mong một ngày kia có thể cùng được ngoại văn minh tiếp xúc. Tại cô quặng trong vũ trụ tăm tối, chín cái sắc rồng lôi kéo một cái quan tài lớn bằng đồng tao, tại một cái giống như do thời gian tạo thành trong thông đạo cấp tốc tiến lên, khi nó đi ngang qua một khỏa do năm khối mênh mông đại lục tạo thành thần thánh cổ tinh lúc, đột nhiên chuyển hướng, vọt thẳng ra thời gian thông đạo. Sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi, giáng lâm tại cổ tinh bên trên một chỗ do cựu tòa thánh sơn làm thành vực sâu bên cạnh. Đồng thời chín cái sắc rồng kéo cố kia thanh đồng cự quan, càng là hơn tại một tòa trên thánh sơn lộn nhiều lần mới cuối cùng ngừng lại. Mà kia cựu tòa thánh sơn tạo thành khu vực, chính là bắt đầu cổ tinh thượng đại danh đỉnh đỉnh một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh hoang cổ cấm khu. Theo chín con rồng kéo hòm quan tài giáng lâm, chỗ này quanh năm tĩnh mịch không thấy mảy may biến hóa cấm khu, dường như hướng ra phía ngoài chuyển ra một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Nhưng không ít đang ở hoang cổ cấm khu phụ cận yến quốc tu sĩ, bắt được kia ti ba động kỳ dị, sôi nổi phái ra môn nhân đệ tử tiến đến cấm khu biên giới dò xét tình huống. Cấm khu dị động, thường thường nương theo lấy kinh thế cơ duyên và tai họa. Bọn hắn cần phải ứng phó cẩn thận. Cùng lúc đó, thanh đồng cự quan trong mọi người tại đã trải qua một hồi trời đất quay cuồng sau đó, cuối cùng bình ổn rơi xuống đất. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, thanh đồng cự quan nắp quan tài lần nữa chạy hướng vị trí cũ, nặng nề trượt xuống đến một bên, tất cả đồng quan hiện lên ngã lật chạm đứng tại chỗ nào. Tựa hồ là có người sợ bọn họ bò không ra cái kia co cao 8, 9 mét vách quan tài, cho nên mỗi lần quan tài đều là hiện ra ngã lật trạng thái. Quang Minh, ta nhìn thấy Quang Minh. Trong quan một ít vừa mới vượt qua mê mọi người lần nữa nhìn thấy nắp quan tài mở ra sau khe hở. Sau đó bọn hắn đều chờ không nổi xông về nắp quan tài khe hở ngoại quang minh nơi. Một đám người chen chúc mà ra, đám chìm trong quang minh trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, không còn là hình hoặc cổ tinh thượng loại đó mở tối bầu trời cùng tràn đầy màu máu thê lương mặt đất. Không khí thanh tân đối diện vật đến, mùi đất sen lẫn hoa cỏ mùi thơm ngát, giống như để người đắm chìm trong hồi xuân mặt đất trên vùng quê. Thấy rõ hoàn cảnh bốn phía sau đó, mọi người mới phát hiện bọn hắn đang đứng tại một tòa không cao không thấp đỉnh núi, đập vào mi mắt là tú lệ ngọn núi, xanh ngắt cây rừng, tràn đầy sức sống cùng sức sống. Tại đỉnh núi phụ cận, kỳ thạch trải rộng, cây già san sát, còn có cỡ thùng nước lao đẳng giống như là cầu lòng quay quanh tại trên vách núi đá, càng giống như hơn đệm cỏ xanh cùng hương thơm hoa dại, tô điểm tại núi đá trong lúc đó. Cùng hỏa tinh tối tăm cùng tĩnh mịch so sánh, nơi này không thể nghi ngờ là một vùng tịnh thổ an lành. Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng thoát khỏi hắc ám cùng cô quạng, đi tới như vậy một mảnh xinh đẹp thần thổ. Cuối cùng không cần lại hết hồn cùng bị sợ. Rất nhiều người đều đang hoan hô, có ít người thậm chí vui đến phát khóc, trải qua hàng loạt tử vong cùng đau khổ, cuối cùng đi tới một mảnh sinh động cùng tự nhiên thế giới. Hôn lấy ánh nắng, tự đủ, phải thật tốt tiếp tục sống. Thậm chí khôn khéo mà xinh đẹp, Lâm Giai nhịn không được niệm lên thơ tới. Bàng Bắc càng là hơn đứng ở đỉnh núi, hướng về phía phương xa dãy núi giống to, cuối cùng lại lần nữa gặp được Thái Dương, mặc dù đã không phải lúc trước cái đó, nhưng mà ta vẫn như cũ còn lớn tiếng hơn nói, ta thu được tân sinh. Diệp Phàm vậy khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng, cùng những kia thi hứng đại phát nhân tướng đây, thời khắc này Lý Chấp đang nhìn đến cảnh đẹp trước mắt sau đó, lại giống như rơi kiểu đù, toàn thân băng hàn. Đổ máu mặt đất, tầng tầng bạch cốt, giống như bày khắp cả tòa thành sơn. Nơi nào có một tia xinh đẹp có thể nói, quả thực là đi tới tử vong ma thổ. Với lại dường như có không hiểu thứ gì đó đang nhìn hắn, nhường hắn trong lòng nổi lên cảm giác giận cả tóc gáy, đứng không dám có một tia dị động. Mắt thấy Diệp Phàm hướng phía chính mình đi tới, Lý Chấp trong lòng cảm giác giận cả tóc gáy hơi tiêu tán một ít, đều vượt lên trước mở miệng nói, "Diệp Phàm, tất nhiên chúng ta đã tới thế giới mới, cũng là lúc nói tạm biệt, sau này còn gặp lại." Lời vừa nói ra, thì đứng đại phát Diệp Phàm những bạn học kia, sôi nổi quay đầu nhìn hắn, dường như muốn nghe Lý Chấp giải thích. Lý Chấp tiểu sung nhìn mọi người chắp tay nói ra, "Chúc các vị tại thế giới mới trong, một đường thuận phong, tâm tưởng sự thành. Chư vị, sau này còn gặp lại." Sau đó, Lý Chấp có cẳng đều hướng phía hoang cổ cấm khu bên ngoài chạy tới. Với lại hắn chạy trốn tốc độ nhanh chóng mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủi tầm 10 giây, Lý Chấp đều vượt qua một cái ngọn núi biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Tình cảnh này, mọi người một hồi ngạc nhiên. Bàng Bắc càng là hơn đi vào Diệp Phàm bên cạnh hỏi, "Diệp tử, Lý lao bản đây là thế nào?" Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, lắc đầu nói, "Ta vậy không rõ ràng." Lúc này, Lâm Giai cũng đi tới Diệp Phàm bên cạnh hỏi, "Có phải hay không là hắn hiểu rõ nơi này là địa phương nào, mới vội vàng chạy mất. Mọi người mau đến xem, nơi này có một cái bia đá. Đột nhiên giọng Trương Tử Lăng từ nơi không xa truyền đến. Diệp Phàm đám người ngay lập tức đi tới, ở trong một bãi loạn thạch, nhìn thấy một nửa nằm ở nơi đó bia đá. Đem trên tấm bia đá cuốn quanh đằng mạn đẩy ra sau đó, mọi người liền thấy ba cái tràn đầy nét cổ xưa chữ lớn. Dù là Diệp Phàm chuyên môn nghiên cứu qua các loại cổ văn, vậy phân biệt thật lâu mới không xác định nói ra, tựa hồ là hoang cổ cấm ba chữ. Lẽ nào là hoang cổ cấm địa? Lâm Giai thốt ra, lại đem chính mình giật mình. Lý Lao bản chắc chắn không trưởng nghĩa, nếu biết nơi này là cấm địa, thế mà không nói cho chúng ta, tự mình một người chạy. Bàng Bắp nói. Diệp Phàm lại lắc đầu nói ra, hiện tại còn không thể xác định tình huống nơi này, chúng ta trước tiên ở bốn phía nhìn kỹ hăng nói. Bàng Bắp nói ra, ta vừa vặn khát nước, nhìn chung quanh một chút có không có nguồn nước. Sau đó, mọi người đều phân tán ra tới. Lâm Giai đi vào Diệp Phàm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Diệp Phàm, ngươi vì sao như thế tin tưởng cái đó Lý Chiếc? Diệp Phàm rất bình thản nói ra, hai người chúng ta từng hùn vốn giết qua người, chôn qua thi. Lâm Giai trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn Diệp Phàm, không ngờ rằng cái đó nhìn như thần bí Lý Lão Bản, thế mà cùng Diệp Phàm có như thế quá mệnh giao tình. Cũng có trách, Diệp Phàm đang nhìn đến Lý Chấp lúc giết người, biểu hiện như vậy bình thản. Các ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Lâm Giai hỏi. Diệp Phàm nói ra, ta đoán chừng Lý Ca là sợ sệt chúng ta những người này làm hư chuyện tốt của hắn. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn cũng không muốn cùng chúng ta cùng nhau bước lên con đường tu hành. Diệp Phàm lúc này nhớ tới làm ngày Lý Chấp ra giá 500 vạn muốn bán cho công pháp của hắn. Nghĩ đến là đi tới một chỗ có thể tu hành địa phương, Lý Chấp cũng không muốn bởi vì công pháp nguyên nhân cùng bọn hắn những bạn học này sinh ra gấp mắc, cho nên mới sẽ rời đi trước thời hạn. Nhưng mà, lệnh Diệp Phàm không nghĩ ra là, hắn vừa nãy mơ hồ từ trên thân Lý Chấp cảm giác được một tia tâm tình sợ hãi. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm đều quay đầu nhìn về phía kia cựu tòa Thánh Sơn làm thành vô tận bực sâu. Thế nhưng trong lòng nhưng không có sinh ra một chút sợ hãi ý nghĩa. Theo lý mà nói, hắn tu luyện hô hấp pháp sau đó, linh giác đã rất nhạy cảm, nếu như nơi đây thật là nguy hiểm vô cùng tâm cụ, có thể đối tính mạng của hắn sinh ra uy hiếp, trong lòng của hắn sớm cái kia sinh ra cảm ứng mới lạ. Thế nhưng trong lòng của hắn chẳng những không có sinh ra cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy ở chỗ này sẽ có đại tạo hóa tựa như. Dường như năm đó, hắn cùng Lý Chấp cùng đi tìm những kia trộm mỗi lúc, trong lòng của hắn đều xuất hiện qua cùng loại cảm giác vui thích. Sau đó, hắn cũng từng có mấy lần tâm huyết dâng trào, dường như mỗi một lần đều có thể ứng nghiệm các hung. Rõ ràng nhất, một lần, chính là leo lên Thái Sơn sau đó, hắn đều đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác chính mình sắp vũ hóa thăng thiên. Chuyện kế tiếp, quả nhiên ấn chứng cái loại cảm giác này. Đem tạp niệm trong lòng quét dọn sau đó, Diệp Phàm đều nói với Lâm Giai, ta đi xem xét Bàng Bác có tìm được hay không nguồn nước. Lâm Giai gật đầu nói, vậy ta cũng đi cùng địa phương khác xem xét. Cùng lúc đó, vượt qua một ngọn núi, Lý Chấp trong lòng cuối cùng không có loại đó bị để mắt tới cảm giác. Sau đó dừng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên, hắn liền đem bách thảo đổ theo túi sách ra rắn trong bắt ra đây. Đồng thời đâm rách ngón tay của mình đem máu tươi nhỏ tại trên bức tranh, hô, đổ ra, sơ đổ phát thảo tiền bối, bách thảo đồ đại nhân, cực kỳ khẩn cấp à, ngươi nhanh cho điểm phản ứng nha. Mắt thấy bách thảo đồ quyển trục không có bất kỳ cái gì đáp lại, Lý Chấp liền nhỏ giọng hô, đồ ra, ngươi sẽ không lại cho ta đáp lại, ta cần phải đem ngươi ở tại chỗ này. Ông. Bách thảo đồ đột nhiên phát ra một hồi run rẩy, dường như cảm giác được sợ hãi đồng dạng. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức nâng lấy bách thảo đồ nói ra, đồ ra, mau đưa nhân sâm quả cho ta, bằng không hai ta đều phải nằm tại chỗ này. Sau đó hắn liền đem bách thảo đồ quyển trục trực tiếp triển khai. Sau một lát, hắn liền thấy đồ chung vẽ lấy nhân sâm quả địa phương xuất hiện một tia gợn sóng. Sau đó Lý Chấp đều thuận lợi đưa tay duỗi vào trong, trực tiếp đem viên kia nhân sâm quả theo trên cây lôi xuống. Sau đó, bách thảo đồ bèo một cái chính mình đều có lại, không còn có một tia tiếng động. Mà Lý Chấp cũng không lo được quan sát viên kia nhân sâm quả có cái gì dị thường, liền trực tiếp đem viên kia lớn chừng quả đấm nhân sâm quả nhét vào trong miệng. Căn bản cũng không có nhai, hắn liền đem quả nuốt vào trong bụng. Sau đó cũng cảm giác một dòng nước ấm tràn ngập tại toàn thân trong. Thế nhưng, dòng nước ấm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào vì dược lực quá mạnh, nhường Lý Chấp cảm giác tiêu hóa kém dấu hiệu. Lý Chấp hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, quả là thế. Sau đó hắn liền đem bách thảo đồ nạp lại tiến túi sách ra dán trong, hướng phía hoang cổ cấm khu bên ngoài phóng đi. Bay qua một tòa lại một tòa núi nhỏ, Lý Chấp ngẩng đầu nhìn đến một mảnh bầu trời cung ảnh tử. Âm thầm lắc đầu sau đó, hắn đều tiếp tục vùi đầu đi đường. Trên người hắn trọng bảo không ít, nếu như bị cái đó có tiên linh nhãn có hơi nhìn thấy, những kia bảo vật còn có hay không thuộc về mình coi như khó nói. Cuối cùng trước lúc trời tối, Lý Chấp bay qua một ngọn núi, vừa hay nhìn thấy một đầu đi săn trở về hổ giang kiếm. Hắn ngay lập tức ý thức được, cuối cùng thoát ly hoang cổ cấm khu phạm vi. Mà con kia thân dài chừng 5 mét hổ giang kiếm đang nhìn đến Lý Chấp sau đó, ngay lập tức lộ ra hung quang, cũng hướng phía hắn quát, ngao hô. Tựa hồ tại cảnh cáo Lý Chấp. Lý Chấp không nói hai lời, trực tiếp rút ra lạc dương xúc, đều hướng về kia cây kiếm giang hổ vào tới. Một cánh tay 5000 cân lực lượng Lý Chấp, cũng không sợ đầu này chỉ là dài 5 mét hổ giang kiếm. Lại thêm trong tay hắn còn cầm vô cùng sắc bén lạc dương xúc. Một cái công kích, cường cường gặp nhau. Hổ giang kiếm một cái hổ phát, tiểu xung nhìn Lý Chấp đánh tới. Mà Lý Chấp hai tay nắm lạc dương xúc, đối với hổ phát mà đến hổ giang kiếm chính là một cái đơn giản đâm thẳng. Trong điện quang hỏa thạch, hổ giang kiếm lồng ngực liền bị lạc dương xúc xuyên thủng. Chỉ một chiêu, hai bên đều phân ra sinh tử. Sau đó, Lý Chấp đá một cái bay ra ngoài hổ giang kiếm, rút ra lạc dương xúc sau đó, trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu miệng lớn thở hổn hển. Đừng nhìn chỉ là đơn giản một chiêu, thế nhưng dường như ngưng tụ hắn tất cả tinh khí thần. Cao thủ so chiêu, thường thường một chiêu có thể phân ra sinh tử. đây là truyền thụ Lý Chấp Hình ý quyền cái đó sư phó giáo quyền lý. Không sợ địch nhân sẽ thiên chiêu, liền sợ một chiêu luyện ngàn lần địch nhân. Cũng đúng thế, thật vị kia Hình ý quyền sư phó đã nói với bọn hắn luyện quyền đạo lý. Mong muốn tại con đường võ đạo thượng chân chính có thành tựu, tinh luyện một môn quyền pháp là đủ rồi. Mà mới vừa rồi cùng Hổ Giang kiếm đối chiến một chiêu kia, đều nguồn gốc từ Hình ý thập nhị hình quyền bên trong hộ pháp tinh túy. Không thể không nói, hay là có pháp bảo nơi tay Lý Chấp cao hơn một bậc. Nếu như tay không tấc sắt, hiện tại chỉ sợ ngã trên mặt đất chính là Lý Chấp. Ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Lý Chấp cũng cảm giác thân thể chính mình bắt đầu phát nhiệt. Sau đó hắn đều hướng phía cách đó không xa Hổ Giang kiếm xào huyệt chạy tới. Một cái xẻn chụp chết bên trong tiểu kiếm răng hổ sau đó, hắn liền bắt đầu khoanh chân ngồi ở hang hổ trong, bảo vệ chặt tâm thần cảm ngộ loại đó huyết đục đốt người thống khổ. Chương 33, phản lão hoàng đồng chương 33, phản lão hoàng đồng hoang cổ cấm địa biên giới, trong màn đêm núi rừng nguyên thủy một mảnh yên tĩnh. Đã không có dã thú gào thét, cũng không có điều trùng kêu to, thậm chí ngay cả tiếng gió hú ảnh động thanh âm đều chưa từng xuất hiện, tất cả mọi thứ đều là an tĩnh như vậy. Yên tĩnh làm cho lòng người trong hốt hoảng, yên tĩnh để người không tự chủ thất thần, tựa hồ tại mảnh này sức sống giạt giảo phồn hoa như gấm trong núi rừng ẩn giấu đi cực hạn tĩnh mịch. Ngao ao một hồi lại một hồi giống như đến từ địa ngục cửu u tiếng gào thét, chật cho mảnh này tĩnh mị sông núi tăng thêm mấy phần khác sức sống, làm cho lòng người đấy cố kia sợ hãi không tự chủ biến thành đối kêu rên người tò mò. Đến tột cùng là ai tại kêu rên? Giống như chịu đựng phi kiếm xuyên tim thống khổ, lại giống như chịu đựng xuống chảo dầu nấu nổ linh hồn thống khổ, dường như càng giống một loại vì chịu đựng không nổi cực hình tra tấn mà phát ra hò hét cùng không cam lòng. Trầm thấp lại bao hàm cực hạn tâm tình thống khổ tiếng gào thét, truyền khắp phụ cận mấy chục dặm thuận tiện núi rừng. Nhưng những kia ngày bình thường tại hoang cổ cấm địa biên giới trong rừng rậm hoạt động manh thú cũng về tổ tránh né. Dường như bọn hắn từng không chỉ một lần đã nghe qua kiểu này phát ra từ linh hồn đau khổ hò hét. Dưới ánh trăng tiếng kêu rên, lần nữa khơi gợi lên những kia đã lạc ấn tại bọn họ huyết mạch chôn sâu khủng bố ký ức. Mà ở hoang cổ cấm địa trong, nguyên bản cũng định nghỉ ngơi Diệp Phàm đám người, đang nghe trận kia phát ra từ linh hồn gào thét sau đó, sôi nổi bừng tỉnh. Đó là cái gì âm thanh? Tựa hồ là có người đang thống khổ hò hét. Các ngươi nói, có phải hay không là cái đó một mình rời đi Lý Chấp gặp phải đại phiền toái? Hy vọng không phải hắn đi. Cái đó Lý Chấp thực lực rất khủng bố, hơn nữa còn là cái trộm mộ, nếu như hắn cũng gặp phải nguy hiểm, vậy chúng ta sau khi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều an toàn. Dưới đêm trăng, Diệp Phàm những bạn học kia top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng thảo luận xa xa truyền đến tiếng gào thét. Đã trải qua huỳnh hoặc cổ tinh ngạc tổ xuất thế mang tới khủng bố không khí sau đó, lại để cho bọn hắn nghe được loại trình độ này tiếng gào thét, dường như cũng không có cho bọn hắn đem lại bao nhiêu sợ hãi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác mấy người cũng tập hợp một chỗ, thảo luận lên âm thanh nơi phát ra. Mọi người nghị luận bọn hắn rốt cục đi tới dạng gì thế giới. Ban ngày nhìn lên tới đẹp như vẽ linh tu sông núi, vì sao tại mới vừa vào đêm không lâu liền chuyển đến khủng bố như thế tiếng gào thét? Lẽ nào thế giới này cũng không phải bọn hắn trong chờ mong của sống thần tiên thế giới, mà là man thú hoành hành, đại hung khắp nơi trên đất, tràn đầy huyết cùng loạn tội ác nơi. Nếm qua thánh quả uống qua thần tuyển thủy Diệp Phàm càng phát hai thính mắt tình, năng lực nhận biết so trước đó tăng trưởng rất lớn một đoạn, xa xa đưa hắn những bạn học kia bỏ lại đằng sau. Thả lòng tâm linh, cẩn thận lắng nghe sau một lát, đều đối với hắn bên người mọi người nói, nghe tới không giống như là dã thú tiếng gào thét, ngược lại như là bị nhốt lại đại hung tại trong đêm phát cuồng âm thanh. Mọi người tất cả đều tò mò chằm chằm vào Diệp Phàm, muốn biết hắn là như thế nào làm ra bực này thái quá phán đoán. Bàng Bác trực tiếp mở to hai mắt nhìn, nói ra, Diệp tử, ngươi cũng đừng hù dọa mọi người. Mặc dù chúng ta là có thể tới đến thần chỉ nhóm sinh hoạt thế giới, thế nhưng cũng không thể như vậy phán đoán, đó là bị nhốt lại ác ma phát ra âm thanh á, chúng ta sẽ không như thế xui xẻo, tại trên Thái Sơn gặp được 9 con rồng kéo hồng quan tài, ở trên sao hỏa gặp được ngạ tổ, đến nơi này còn muốn cảnh ngộ kinh khủng đại hung. Trương Tử Lăng vậy mở miệng hỏi, Diệp Phàm, ngươi có cái gì phán đoán căn cứ sao? Diệp Phàm quét mắt liếc chung quanh, nói ra, lẽ nào các ngươi không cảm thấy núi rừng chung quanh vô cùng an tĩnh sao? Chúng ta theo ban ngày đi đến đêm, trừ ra nhìn thấy bầu trời xa xa chúng xuất hiện một đầu kim sĩ đại bằng điểu bên ngoài, tại chúng ta phụ cận, trừ ra có cây bên ngoài, dường như không có đụng phải bất kỳ động vật gì, ngay cả một cái côn trùng đều không có. Ban đêm nên có trùng kêu chim hót thanh âm, chúng ta có thể một chút cũng không có nghe được. Còn có hoang cổ cấm địa, vì sao lại được xưng là cấm địa? Ban ngày trong ăn hai cái thánh quả liều ý, thời khắc này trạng thái tinh thần cùng lúc trước trong thanh đồng cự quan nhát gan nhu nhược hoàn toàn khác biệt, dường như khôi phục mấy phần đã từng phong thái. Suy tư sau một lát, vậy mở miệng nói, ý của ngươi là nói, cái này hoang cổ cấm địa rất có thể là giam giữ hung ma địa phương, mới biết tạo thành điều này chỉ sinh trưởng có cây, lại sinh linh không còn hiện trạng. Diệp Phàm gật đầu một cái nói ra, ta chỉ là suy đoán, về phần đối với không đúng, trong lòng ta lại không đáy. Chúng ta tối nay hay là cẩn thận một chút đi. Rất nhanh, Chu Nghị cùng Vương Tử Văn mấy người cũng đi tới Diệp Phàm bên cạnh bọn họ. Diệp Phàm thực lực mọi người rõ như ban ngày, vốn chỉ là hiểu rõ hắn là trên sân bóng dã man nhân, thế nhưng trước đó, vì phân phối thánh quả cùng Lưu Vân Chí lên xung đột lúc, mọi người cuối cùng thấy được hắn lực lượng kinh khủng kia. Cự thạch ngàn cân thế mà đều có thể không tốn sức chút nào rời lên, quả thực là không phải người tồn tại. Lưu Vân Chí đang nhìn đến Diệp Phàm kia thực lực khủng bố sau đó, ngay lập tức lựa chọn câm miệng, cũng không dám lại có bất kỳ nghi ngờ nào thanh âm. Thậm chí cùng Lưu Vân Chí cùng một bọn cái đó nữ đồng học Đô Diễm, đang nhìn đến Diệp Phàm thực lực khủng bố sau đó, cũng bắt đầu chủ động hướng Lý Tiểu Mạn bên cạnh tiếp cận. Lúc đi học Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn quả thực là một đôi thần tiên quyến lữ, bọn hắn đều không cảm thấy hai người sẽ hình như người lạ. Nhất là người nước ngoài kia cả nói ra hắn không phải Lý Tiểu Mạn bạn trai sau đó, mọi người càng là hơn xem trọng chuyện này đối với đại học lúc người yêu quay về tại tốt. nguyên bản trong lòng cảm thấy Diệp Phàm đã không xứng với chính mình Lý Tiểu Mạn, vậy bắt đầu chủ động cùng Diệp Phàm trao đổi. Kinh khủng tiếng gào thét kéo dài đến hơn 2 giờ mới biến mất. Trong cấm địa, tạm thời dùng cự thạch dựng nơi ẩn nút trong, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời bọn hắn cũng đối với chính mình tương lai vận mệnh tràn đầy lo lắng. Thế giới này chỉ sợ còn lâu mới có được bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cùng lúc đó, tại Hổ Giang Kiếm trong xảo huyện, dòng dã đã trải qua 2 giờ 18 tầng địa ngục loại đau khổ tra tấn về sau, Lý Chấp cuối cùng vượt qua mỗi một tên theo hoàng cổ cấm địa còn sống đi ra người chỗ phải trải qua cực khổ. Loại đó nguồn gốc từ cơ thể bản nguyên bên trong sinh mệnh lực thiếu đốt, quả thực đây chịu đựng lăng chỉ còn muốn đau khổ. Vì ý thức vẫn luôn ở vào thanh tỉnh trạng thái, máu thịt bên trong sinh mệnh tinh khí bị sau khi đốt, bụng dưới khu vực bên trong bộ chuyển ra loại đó thiêu đốt cảm giác, quả thực để người đau đến không muốn sống. Giống như sinh mệnh chi luân cũng tại bị thần thánh hỏa diễm thiêu đốt, nhường nguyên bản cô quản cổ hải, tại loại này trong thiêu cháy không ngừng bị kích hoạt. Cho dù là sắt thép đổ bê tông kiên cố bất hủ khổ hải, cũng có thể tại loại này trong thiêu cháy bị hòa tan ra. Nếu như không phải có người nhân xâm tại liên tục không ngừng bổ sung vì thiêu đốt mà tiêu hao sinh mệnh tinh hoa, Lý Chấp cũng có một loại huyết đục sắp khô cạn cảm giác. Có lẽ là hắn có ý thức vận chuyển hô hấp pháp đến hấp thụ nhân xâm quả dược lực mới cung cấp cố kia sinh mệnh thiêu đốt cần có nhiên liệu. Nhưng hắn luân hải tiếp nhận nhất là cực hạn một lần thể biến. Sinh mệnh chi luân cũng giống như bị tịnh hóa đồng dạng. Nguyên bản mỏng manh sinh mệnh chi luân tại đã trải qua trận này đùng khô sau đó, trở nên trầm trọng trong suốt. Sinh mệnh chi luân dường như đã trải qua một lần tăng tài chế tạo lữ đồ, nguyên bản đã có 30 đạo vết khắc sinh mệnh chi luân tại đã trải qua trận này đùng khô sau đó, vết khắc trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa. Làm cố kia cảm giác nóng rực biến mất sau đó, Lý Chấp cảm giác thân thể mỗi một tế bào cũng tràn đầy năng lượng, mỗi một tế bào cũng lại lần nữa tỏa ra thuộc tại người thiếu niên mới có thanh xuân cùng sức sống. Tại luân hải trong, một cỗ mưa lớn sinh mệnh tinh hoa hình thành một đoàn trầm trọng vân khí bồng bềnh tại khổ hải của hắn vùng trời. Đó là nửa viên thần dược còn lại cuối cùng sinh mệnh tinh hoa, tại cảm giác cơ thể không cách nào hấp thụ một tia sau đó, toàn bộ bị Lý Chấp dẫn đạo đến luân hải trong. Lúc này, Lý Chấp thể nội huyết như trì thủy ngân, trong người chạy xuôi thời điểm, dường như phát ra đại hà chạy xiết sóng cả âm thanh, ngay cả trong máu cũng xuất hiện một tia như có như không ngân sắc quang mang. Thể chất của hắn tựa hồ cũng đã xảy ra kinh người thủy biến, trực tiếp theo một giới phàm thể lột sắc thành một loại đặc thù đạo thể. Vì nửa viên bất tử dược quả thực tham dự trận này đặc thù cải tạo, nhường bản nguyên sinh mệnh của hắn đạt được một hồi cực hạn tẩy lễ. Trong sân động, làm tất cả tiếng động kết thúc sau đó, nguyên bản Lý Chấp ngồi xếp bằng địa phương, xuất hiện một cái bị dày cuộn nước bùn bao vây lại tản ra hôi thối pho tượng. Kinh người nhiệt lượng, tại Lý Chấp có ý thức dẫn đạo dưới, đưa hắn trên người tầng sâu nhất dơ bẩn cũng đốt cháy ra đây, cùng trang phục kết hợp với nhau tạo thành một tầng nước bùn áo giáp. Theo thuế biến kết thúc, Lý Chấp tiếng hít thở lần nữa truyền đến. Nước bùn áo giáp chậm rãi xuất hiện vết dạng. Một đầu trong suốt như ngọc tay nhỏ trước hết nhất tránh thoát nước bùn áo giáp trói buộc, ra bên ngoài bây giờ trong không khí. Sau đó, một hồi ca ca âm thanh, nước bùn áo giáp cuối cùng phá toái. Sau đó một cái toàn thân tản ra xanh ngọc tinh xảo tiểu nhân thân thể trần truồng đi ra. Nhìn chính mình rút nhỏ hơn phân nửa hai tay, còn có hay không một tia lông tóc thân thể, Lý Chấp kinh ngạc nói, phản lao hoàn đồng. Một trận gió lạnh thổi qua, Lý Chấp đột nhiên cảm giác trên người có chút ít trống rỗng. Ngay lập tức đi vào ba lô trước, lại phát hiện ba lô độ cao thế mà đến lồng ngực của hắn. Một hồi thủy biến, lại trực tiếp nhường hắn theo thân cao 1m8 đại hán, biến thành thân cao 1m2 tả hữu trẻ con. Về phần cụ thể có mấy tuổi, Lý Chấp bởi vì nhìn không đến còn không nhìn thấy sinh mệnh chi luân của chính mình mà không cách nào xác định. Xuất ra một kiện ngắn tay mặc lên người, quần là xuyên không lên, chỉ có thể đem ống quần xé toang trở thành váy ngắn mặc vào. Sau khi mặc quần áo tử tế, Lý Chấp bức thiết mong muốn nếm thử hắn hiện tại cơ thể cường tráng đến đâu. Lần này thủy biến, hắn cơ hồ là dùng nửa viên bất tử dược đến tiến hành trúc cơ. Dù là trước đây thể chất của hắn lại bình thường, giờ phút này cũng nên trở nên bất phàm. Đi ra Hổ Răng Kiếm hang động, tại phụ cận tìm được rồi một khối mấy vạn cân cự thạch. Lý Chấp hai tay dùng sức, mặc dù không có thể đem cự thạch rời lên đến, thế nhưng đem khối kia nặng đến mấy vạn cân cự thạch cho dung chuyển. Toàn lực chạy trốn, tốc độ tối thiểu tăng lên gấp đôi còn nhiều. Chọn lựa một khối không sai biệt lắm có hơn vạn cân cự thạch, Lý Chấp rất nhẹ nhõm liền đem nó nâng quá mức đỉnh. Sau đó đổi thành một tay, vậy giữ vững được 3 giây. Một cánh tay ngàn cân thần lực. Lý Chấp trong lòng đối với thực lực của mình có một cái toàn nhận thức mới. Sau đó về đến Hổ Giang Kiếm trong xảo huyện, theo túi sách ra rắn trong xuất ra vĩnh hằng làm kim chế tạo kinh thư. Hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn tu luyện tiên tiên trường sinh công. Chỉ có mở khổ hải, thức tỉnh mệnh tuyển, tại đây mặt đất bao la chi thượng, mới có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Chương 34, mở khổ hải, 1, chương 34, mở khổ hải, 1, cảm nhận được thể nội mênh mông sinh mệnh tinh khí. Lý Chấp đều một tiếng chống tăng khí thế, bắt đầu vận chuyển sớm đã suy nghĩ 2 năm trường sinh công. Trường sinh công là tiên tiên trường sinh công mở đầu tiên, chuyên môn dùng để giúp đỡ tu sĩ nền vững chắc căn cơ mở khổ hải, hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Xếp bằng ở hang hổ trong, Lý Chấp vận chuyển huyền pháp, bắt đầu điều động thể nội cô kia mưa lớn sinh mệnh tinh khí xung kích khổ hải. Làm tinh thần của hắn cảm giác được bao phủ tại khổ hải vùng trời tầng kia trầm trọng sinh mệnh tinh khí đám mây sau đó, Lý Chấp quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người bình thường, mở khổ hải lúc, vẹn vẹn chỉ cần tại khổ hải vùng trời ngưng tụ ra vài sinh mệnh tinh khí cũng đủ để hoàn thành đối khổ hải mở. Thế nhưng Lý Chấp lại điều dụng giống như biển mây loại mưa lớn sinh mệnh tinh khí đi mở mang khổ hải, đãi ngộ quả thực cách biệt một trời. Một bên dùng trường sinh công huyền pháp điều động tầng kia trầm trọng biển mây, một bên cảm ứng sinh mệnh chi luân rung động. Rất nhanh, Lý Chấp đều theo sinh mệnh chi luân chỗ cảm ứng được một cỗ dường như muốn phun ra ngoài suối nguồn thần lực. Sau đó Lý Chấp Sa chuyển huyền pháp, theo tầng kia trầm trọng sinh mệnh tinh khí trong đám mây điều dụng một cỗ tinh khí, đến xung kích chỗ kia suối nguồn thần lực có dâng trào dấu hiệu địa phương. Oanh! Làm sinh mệnh tinh khí rơi vào ở chỗ nào chỗ suối nguồn thần lực phía trên, liền phản phất hướng nóng bỏng trong chảo dầu tạt một chậu nước lạnh, dầu mặt trong nháy mắt bành tạc. Trong chốc lát, Lý Chấp cũng cảm giác từ trong sinh mệnh chi luân bắn ra lượng lớn thần lực, sau đó một cỗ ánh sáng màu bạc thấu thể mà ra, đem toàn bộ hang hổ cũng chiếu rọi một mảnh ngân bạch. Trong hư không giống như xuất hiện một mảnh hải dương màu bạc, đồng thời nhất đạo nối liền đất trời thủy long quyển xuất hiện tại hải dương màu bạc phía trên. Thông qua thủy long quyển, không ngừng có mưa lớn sinh mệnh tinh khí rơi vào phía dưới hải dương màu bạc trong, càng là hơn tại hải dương màu bạc trung nhất lên thao thiên cự lãng, thậm chí còn có một tòa màu bạc đảo lớn chậm rãi theo trên mặt biển dâng lên. Sau đó, một gốc tản ra trận trận tiên vụ quả thụ tại màu bạc hòn đảo thượng phá đất mà lên, trong chốc lát đều trưởng thành đại thụ che trời. Hải dương màu bạc vùng trời trầm trọng tinh khí đám mây, dường như nhận lấy phía dưới hải dương màu bạc thu hút, trong nháy mắt rơi ra như thác nước mưa to. Hải dương màu bạc mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lên cao. Thao thiên cự lãng mang theo vô lượng thần lực hướng phía hỗn độn một mảnh bờ biển cọ rửa mà đi. Chỉ một thoáng, trên mặt biển cuồng phong gào thét, mưa như chút nước, tựa hồ là ghét bỏ khổ hải vùng trời tinh khí đám mây mưa rơi tốc độ quá chậm, trên mặt biển lại tạo thành ba đạo tinh khí vòi rồng. Bốn đạo tinh khí vòi rồng như là máy bơm một loại từ bên trên tinh khí trong đám mây đảo ngược hướng hải dương màu bạc trung rót vào tinh khí. Có lẽ là vì tinh khí quán thâu tốc độ quá nhanh, số lượng quá nhiều, màu bạc trên mặt biển xuất hiện vô số lớn nhỏ không đều thần lực vòng xoáy, cuối cùng nối thành một mảnh, tạo thành một cỗ rất có ăn mòn lực hải dương dòng xoáy. Tại dòng xoáy ra chỉ dưới, thần lực sóng biển cọ rửa hỗn độn hải bờ tốc độ lần nữa tăng tốc. Từng mảnh hỗn độn khu vực bị hóa thành đến hải dương màu bạc. Theo trên bầu trời tinh khí đám mây dần dần mỏng manh, trên mặt biển sóng gió vậy từ từ yếu bớt. Đến lúc cuối cùng một tia tinh khí chi vũ rơi vào hải dương màu bạc về sau, màu bạc mặt biển dần dần bình tĩnh lại. Trong biển ngân sắc cự đảo, còn có trên đảo lớn gốc kia tiên thụ, càng thêm có thể thấy rõ ràng. Sau đó, trên hải đảo tiên thụ tản ra trận trận tiên vụ, đem ngân sắc cự đảo cùng tiên thụ ẩn giấu đi. Đến tận đây, bắn ra đến hang hổ bên trong dị tượng mới biến mất không thấy gì nữa. Lý Chấp Luân hải trung, xuất hiện một mảnh chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy hải dương màu bạc. Thông qua cảm giác, hắn từ đáy biển sinh mệnh chi luân thượng cảm giác được lục đạo nhàn nhạt vết cắt. Trận này tạo hóa, thế mà nhường nhục thể của hắn phản lão hoàn đồng đến 6 tuổi trạng thái. Không thể không nói, đây là một niềm vui lớn bất ngờ. Lệnh Lý Chấp kỳ quái là, vì sao hắn ở đây mở khổ hải trong quá trình không có sinh ra thần văn? Với lại khổ hải của hắn diện tích có chút nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Đây là vừa mở ra khổ hải tu sĩ có thể có được khổ hải sao? Mặc dù hắn không biết người khác mở khổ hải lúc, khổ hải lớn đến bao nhiêu, có thể là tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay lớn nhỏ. Nhưng hắn vừa mở ra khổ hải diện tích lại đã đạt tới sân bóng lớn như vậy. Đây là luân hải bí cảnh tu sĩ có thể có được khổ hải sao? Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, Lý Chấp lại không có quá nhiều lo lắng, vì thân thể hắn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Rất nhanh, Lý Chấp đem cái này khuyết đại hiệu quả quy tội viên kia dường như có nửa viên bất tử dược hiệu nhân sâm quả trên thân. Hoàn chỉnh nhân sâm quả chỉ cần một viên có thể nhường đại đế cấp bậc cường giả sống thêm một thế. Mặc dù đại đế cấp bậc cường giả sống thêm một thế, không hẳn có phải không chết dược quả thực tích lũy dược lực đang có tác dụng, thế nhưng một viên bất tử dược quả thực trung ẩn chứa sinh mệnh lực lượng tuyệt đối mưa lớn, tuyệt đối so với đồng thể tích thần nguyên trong sinh mệnh tinh khí phải nhiều hơn. Tại khổ hải mở sau khi hoàn thành, Lý Chấp cũng còn chưa có kết thúc tu luyện, mà là thừa dịp huyền pháp cảm ngộ vẫn còn, bắt đầu nếm thử tu luyện chân chính tiên tiên trường sinh công luân hải quyển kinh văn. Yên lặng vận chuyển tiên tiên trường sinh công luân hải quyển huyền pháp, Lý Chấp rất nhanh liền đem công pháp nhập môn. Thế nhưng vẹn vẹn tu luyện một chu thiên về sau, hắn đều ngừng lại. Cũng không biết là khổ hải mở vô cùng to lớn, hay là nguyên nhân khác, tại vận chuyển công pháp sau đó, hắn căn bản cũng không có cảm giác được có chút tiến bộ cảm giác. Xuất ra vĩnh hằng lam kim kinh thư, Lý Chấp đem vừa mới tu luyện ra thần lực rót vào kinh thư trong. Trong nháy mắt một cỗ huyền ảo tiếng tụng kinh ở bên tai của hắn vang lên. Mãi đến khi mặt trời mọc thời điểm, tiếng tụng kinh mới biến mất. Lý Chấp trong mắt bắn ra ngộ ra thần quang. Đối với tiên tiên trường sinh công lĩnh ngộ lại tăng lên 3 phần. Đồng thời học xong một môn tên là trường sinh tỏa thân quyết công pháp. Môn công pháp này cũng không có ghi chép tại kinh văn trong, mà là thông qua cảm ngộ ra hiện tại trong đầu của hắn. Dường như các tiền bối có ý thức đem môn công pháp này làm mắt thường không thể nhận ra xử lý, chỉ có cầm bản này vĩnh hằng làm kim kinh thư dùng pháp lực kích hoạt sau đó, mới có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ được môn công pháp này. Đồng thời Lý Chấp vậy đã hiểu vì sao tiền bối muốn làm như thế bí ẩn xử lý. Môn này trường sinh tỏa thân quyết có thể xưng tiên tiên trường sinh công căn bản bí thuật một trong. Sau khi tu luyện thành, có thể khóa lại tự thân tất cả tinh khí, vì bảo đảm tự thân tinh khí không tiết ra ngoài. Công pháp đại thành sau đó, thậm chí có thể đem tự thân ngũ đại bí cảnh cũng bắt đầu phong tỏa, ngăn cách chúng nó cùng ngoại giới đại thiên địa trong đó liên hệ. Nhưng tu thành môn công pháp này người, trong mắt người ngoài cùng phạm nhân không khác. Có thể khóa lại sinh mệnh tinh khí chỉ là công pháp tầng thứ nhất, có thể khóa lại tu sĩ tinh thần lực thì là công pháp đệ nhị tầng, tu luyện tới tối cao tầng thứ thậm chí có thể đem tự thân tu luyện đại đạo hoàn toàn phong tỏa tại tự thân thể nội. Từ đó để cơ thể người ngũ đại bí cảnh hoàn thành cực hạn trong tuần hoàn, mà không dựa vào ngoại giới một phân một hào tinh khí cùng bản đạo cung cấp nuôi dưỡng. Làm Lý Chấp ngộ đến môn bí pháp này sau đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây chẳng phải là bí cảnh pháp chân ý sao? Nguyên lai không phải các tiền bối không nỗ lực, mà là sớm có người hiểu rõ bí cảnh pháp cầu trợ ở trong chân lý, thế nhưng đạo lý về đạo lý, có thể làm được hay không đều hai chuyện. Chương 34, mở khổ hải 2, chương 34, mở khổ hải 2, cũng khó trách trưởng thọ đạo nhân khai sáng môn này tiên tiên trưởng sinh công dám danh xưng tu thành này công sau đó, có thể làm cho người có một thế đại đế loại tuổi thọ. Không nói hai lời, Lý Chấp lúc này tu luyện lên Trường Sinh Tỏa Thân Quyết. Khổ hải của hắn quá mức quảng đại, nếu như bị người phát hiện sau đó, khẳng định đưa hắn bắt lại trở thành chuột bạch nghiên cứu. Làm ngày lên tới giữa trưa, Lý Chấp cuối cùng sơ bộ đem Trường Sinh Tỏa Thân Quyết tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Tại vận chuyển công pháp thời khắc, có thể đem một thân tinh khí khóa trong người, ngay cả khổ hải đều tựa hồ lại lần nữa phong đóng lại, từ bên ngoài nhìn lại, một mảnh đen kịt không thấy bất luận cái gì sinh mệnh tinh khí tung tích. Công pháp nhập môn sau đó, Lý Chấp liền không có tiếp tục tu luyện công pháp, mà là bắt đầu nếm thử hướng lạc dương xúc, túi xách ra rắn hai món bảo vật này trong rót vào thần lực. Quả nhiên, thần lực vào ở sau đó, chúng nó đều có phản ứng, lạc dương xúc càng biến đổi thêm sắc bén, thậm chí tại xúc trên đầu mơ hồ có ánh sáng nhận hiện hiện, mà túi xách ra rắn liền càng thêm thần kỳ, có thể phóng đại thu nhỏ, còn có thể thu nạp vật phẩm, dường như nó diện mục thật sự chính là một kiện càn khôn đại pháp bảo. Về phần chúng nó đến tuột cùng là cái gì tầng thứ bảo cụ, Lý Chấp hiện tại còn không cách nào cho ra rõ ràng phán đoán. Sau đó, hắn lại đi bách thảo đồ trong rót vào một cỗ thần lực, đáng tiếc bách thảo đồ không có phản ứng chút nào. Dường như thần lực của hắn quá mức mỏng manh, không đủ để chèo chống cái này chuẩn đế thần binh khôi phục. Sau đó, Lý Chấp liền đem ba kiện pháp bảo cùng lĩnh hàng lam kim kinh thư, còn có túi đeo lưng của hắn toàn bộ thu vào luân hải trong. Dùng trong luân hải tinh khí không ngừng tẩm bổ ba kiện pháp bảo, tranh thủ sớm ngày đem chính mình là cấn lưu tại pháp bảo trong. Đi ra hang hổ sau đó, Lý Chấp nhìn một chút trên người cái này cũng không vừa người trang phục, liền đem ánh mắt theo dõi đầu kia bị hắn giết chết hổ răng kiếm. Xuất ra lạc dương xúc, đem hổ răng kiếm rút gần lột ra, dùng ra hổ tải một kiện áo da thú. Mặc vào da hổ quần sau đó, vì hắn linh tú khí chất lại tăng thêm mấy phần giá tính vẻ đẹp. Về phần những kia thịt hổ vậy không lãng phí, trực tiếp ở đâu ăn một bữa đồ nướng. Làm Thái Dương ngã về tây thời khắc, Lý Chấp mới sờ lên tròn vo bụng, hướng phía xa xa núi rừng đi đến. Mặc dù không thiếu công pháp, thế nhưng Lý Chấp lại cực độ khiếm khuyết tu hành giới các loại thưởng thức. Là lúc gia nhập một cái tông môn hệ thống học tập những kia tu hành giới kiến thức. Với lại lúc này, hắn phản lão hoàn đồng thành rồi một cái đứa bé trai 6 tuổi, tại trong lúc vô hình cho hắn tăng lên không ít bị những tông môn kia thu nhận sử dụng cơ hội. Vượt qua một cái ngọn núi, bốn phía cây cối dần dần trở nên thưa thớt. Một mảnh tương đối khoáng đạt khu vực xuất hiện tại Lý Chấp trước mắt, vương vức khỏe mạnh mặt đất phảng phất là bị cái quái gì thế lặp đi lặp lại nghiền ép lên đồng dạng. Tại cách đó không xa, còn có một cái to lớn hồ nước màu đen, mặt hồ đen nhánh tỏa sáng, phản xạ một ít thái dương quang mang, dường như ở trên mặt hồ chiếu ứng ra một ít ngũ thải ban lan hắc. Vẹn vẹn nhìn mấy lần, Lý Chấp cũng cảm giác cái kia màu đen nước hồ tràn đầy cực mạnh ăn mòn lực lượng, không phải địa phương tốt gì. Nhưng mà nếu như có thể đối phó được những kia hắc thủy ăn mòn, chưa chắc không phải một cái tuyệt cao luyện thể chỗ. Ở bên hồ cách đó không xa, có một tảng đá lớn đang nằm. Tại cự thạch phía sau giường như mơ hồ chuyển đến có như không tiếng hít thở. Lý Chấp thấy thế, liền lấy ra lạc dương xúc, sau đó lặng lẽ đi tới. Nhảy lên cự thạch sau đó, liền thấy một đầu toàn thân đen nhánh, dài 3 mét cao 1 mét 5, hình thể cùng loại trâu nước trên đầu lại dài ra 9 cái sắc bén sừng thú, trên mặt dài ra 5 con mắt dị thú, đang kết kén luận ra. Giờ phút này dị thú trên người tầng kia đen nhánh lao bị đã xuất hiện không ít vết dạng, dường như nó thuế biến sắp hoàn thành. Lý Chấp thấy thế, không nói hai lời, thừa dịp dị thú suy yếu thời khắc, liền trực tiếp giơ lên lạc dương xúc. Đứng ở trên đá lớn hướng phía dị thú cơ thể hùng hăng đâm xuống. Mũ hẹ. Thân cao không đủ 1m5 dị thú, trong nháy mắt liền bị sắc bén lạc dương xúc xuyên thủng sống lưng, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Có thể vì cổ sống bị đánh gãy, nhường hắn không cách nào phát lực. Mà Lý Chấp đã xưa đâu bằng này, lực lượng cùng tốc độ phản ứng một chút cũng không đầy con dị thú kia yếu bao nhiêu, lần nữa huy động trong tay lạc dương xúc, cùng sử dụng thần lực thúc đẩy pháp bảo, trực tiếp tách ra bảo vật này tài năng tuyệt thế. Một đạo dưới hình tròn lưới dao đều theo xúc trên đầu bay ra, trực tiếp chém đứt đầu kia đang ở tại yếu ớt kỳ dị thú đầu. Trực tiếp để nó hoàn thành đầu thân phân ra. Sau đó, Lý Chấp đẩy ra tầng kia lao bì, đem dị thú tân sinh cơ thể cùng trưởng 9 cái gai nhọn 5 con mắt đầu thu nhập túi sách ra giàn chung. Có thể tại hoang cổ cấm khu biên giới sinh hoạt, với lại tu luyện tới cần lột ra dị thú, huyết nục của hắn khẳng định bất phàm. Nói không chừng cầm tới bên ngoài có thể bán hơn không ít giá tiền, mới đến, kiếm tiền vẫn là vô cùng có cần phải. Sau đó Lý Chấp đều gì nhạc nhạc mang theo chiến lợi phẩm rời đi chỗ nào, một đầu đâm vào xa xa hoang cổ xâm lâm. Về phần kia phiến hắc thủy hồ chung còn có đồ vật gì, hắn tạm thời cũng không có gì hứng thú dò xét. Lỡ như ác thủy có kịch độc, hắn có thể sẽ thua lô lớn. Ngay tại Lý Chấp sau khi rời đi không lâu, Diệp Phàm một đám người vậy cuối cùng đi ra hoang cổ cấm khu phạm vi, đi tới hoang cổ rừng sâu khu vực biên giới. Đồng thời liếc mắt liền thấy được Lý Chấp đồ nướng sau lưu lại còn có chút ít nhiệt độ đống lửa, cùng bên cạnh đống lửa một ít hổ cốt, còn có cách đó không xa một đống hắn làm ra hổ quần còn lại phế liệu. Bang Bác thấy này kinh ngạc nói, lẽ nào là Lý lao bản ở chỗ này nếm qua đồ nướng? Diệp Phàm nhìn chung quanh môi trường, nói ra, rất có thể. Chỗ nào có một cái sơn động, dường như còn có hai đầu bị trục chết hổ con. Nhưng vào lúc này Chu Nghị vậy phát hiện cách đó không xa bên dưới vách đá hang hổ. Mọi người đi trôi qua về sau, ngay tại hang hổ chúng phát hiện một đống cháy đen thứ gì đó, còn có hai mảnh bị xé xuống ống quần. Có người nhận ra ống quần kiểu dáng, nói ra, Lý Chấp nên ở chỗ này nghỉ ngơi qua. Thế nhưng Diệp Phàm, Chu Nghị, Vương Tử Văn đám người lại đem ánh mắt đặt ở đống kia rõ ràng thành than đốt trọi trên quần áo. Đến cùng là cái gì dạng lực lượng lại nhường Lý Chấp trên người mặc quần áo biến thành bộ dáng này? Tựa hồ là bị hỏa đốt lên đồng dạng. Diệp Phàm, ngươi có hay không có cảm thấy không thích hợp? Chu Nghị hỏi. Diệp Phàm nhíu mày về sau, gật đầu nói, là có chút không thích hợp. Lý Tiểu Mạn nhìn hoàn cảnh bốn phía, nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Mọi người tiếp tục đi tới, bay qua một tòa núi nhỏ sau đó, lại thấy được kia phiến ác thủy khu vực, còn có Lý Chấp đánh lén đầu kia ngũ nhãn hát thủy ngưu sau lưu lại chiến trường. Giờ phút này, mọi người đã có thể xác định, Lý Chấp liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa. Đi, nơi này không phải nơi ở lâu. Diệp Phàm mở miệng đối mọi người nói. Thế nhưng còn chưa đi ra 2 cây số, mới vừa đi tới một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, mọi người lại đột nhiên cảm giác cơ thể bắt đầu nóng lên. Đám người bọn họ xông hoang cổ cấm địa di chứng cuối cùng xuất hiện, mà đã xâm nhập hoang cổ xâm lâm hơn 50 dặm Lý Chấp lại lâm vào phiền phức, hắn bị một đám u minh lang theo dõi. Hoang cổ xâm lâm, vì tới gần sinh mệnh cấm khu, cho nên ít ai lui tới. Ngược lại cho một ít hồng hoang manh thú khó được trưởng thành không gian. Mặc dù sẽ không dựng dục ra thực lực kinh khủng đại yêu, thế nhưng sánh vai luân hải bí cảnh tu sĩ manh thú lại chỗ nào cũng có. Về phần những kia thực lực mạnh hơn, đã khai linh trí hóa thành yêu thú manh thú, trí tuệ tự nhiên không thấp, có thể cảm nhận được đến từ sinh mệnh cấm khu khí tức khủng bố, thường thường sẽ chủ động rời khỏi mảnh này tới gần cấm khu hoang cổ xâm lâm. Thế nhưng cho dù như thế, hoang cổ xâm lâm vậy không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đi ngang qua. Bên trong hồng hoang manh thú thật sự là quá nhiều rồi, mà không biết cái này cấm kỵ Lý Chấp, liền thành cái đó vừa mở khổ hải, liền dám đi ngang qua hoang cổ xâm lâm mạo thất quỷ. Chương 35, hoang dã tu hành, 1, chương 35, hoang dã tu hành, 1, tục ngữ có câu, song quyền nan địch tứ thủ, ác hổ còn sợ đàn sói. Hoang cổ xâm lâm chung, một chỗ cây rừng cũng không tính ung tùm tương đối bằng phẳng khu vực bên trong, nằm nổn ngang mấy trăm khỏa đại thụ hải cốt. Dường như đã từng có hung thú ở chỗ này phát sinh qua chiến đấu, đem mảnh rừng cây kia cho hủy diệt rồi. Mà Lý Chấp vừa mới đến phiến khu vực này, liền bị một đám mắt buốc lục quang, thân dài 2 mét, trên thân lông tóc mơ hồ lóe ra thanh hào quang màu tím u minh lang theo dõi. Đàn sói tại phát hiện Lý Chấp sau đó, chia binh hai đường theo hai bên trái phải núi rừng bên trong nhanh chóng ghé qua, mơ hồ tạo thành vây kín chi thế. Dường như mong muốn ở mảnh này trên đất chống săn bắn Lý Chấp. Nghe được tiếng động sau đó, Lý Chấp dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, luôn gối cong cánh tay, hai tay riêng phần mình tóm lấy một cái dài hơn thức cốt thứ, làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Trong tay hắn cốt thứ nguồn gốc từ đầu kia ngũ nhãn hát thủy trên đầu châu 9 cái gai nhọn, trước đây bị Lý Chấp dùng lạc dương xúc bổ xuống. Chúng nó không cần mài, có thể xem như sắc bén nhất dao ba cạnh sử dụng. So với công cụ sản xuất lạc dương xúc, Lý Chấp kỳ thực am hiểu hơn sử dụng những thứ này tương tự dao ba cạnh cốt thứ. Giết địch binh khí cùng công cụ sản xuất, mặc dù cũng có lực sát thương, thế nhưng tại sát thương hiệu suất phương diện hay là binh khí càng cao hơn hiệu quả một ít. Suy dụ tại quan khóa chặt đám kia u minh lang cụ thể phân bố sau đó, Lý Chấp lại đột nhiên hướng về phía ngay phía trước hướng hắn vây kín mà đến 3 đầu u minh lang chia tay rồi một hồi rất có khiêu khích tính huyết sáo. Thế nhưng những kia u minh lang xa so với hắn tưởng tượng muốn thông minh hơn nhiều, cũng không có bởi vì hắn huyết sáo liền bị chọc giận, mà là tiếp tục dựa theo chính bọn chúng tiết tấu chậm rãi thu nhỏ vào đây. Lý Chấp thấy thế, liền biết những thứ này u minh lang cùng bình thường sói hoang khác nhau, không thể dùng đối phó sói hoang phương thức đối phó bọn hắn. Thừa dịp chúng nó còn không có chân chính thu nhỏ vào đây, Lý Chấp liền trực tiếp bất bước hướng phía trước mặt rừng rậm phóng đi. Hu hu ngao ngao. Theo Lý Chấp bắt đầu di chuyển nhanh chóng, tại vây kín giới bên ngoài, đột nhiên vang lên một hồi rất có tiết tấu sói tru thanh âm. Thế mà còn có Lang Vương ở ngoại vi chỉ huy. Trước đây Lý Chấp lại không có phát hiện Lang Vương tung tích. Mắt thấy Lý Chấp muốn chạy, kia mười mấy đầu u minh lang ngay lập tức phát khởi công kích. Siêu, 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 siêu. Đang nhanh chóng chạy trốn Lý Chấp đột nhiên quay người, hướng phía sau lưng hắn điên cuồng đuổi theo không ngừng 6 đầu u minh lang liên tiếp ném ra 6 cái cốt thứ. Đang thẳng tắp ra tốc kia 6 đầu u minh lang đến thậm chí không kịp né tránh, liền bị Lý Chấp ném ra phi đâm bắn vội vặn. Đông anh. Sau lưng lập tức truyền đến một hồi va chạm kịch liệt thanh. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức dừng bước lại, sau đó trực tiếp quay đầu chạy trở về đi. Cái khác u minh lang dường như bị Lý Chấp động tác cho chọc giận, ngao ngao gầm rú, tiểu sung nhìn Lý Chấp nhảy vọt mà đi. Mà Lý Chấp ỷ vào lúc này dáng người thấp bé, xảo diệu mượn trên mặt đất chướng ngại vật tránh né những kia u minh lang công kích. Đồng thời tìm đúng cơ hội đều hướng u minh lang bắn ra một cái phi đâm. Một cánh tay ngàn cân thần lực, cộng thêm khổ hải pháp lực gia trì, nhường Lý Chấp bắn ra mỗi một cây cốt thứ cũng giống như ra khỏi nòng thoát sắc đạn xuyên giáp bình thường, mang theo to lớn động năng cùng vô song lực sát thương, trong nháy mắt có thể đem những kia u minh lang thứ cái xuyên thấu. Cũng là hắn hiện tại không hiểu pháp bảo tế luyện chi pháp, nếu không sẽ kia 9 cái cứng rắn sắc bén cốt thứ tế luyện trở thành pháp bảo sau đó, hắn lại để cho hắn đối mặt những thứ này u minh lang lúc đều sẽ ung dung nhiều. Có thể coi là như thế, tại ứng đối đàn sói công kích thời điểm, Lý Chấp vậy thể hiện rồi cực cao chiến đấu tố dưỡng. Tại trong phạm vi nhỏ không ngừng tránh chuyển xê dịch, tránh đi u minh lang sắc bén răng. Sau đó tóm lấy cơ hội, đều dùng cốt thứ kết thúc một đầu u minh lang mạng nhỏ. Khi hắn trên người 9 cái cốt thứ toàn bộ sử dụng hết sau đó, đàn sói chỉ còn sót 5 đầu u minh lang. Với lại chúng nó tựa hồ có chút sợ hãi, không dám tiếp tục đi xung kích Lý Chấp. Dù là hiện tại Lý Chấp trong tay đã không hề có gì, mắt thấy những kia u minh lang sinh ra ý sợ hãi, không có bị vây công mạo hiểm sau đó, Lý Chấp cũng không có xuất ra pháp bảo đối địch, mà là hai tay thành chảo, bày ra hình ý quyền ứng hình quyền giá, chuẩn bị cùng những kia u minh lang đến một hồi vật lộn. Dùng cái này đến kiểm nghiệm một chút giờ phút này nhục thể của hắn cường độ. Kinh lực xuyên qua hai tay, 10 ngón tay giống như trong nháy mắt hóa thành cường cân thiết cốt. Ánh mắt kiên định, trong miệng càng lớn tiếng hô một tiếng giết. Sau đó Lý Chấp đều chủ động xuất kích, cùng kia 5 đầu u minh lang chiến thành một đoàn. Nga ô hu 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 mỗi lần dùng thiết chảo xé rách u minh lang huyết đục sau đó, u minh lang đều phát ra một hồi chu lên. Rất nhanh lang huyết đều đổ Lý Chấp một thân. Nhường thiếu niên bộ dáng Lý Chấp, trên người nhiều hơn mấy phần giá tính đẹp. Nhất là trên người hắn da hổ váy áo nhiễm lên lang huyết chi về sau, càng đem loại đó giá tính phát huy vô cùng tinh tế. Theo chiến đấu kéo dài, tại cái kia khỏa lập lòe tỏa sáng trên đầu trọc, tựa hồ cũng bắt đầu có huyết khí bốc hơi, mơ hồ ngưng tụ thành rồi một cái vướt ứng bộ dáng. Giang giác. Làm Lý Chấp đem cuối cùng một đầu U Minh Lang cổ sống bẻ vụn sau đó, trận này cận thân vật lộn đại chiến, vì hắn toàn thắng hạ màn kết thúc. Một mực nút trong bóng tối Lang Vương dường như thấy rõ Lý Chấp sâu cạn, trực tiếp hóa thành nhất đạo rú quang lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Lý Chấp phía sau xa 20 mét địa phương. Sau đó tứ chi dùng sức trực tiếp vọt lên, từ phía sau hướng phía Lý Chấp đánh tới. Nhưng điều Lang Vương tuyệt đối không ngờ rằng là, làm nó huyết buồn đại khẩu sắp cắn được Lý Chấp cổ lúc, Lý Chấp lại đột nhiên hướng xuống một ngồi xổm. Sau đó tại hắn vị trí mới vừa đứng bên trên, lại đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Thu. Mà Lý Chấp thì tại trên mặt đất một lăn lông lốc tránh thoát Lang Vương sau một kích, quả quyết lấy ra xả bị càn khôn đại. Hắn cũng không hứng thú cùng Lang Vương tiến hành vật lộn. Càn khôn đại lỗ hổng nhanh chóng biến lớn, đồng thời phát ra một hồi to lớn hấp lực, trực tiếp đem đầu kia chừng cao 3 mét, dài 6 thước Lang Vương thu vào trong túi. Ngao ngao. Lang Vương toàn lực giãy giụa, thậm chí mỗi một quặng lông tóc trên đều toát ra một sợi thanh quang, dùng cái này đến đối kháng càn khôn đại phóng thích ra khổng lồ hấp lực. Đáng tiếc tại Lý Chấp vượt xa khổ hải tầng thứ tu sĩ pháp lực ra chỉ dưới, xà bị càn khôn đại phóng thích ra hấp lực quả thực như là đạo cung bí cảnh tu sĩ lấy ra pháp bảo. Lang Vương giãy giụa vô hiệu, cuối cùng vẫn bị xà bị càn khôn đại cho thu bảo. Sau đó Lý Chấp sẽ thu hồi càn khôn đại, đồng thời đem miệng túi cột lên. Sau đó, xà bị càn khôn đại biến thành lớn chừng bàn tay, bay trở về trong tay của hắn. Muốn ám toán tiểu gia ta, ngươi còn kém xa làm đấy. Lý Chấp cầm xà bị càn khôn đại lắc lắc, khẽ cười nói: Nếu như không phải mong muốn dùng chúng nó kiểm nghiệm một chút sở tu hình ý quyền năng lực thực chiến, Lý Chấp mới sẽ không cùng những thứ này U Minh Lang dục huyết phân chiến. Quả nhiên như hắn tính toán, phàm nhân sáng tạo ra quyền pháp, đối với tiểu này đã tu ra yêu lực manh thu mà nói, không có tác dụng lớn. Quyền pháp căn bản là không cách nào phóng đại lực công kích của hắn. Nhìn như sử dụng ứng trảo công, nhưng là chân chính tạo tác dụng là nhục thể của hắn cường độ cùng tự thân lực lượng. Có thể cái kia đem môn này cận thân bác đấu quyền pháp tiến hành một hồi toàn diện thăng cấp. Liên lấy vừa nãy hắn sử dụng ứng trảo công mà nói, nếu có chân chính kim điêu nhường hắn quan sát săn ngồi trang cảnh, có thể hắn liền có thể đem ứng trảo công tiến hành tính nhắm vào siêu phàm thăng cấp. Đương nhiên, đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự việc. Sau đó, Lý Chấp tại một khu vực như vậy trong đem những kia ném ra cốt thứ một một nhặt được quay về. Sau đó Lý Chấp dọc theo đường cũ rời khỏi hoang cổ xâm lâm. Không phải hắn không muốn tiếp tục đi ngang qua hoang cổ xâm lâm, mà là hắn đối thực lực bản thân có chút không hài lòng lắm. Tiêu diệt mấy cái còn không có tu thành yêu thú U Minh Lang đều khiến cho hắn một thân máu tươi. Lỡ như con đường sau đó thượng gặp được mạnh hơn hung thú, chẳng phải là muốn bị thương. Với lại Lý Chấp luôn cảm thấy lúc trước đi ngang qua cái đó hát thủy hồ rất không bình thường. Đầu kia dài ra 9 cái sừng thú ngũ nhãn hát thủy như có thể thông qua lột ra phương thức thuế biến, có thể đều cùng cái đó hồ hát thủy liên quan đến. Những kia thuế biến sau máu thịt bên trong tràn đầy nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Lý Chấp cảm thấy, có thể hắn cũng được, thử một chút, dùng kia hồ hát thủy đem thể phách của hắn rèn luyện một phen. Bây giờ, trong cơ thể hắn còn lắng động cực kỳ khổng lồ sinh mệnh tinh khí, không có bị nhục thân triệt để tiêu hóa hấp thụ. Chương 35, hoang dã tu hành 2, chương 35, hoang dã tu hành 2, tùy tiện bước vào tu hành giới, rất có thể bị kẻ xấu bắt đi, trở thành nhân dược cho luyện. Lý Chấp cảm thấy một cánh tay ngàn cân thần lực nên còn không phải nhục thể của hắn cực hạn. Khổ Hải có thể duy nhất một lần mở đến sân bóng lớn như vậy, đủ để chứng minh hắn lúc này nhục thân bản nguyên đã đầy đủ cường đại. Thậm chí không hẳn đây một ít đạo cung bí cảnh tu sĩ yếu. Thế nhưng, mong muốn đem nhục thân thần lực khai phát ra đến, đơn thuần hấp thụ sinh mệnh tinh khí là còn thiếu rất nhiều. Cần đối nhục thân tiến hành đặc biệt rèn luyện mới được, thậm chí cần không ngừng cùng hung thú tiến hành chiến đấu, tới khai phát nhục thân tiềm lực. Thận trọng dọc theo đường cũ hành tẩu, cũng không có gặp được bao nhiêu trở ngại, Lý Chấp liền đi tới ven rừng rậm. Đang âm thầm quan sát hồi lâu, xác định không có tu sĩ khác sau đó, hắn mới từ hoang cổ xâm lâm trung chui ra. Sau đó trở lại kia phiến hát thủy hồ bên cạnh. Ở bên hồ quan sát sau một lát, Lý Chấp liền trực tiếp đem xà bị càn khôn đại bên trong U Minh Lang Vương tung ra ngoài. Với lại thế giới đưa nó ném vào trong hồ. Đi ngang qua hát thủy hồ Lang Vương, ngay lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Thế nhưng nước hồ tựa như có to lớn sức lôi kéo, Lang Vương càng dãy rủa, chìm xuống càng nhanh. Rất nhanh liền toàn bộ chìm vào màu đen trong hồ nước. Ngay tại Lý Chấp cho rằng Lang Vương hết cứu lúc, mặt hồ đột nhiên bắt đầu bốc lên, toàn thân máu thịt be bét Lang Vương trực tiếp nhảy ra mặt hồ, hướng phía bên bờ nhảy xuống. Sớm đã mở ra xà bị càn khôn đại chờ đợi đã lâu Lý Chấp, trong nháy mắt đem Lang Vương thu nhập trong túi. Sau đó quan sát Lang Vương trạng thái, nhìn lên tới máu thịt bé bét, thế nhưng Lý Chấp nhưng từ trong cơ thể của nó cảm giác được một cỗ càng thêm ngưng luyện sức sống, dường như chờ nó sau khi thương thế lành, gân cốt rồi sẽ trở nên càng thêm cường kiện. Tất nhiên không phải đơn thuần từ địa, như vậy Lý Chấp an tâm. Sau đó, hắn đều kết thúc đầu kia Lang Vương đau khổ, đồng thời đem Lang Vương huyết đục ném vào nguyên thủy mãng lâm. Lý Chấp liền bắt đầu đang âm thầm quan sát, những máu thịt kia có độc hay không. Khi hắn nhìn thấy những kia ăn Lang Vương huyết đục động vật không có xuất hiện dấu hiệu trúng độc về sau, Lý Chấp an tâm không ít. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lý Chấp lại từ trong rừng bắt không ít động vật tiến hành hát thủy ăn mòn thí nghiệm. Cuối cùng ra kết luận, khí huyết vượt thịnh vượng mãnh thú, càng là có thể đối phó được kia hồ hát thủy ăn mòn. Gánh không được giã thú trực tiếp hóa thành cát bã. Kháng trụ sau đó, bọn chúng khí huyết hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mạnh lên một ít. Một tháng sau, trải qua Lý Chấp lặp đi lặp lại thí nghiệm, cuối cùng quyết định tự mình trải nghiệm kia hồ hát thủy uy lực. Hắn trước đem tay trái thăm dò vào hát thủy trong, sau đó cũng cảm giác được một cỗ đau đớn, nhưng không có phát hiện làn da có bị hòa tan dấu hiệu, nhường hắn triệt để yên tâm. Ngay lập tức đem khí huyết chi lực vận chuyển tới tay trái chi thượng. Cô kia đau đớn từ cảm giác hơi yếu bớt một chút. Sau 5 phút, khi hắn cảm thấy tay trái có thể thích ứng hát thủy ăn mòn sau đó, liền đem thủ rút ra. trừ ra làn da có chút sưng đỏ bên ngoài, trên tay của hắn cũng không có xuất hiện đấm máu cảnh tượng. Với lại Lý Chấp cảm giác được trong tay trái khí huyết dường như ngưng thật mấy phần, lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Sau đó, Lý Chấp đều cả người đi vào trong hồ. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là tại ở gần bên bờ địa phương ngâm hắc thủy, ngưng luyện khí huyết. Sau đó dần dần hướng hồ trung tâm dựa sát vào. Theo hắn có thể tiếp nhận hắc thủy ăn mòn lực lượng tăng cường, Lý Chấp lực lượng cũng biến thành càng lúc càng lớn. 10 tháng về sau, vẹn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng, hắn liền có thể đủ một cánh tay vung ra 3 vạn cân thần lực. Với lại tại hắn trong xương tủy dần dần xuất hiện tạo ra được một ít mang theo điểm sáng màu bạc cốt đủ. Đồng thời hắn tinh huyết trong cơ thể trung trộn lẫn điểm sáng màu bạc ngày càng nhiều, tinh huyết trong giàu có sức sống vậy ngày càng thịnh vượng. Nếu như không phải Lý Chấp mỗi ngày vận chuyển trường sinh tỏa thân quyết đến khóa lại tự thân khí huyết, chỉ sợ giờ phút này đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện khí huyết khói báo động dị tượng. Tại trong lúc này, Lý Chấp khổ hải mặc dù không có tiếp tục mở rộng, thế nhưng trong bể khổ sinh mệnh tinh khí lại ngưng luyện không chỉ gấp đôi. Lý Chấp vậy cuối cùng làm rõ ràng trong bể khổ thần văn đi phương nào. Xuất hiện tại Lý Chấp trong bể khổ tòa kia ngân sắc cự đảo cùng tiên thụ chính là do thần văn ngưng tụ mà thành. Chỉ là không giống với tiên tiên trường sinh công luân hải quyển trung ghi chép như thế cần tu sĩ chính mình đến chủ đạo thần văn hình thái, đem thần văn rèn đúc thành thần thụ. Lý Chấp trong bể khổ tiên thụ càng dường như tự nhiên, không có một tia hậu thiên điều khắc dấu vết, với lại đây bình thường tu luyện tiên tiên trường sinh công tu sĩ nhiều hơn một tòa đảo lớn. Tại trong lúc này, cách mỗi mấy ngày, Lý Chấp rồi sẽ xâm nhập đến hoang cổ rừng sâu chỗ sâu cùng những hung thú kia chém giết, dùng cái này đến tăng cường hắn năng lực thực chiến. Cùng chủng loại phong phú loài rắn chém giết, nhường Lý Chấp lĩnh ngộ ra một loại triển kình cách dùng. Cùng cự hùng, mãnh hổ, ma viên chém giết, nhường Lý Chấp đối với hổ pháp lý giải càng thêm khắc sâu, lĩnh ngộ ra một loại thấu kình. Truy đuổi dê, lộc, nhường Lý Chấp tốc độ càng biến đổi nhanh, thân pháp cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Gần một năm khổ tu, nhường hắn cảm giác thể nội lắng động sinh mệnh tinh khí sắp tiêu hao hầu như không còn. Đoạn thời gian gần nhất, hắn ăn đồ ăn càng ngày càng nhiều, mà lực lượng tăng trưởng lại giống như lâm vào đỉnh trệ. Ngày này đang đánh hết quyền về sau, Lý Chấp lần nữa nhìn thấy trên bầu trời gào thét mà qua kim xí đại bằng điểu. Móng của nó phía dưới tóm lấy một đầu nặng mấy vạn cân voi ma mút. Khủng bố như thế trảo lực, nhường Lý Chấp không khỏi lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Sau đó, Lý Chấp nhìn thoáng qua dường như đối với hắn không có trợ giúp gì hát thủy hồ, sau đó đều hướng phía kim xí đại bằng điểu bay đi phương hướng đổi tới. Tại ra ngoài trước đó, hắn dự định thử một chút có thể hay không theo đầu kia kim xí đại bằng điểu trên người học được một ít chân chính trảo công. Ngay tại Lý Chấp truy tìm đầu kia kim xí đại bằng điểu lúc, tại hoang cổ xâm lâm bên ngoài trong trấn nhỏ cũng tới lưỡng cái chừng 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi. Một nam một nữ hiển lộ rõ quý khí, dường như không phải yến quốc bản địa tu sĩ. Đôi kia nam nữ tất cả đều thân xuyên áo bào tím, dáng người thẳng tắp, dung mạo thượng đẳng. Với lại nam tử khí chất ôn tồn lễ độ, nữ tử hai đầu lông mày càng là hơn mang theo một cố khí khái hào hùng. Làm hai người bọn họ bước vào trấn nhỏ sau đó, lưu lại tại trong trấn nhỏ một ít tu sĩ ngay lập tức đem báo cáo tình hình cho đi lên. Đôi kia nam nữ không có chút nào đem bản địa tu sĩ tiểu động tác để ở trong lòng. Khi bọn hắn bước vào một cái khách sạn và ở về sau, khí khái anh hùng hừng hực nữ tử hai đầu lông mày lại hiện lên ra một tia lo lắng nói: "Thư Văn ca, ngươi thật sự muốn đi hoang cổ cấm địa sao?" "Ta cái gì đã từng nói, muốn đi hoang cổ cấm địa?" Đang nghe nữ tử chất vấn sau đó, nam tử vẻ mặt kinh ngạc nói: "Không tới hoang cổ cấm địa, vậy ngươi làm gì muốn tới nơi này? Lần này chúng ta thật không dễ dàng đi theo tộc thúc đi vào nam vực lịch luyện, ngươi không hướng về cùng nam vực thiên tiêu luận đạo luận bản, lại vẫn cứ muốn cùng mọi người tách ra một mình lại tới đây." Nữ tử dường như cũng không hiểu rõ nam tử tới đây mục đích. "Hái cầu vồng, ta nghĩ ngươi hay là cùng Khương Dật Phi bọn hắn nhất định được động đi. Đi theo ta, ngươi chỉ sợ không được lịch luyện mục đích." Khương Thư Văn có chút bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi mục đích tới nơi này, bằng không ta liền cùng định ngươi." Khương Thải Hồng chằm chằm vào Khương Thư Văn nói. Khương Thư Văn nói ra: "Được rồi, kể ngươi nghe cũng không sao. Trước đây chúng ta du lịch đến Ngụy Quốc lúc, ta nghe một tên đến từ Yến Quốc tu sĩ nói, gần đây tại Hoang Cổ Cấm Địa biên giới trong cánh rừng rậm này xuất hiện một đầu kim xí đại bằng điểu. Mục đích chuyến này của ta chính là vì nó mà đến." Khương Thải Hồng kinh ngạc nói: "Thư Văn ca, lẽ nào ngươi luyện yêu hồ đã cần tăng thêm kim xí đại bằng điểu tiểu này hung cầm chân hồn?" Khương Thư Văn hơi có vẻ lúng túng nói: "Đừng nói mò, lỡ như bị yêu tộc người nghe được có thể liền phiền toái. Đến lúc đó chỉ sợ lão bằng vương thủ hạ yêu binh đều sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Ta tới tìm cái này kim xí đại bằng điểu mục đích cũng không phải là rút ra chân hồn, mà là muốn đem nó thu làm tọa kỵ mang về thật tốt dạy dỗ một phen." Khương Thải Hồng ha ha cười nói: "Thư Văn ca, nguyên lai ngươi còn không có quên bị kim xí tiểu bằng vương đánh bại sự việc à?" Tộc muội đề cập không chịu nổi chuyện cũ, Khương Thư Văn ngay lập tức nghiêm mặt nói: "Nhất thời thành bại không coi là cái gì. Chờ ta làm rõ ràng kim xí đại bằng điểu nhất tộc thiên phú thần thông sau đó, gặp lại kim xí tiểu bằng vương, chính là hắn bị ta thu nhập luyện yêu hồ trấn áp lúc." Nhiệt liệt chào mừng Thư Hữu cùng nấu chỉ định nhân vật Thư Văn lên đài. Chương 36, trộm điểu trẻ con, 1, chương 36, trộm điểu trẻ con, 1, hoang cổ xâm lâm biên giới, trấn nhỏ khách sạn. Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng hai vị này hoang cổ Khương gia đệ tử, tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm sau đó, liền trực tiếp xuất phát đi đến hoang cổ xâm lâm. Thế nhưng bọn hắn vừa khống chế trường hồng bay ra trấn nhỏ hơn 10 dặm, lại đột nhiên từ trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này 7-8 đạo màu sắc khác nhau trường hồng trong nháy mắt theo tầng trời thấp gia tốc, đi vào thiên không sau đó, đứng tại nơi bọn họ biến mất. "Người đâu?" Một cái râu tóc bạc trắng lao tu sĩ dùng thần thức liếc nhìn bốn phía, vẫn không có phát hiện hai người tung tích. "Không tốt, bọn hắn phát hiện chúng ta, chạy ngay đi." Một người trung niên tu sĩ trong lòng đột cảm giác không ổn lập tức hướng về phía mọi người hô. Nhưng vào lúc này, Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng hai người vô cùng đột ngột ra hiện tại bọn hắn trước mặt, thản nhiên nói, hiện tại mới muốn đi, có phải hay không hơi trễ? Những tu sĩ kia nhìn thấy Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng trên người phát ra khí thế cường đại, đều ý thức được chạy trốn là không giải quyết được vấn đề, ngược lại có khả năng sẽ đưa tới họa sát thân. Vị kia râu tóc bạc trắng lao tu sĩ ngay lập tức cười làm lành nói, hai vị đạo hữu, các ngươi có thể hiểu lầm. Chúng ta tám người đều là sinh hoạt tại hoang cổ xâm lâm biên giới Yến Quốc tán tu, cũng không phải là cố ý ở đây giám thị hai vị. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ sao? Khương Thải Hồng cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay mơ hồ có một đoàn thần lực phun trào, tựa hồ đối phương không cho bọn hắn một hợp lý bằng giao, liền sẽ để bọn hắn nếm thử Khương gia thần thuật lợi hại. Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng hẳn là vì hoang cổ cấm địa trong thứ gì đó mà đến đi. Kỳ thực mọi người ôm giống nhau mục đích, không cần thiết vì một ít việc nhỏ tổn thương hòa khí. Hoang cổ cấm địa nguy hiểm cỡ nào, không cần chúng ta nói, chắc hẳn các ngươi cũng có thể hiểu rõ. Không bằng chúng ta hai bên liên thủ, có thể leo lên trên thánh sơn hái tới thần dược tỷ lệ sẽ lớn hơn. Lão tu sĩ bên người một người trung niên tu sĩ mở miệng nói. Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt những tu sĩ này, nói: các ngươi thế mà dự định bước vào sinh mệnh cấm khu ngắt lấy thần dược? Không phải bọn hắn xem thường đối phương, mà là cử động lần này cùng chịu chết không có gì khác nhau. Là thái cổ thế gia truyền nhân, bọn hắn đây những tán tu này càng thêm hiểu rõ sinh mệnh cấm khu khủng bố. Đừng nói hai người bọn họ vẹn vẹn là đạo cung bí cảnh tu sĩ, cho dù bọn hắn là tiên đài bí cảnh đại năng, đối mặt sinh mệnh cấm khu cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng âm thầm quan sát sau một lát, Khương Thư Văn lại cảm giác có chút kỳ lạ. Tựa hồ đối với mặt những tán tu này quá tự tin điểm, hình như bọn hắn từng tận mắt thấy có người theo trong cấm địa sinh mệnh hái tới thần dược về sau, còn sống xuất hiện ra tựa như. Bằng không luôn luôn vì tiết mạng chứ xương tán tu không thể nào như thế chắc chắn. Do đó, Khương Thư Văn lại hỏi, các vị đạo hữu, lẽ nào gần đây có người theo hoang cổ cấm địa trong hái tới thần dược? Vị kia trung niên tu sĩ trả lời, một năm trước xác thực có một đám người theo hoang cổ cấm địa trong còn sống nhẹ ra, với lại có bốn người từng tại trong cấm địa trên chín ngọn núi thánh hái tới thần dược, phục dụng thần dược sau đó chẳng những không có bị hoang lực lượng tức đoạn sinh mệnh, ngược lại đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bây giờ bọn hắn đã bị chúng ta Yến Quốc Lục Đại Động Thiên Phúc Địa người thu nhập trong môn, xem như mầm tiên nuôi dưỡng. Có thể muốn không được bao dài thời gian, bọn hắn rồi sẽ đi ra sơn môn danh trấn Yến Quốc. Ngươi xác định ngươi không có nói sai, không phải một cái, mà là một đám người còn sống theo hoang cổ cấm địa trong đi ra, hơn nữa còn hái tới trong truyền thuyết thánh dược. Khương Thải Hồng cũng là cực kỳ giật mình nói, chắc chắn 100. Chúng ta đã liên tục xác nhận qua, là ngày bọn hắn bị Linh Hư Động Thiên tu sĩ tiếp đi, chúng ta là tận mắt thấy. Mặc dù không biết hoang cổ cấm địa nội bộ gần đây xảy ra biến cố gì, thế nhưng chúng ta từng phóng một đầu linh thú vào trong thí nghiệm qua, dường như hoang lực lượng giảm bớt rất nhiều. Không còn là bước vào hoang cổ cấm địa khu vực sau đó, đều trong nháy mắt chết giả. Chúng ta linh thú dường như chạy tới kia cựu tòa thánh sơn giữa sườn núi vị trí. Nếu như chúng ta chuẩn bị đầy đủ, bước vào trong tốc độ rất nhanh, nhất định có thể leo lên kia cựu tòa thánh sơn, hái tới thần dược trong truyền thuyết. Râu tóc bạc trắng vị tiên lão tu sĩ đang giảng giải những thứ này đồng thời, trên mặt nổi lên một tia không hiểu phấn khởi. Dường như nhìn thấy chính mình leo lên thánh sơn, hái tới trong truyền thuyết thánh dược, từ đó một bước lên trời hình tượng. Các vị đạo hữu, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta huynh muội còn có chuyện quan trọng đi làm, sẽ không ảnh hưởng các vị đạo hữu cơ duyên. Khương Thư Văn sau khi nghe xong, hướng về phía những tu sĩ kia ôm quyền, sau đó liền trực tiếp lôi kéo Khương Thải Hồng rời đi. Trên đường, Khương Thải Hồng hỏi, Thư Văn ca, ngươi làm gì muốn kéo ta đi? À, ta còn muốn hướng bọn hắn nhiều nghe ngóng một ít hoang cổ cấm địa thông tin đấy. Nếu như bên trong hoang lực lượng thật sự suy yếu, vì chúng ta Khương gia thực lực, tất nhiên có thể đạt được thánh dược. Lôi kéo Khương Thải Hồng hạ xuống phía dưới rừng sâu bên trong trên một cây đại thụ, Khương Thư Văn vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm vào Khương Thải Hồng, nói: "Hái cầu đồng, cho ta ngay lập tức đem hoang cổ cấm địa sự việc biến mất, bằng không đừng trách ta hiện tại liền đem người chân áp." Khương Thải Hồng vẻ mặt khó có thể tin nhìn Khương Thư Văn, nói: "Thư Văn ca, ngươi thế mà muốn chân áp ta? Ta đã làm sai điều gì?" Khương Thư Văn lạnh lùng nói: "Vì không cho thúc thúc thầm thầm bởi vì ngươi héo tàn mà thương cảm, nếu như ngươi không nghe lời khuyên bảo lời nói, ta không thể không ra hạ sách." "Vì sao?" Khương Thải Hồng chưa từng thấy qua Khương Thư Văn có bá đạo như vậy một mặt, trong mắt lóe lên một tia mê man. Nàng cùng Khương Thư Văn đều không phải là Khương gia đích hệ huyết mạch, thể nội đế huyết đã mỏng manh đến gần như không trình độ. Với lại hai người tuổi tác tương tự, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dựa vào bọn hắn cố gắng của mình tu luyện đến bây giờ cảnh giới, vì hai nhà quan hệ đi tương đối gần, Khương Thư Văn thường xuyên chịu theo nàng, đụng phải cơ duyên gì, thường thường sẽ không quên điểm nàng một phần. Tại Khương Thải Hồng trong trí nhớ, Khương Thư Văn còn chưa từng có nghiêm túc như thế quát lớn qua nàng. Đột nhiên, nghe được Khương Thư Văn vì chút chuyện nhỏ này lại để cho trấn áp chính mình, nhường Khương Thải Hồng trong lòng vô cùng khó chịu. Khương Thư Văn lại không muốn quá nhiều giải thích, nói ra, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đi theo ta, tiếp xuống không có lệnh của ta ngươi ở đâu cũng không thể đi. Bằng không ta hiện tại liền đem ngươi đưa đi lão tổ chỗ nào, để ngươi cùng Khương Giật Phi, Khương Hải Huyên bọn hắn cùng nhau hành động. Chương 36, trộm điểu trẻ con, 2, chương 36, trộm điểu trẻ con, 2, ta còn là đi theo ngươi đi. Nhắc tới Khương Hải Huyên, Khương Hải Hồng trong lòng đều có phần không được tự nhiên. Đối phương là chân chính thái cổ thế gia Minh Châu, mà nàng mặc dù cũng là Khương gia đệ tử, thế nhưng cùng Khương Thải Huyền đứng chung một chỗ, lại như là đi theo Minh Châu bên người nha hoàn. Và được đưa về đi, còn không bằng đi theo Khương Thư Văn bên cạnh, cho hắn cái giải thích. Quả nhiên, nhìn thấy Khương Thải Hồng chịu thua sau đó, Khương Thư Văn liền nói, sinh mệnh cấm khu, thời cổ tuyệt vực, như luận nghe được cỡ nào mê người lời nói, đều không cần đi tin tưởng. Một sáng trong lòng ngươi có một tia chờ mong, cuối cùng 80-90% lại bởi vậy mất mạng. 6000 năm trước Thiên Toàn Thánh Địa kết cục lẽ nào ngươi quên sao? Cương đại như Thiên Toàn Thánh Địa, có thánh hiền thời cổ mở đường cuối cùng cũng khó khăn đào hủy diệt tung tích. Khương Thải Hồng yên lặng gật đầu một cái. Sau đó, Khương Thư Văn lại tại trên người Khương Thải Hồng lưu lại một cái ân ký, hai người mới tiếp tục hướng phía hoang cổ sâm lâm chỗ sâu bay đi. Đạo cung ngũ đại thần tàng đã toàn bộ mở ra Khương Thư Văn, bây giờ chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tứ cực bí cảnh. Tại hoang cổ sâm lâm trong, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn hung thú, dường như rất ít. Mà Khương Thải Hồng đạo cung bí cảnh vậy mở ra bốn phía thần tàng, thực lực không dùng kinh thường. Hai người tại hoang cổ sâm lâm vùng trời phi hành, ngược lại là không có lựa chọn đường vòng. Trên đường, Khương Thải Hồng hỏi Thư Văn ca, và bắt được con kia kim sĩ đại bằng điệu về sau, chúng ta muốn hay không đem hoang cổ cấm địa sự việc nói cho tộc lão? Khương Thư Văn trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, lắc đầu nói, hay là đừng nói cho tộc lão. Nếu để cho tộc lão hiểu rõ hoang cổ cấm địa có biến, còn không biết có bao nhiêu Khương gia kỵ sĩ lại bởi vậy không công được mạng. Khương Thải Hồng gật đầu nói, vậy ta nghe ngươi. Sau đó, hai người bọn họ ngay tại hoang cổ rừng sâu trung tìm kiếm lên kim sĩ đại bằng điệu tung tích. Không bao lâu, bọn hắn ngay tại một chỗ trên vách núi nhìn thấy kim sĩ đại bằng điệu xảo huyệt. Càng làm bọn hắn hơn ngạc nhiên là, tại trên vách đá dựng đứng, bọn hắn còn chứng kiến một người mặc áo da thú phục đầu chọc trẻ con, chính như linh viên bình thường, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng hướng về trên sườn núi kim sĩ đại bằng điệu xảo huyệt bỏ đi. Trên không trung, đứng ở cầu vồng bên trên hai người vô cùng kinh ngạc. Thư Văn ca, ngươi nhìn xem đứa trẻ kia, thật kinh người thể phách. Quan sát sau một lát, Khương Thải Hồng chỉ vào đang nhanh chóng leo về phía trước Lý Chân nói, con kia bay lượn tại hoang cổ sâm lâm vùng trời kim sĩ đại bằng điệu, thế mà sinh một tổ tiểu kim bằng, đây là Lý Chấp trước đây không sở hữu dự liệu được sự việc. Nguyên bản hắn là dự định quan sát con kia trưởng thành kim bằng, thế nhưng bây giờ hắn lại đổi ý nghĩ, dự định len lén leo đến nó trong ổ trộn một đầu tiểu kim bằng ra đây nuôi dưỡng ở bên cạnh. Như vậy mới có thể càng thêm toàn diện lĩnh ngộ kim bằng trảo công cùng bay thật nhanh huyền pháp. Trải qua Lý Chấp mấy ngày quan sát, mỗi ngày con kia trưởng thành kim sĩ đại bằng điệu đều sẽ ra ngoài kiếm ăn, thường thường sẽ rời đi xào huyệt chừng một giờ thời gian. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, đầy đủ ở chỗ nào chỉ ra ngoài kiếm ăn kim sĩ đại bằng điệu bay về trước đó lấy đi một đầu ấu điệu. Với lại Lý Chấp đã xác định, con kia thành niên kim sĩ đại bằng điệu tu vi cực cao, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể khoảng cách gần quan sát đối tượng. Cho nên nuôi chỉ ấu điệu mới càng thêm an toàn cùng có lợi. Tại Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng nhìn chăm chú, Lý Chấp rất nhanh liền bò lên trên vách núi kim sĩ đại bằng điệu trong xào huyệt. Ba con gà trống lớn nhỏ toàn thân bao trùm lấy màu xám lông tơ bằng điệu đang ở nơi đó ngủ say. Lý Chấp không chút do dự, trực tiếp lấy ra một cái túi da thú đều đóng gói đi trong đó một đầu. Vì phòng ngừa ấu điệu phát ra âm thanh, hắn còn đang ở túi da thú chung chuẩn bị dùng thuốc mê ngâm qua thịt tươi ăn. Chỉ cần tiểu bằng điệu ăn được một ngụm, có thể an ổn ngủ say hai ngày. Quả nhiên, bị cất vào trong túi tiểu bằng điệu còn chưa thét lên, đã nghe đến thịt tươi hương vị, sau đó liền trực tiếp ăn xong rồi thịt tươi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, trong túi con kia tiểu bằng điệu đều đã ngủ mê man. Nhưng vào lúc này, Lý Chấp xa xa nghe được bầu trời chuyển đến một tiếng võ minh. Con kia kim sĩ đại bằng điệu thế mà trước thời hạn nửa giờ quay về. Mà ở không trung quan sát Lý Chấp nhất cử nhất động Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng, đang nghe này thành võ minh sau đó, sắc mặt biến đổi lớn. Hai người trực tiếp hóa thành trường hồng hướng về phía đang xuống núi Lý Chấp bay đi. Không đợi Lý Chấp có phản ứng, cũng cảm giác bờ vai của mình bị người ta tóm lấy, sau đó cấp tốc hướng phía hoang cổ sâm lâm phía ngoài phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh chóng, kém chút không có đem Lý Chấp cóng lên người cái đó chứa tiểu bằng điệu túi da thú thổi rớt. Chỉ có Khương Thư Văn mới biết được, con kia trưởng thành kim sĩ đại bằng điệu khủng bố. Mẹn mẹn là xa xa truyền đến tiếng kêu, liền để hắn cảm giác được một cố đây kim sĩ tiểu bằng vương còn muốn khí thế kinh khủng, tối thiểu tương đương với hóa long bí cảnh tu sĩ. Là thái cổ thế gia xuất thân đệ tử, Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng tốc độ phi hành tự nhiên cực nhanh, nhất là tại loại này đứng trước nguy cơ thời khắc, tốc độ phi hành càng là hơn cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt, bọn hắn đều xách Lý Chấp bay ra cách xa mấy trăm dặm. Hiển nhiên là vận dụng trên người bảo mệnh dùng thần độn phù. Ở chỗ nào chỉ kim sĩ đại bằng điệu hạ xuống xào huyệt một khắc này, bọn hắn liền đã mang theo Lý Chấp biến mất tại hoang cổ sâm lâm bên ngoài. Nhìn thấy trong xào huyệt ít một đứa bé kim sĩ đại bằng điệu, phẫn nộ phát ra một hồi võ minh. Sau đó vỗ cánh bay cao, trực tiếp hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang không ngừng tại hoang cổ sâm lâm vùng trời bồi hồi. Lam Nàng nhìn thấy lúc trước theo dõi Khương Thư Văn hai người đám kia tu sĩ tại hoang cổ cấm khu biên giới nhìn ra xa cấm khu sau đó, con kia kim sĩ đại bằng điệu trong nháy mắt kích động cánh, thả ra vạn đạo kim quang hướng về phía những tu sĩ kia bắn ra. Kia 7-8 cái tu sĩ thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị từ trên trời giáng xuống vạn đạo kim quang bắn thành rồi cái sảng. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không nghĩ tới, còn chưa đến thử bước vào hoang cổ cấm địa ngắt lấy thần dược, đều chết tại cấm địa biên giới. Mà kim sĩ đại bằng điểu vì nó cấp tốc vây quanh hoang cổ cấm địa biên giới hoang cổ xâm lâm bay vài vòng sau đó, vẫn không có phát hiện mình hài tử tung tích, cuối cùng phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, sau đó lại lần nữa bay trở về xào huyệt. Một đầu con non mất tích, cũng không nhường nàng thương tâm thời gian rất lâu. Trong xào huyệt, còn có hai con non chờ đợi nàng đi đút bôi. Mặc dù tu vi đã có thể so với nhân loại hóa long bí cảnh tu sĩ, thế nhưng cái này một mực sống ở hoang cổ cấm khu biên giới kim sĩ đại bằng điểu, vẫn như cũ duy trì là hung cầm gia tính, tuân theo nhìn nhược đục cường thực tự nhiên phát tác. Đối với con non chết, sẽ không giống nhân loại giống nhau la hét ầm ĩ nhìn muốn đi báo thủ. Trước đây một tổ ấp ra ba con non, mong muốn đem bọn hắn toàn bộ nuôi lớn vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Bây giờ mất đi một đầu ấu điểu, còn lại hai con ấu điểu có thể được đến nhiều hơn nữa chăm sóc, ngược lại là để cao bọn hắn tỷ lệ sống sót.